Chương 780, đặc sắc tuyệt luân. Chương 780, đặc sắc tuyệt luân. Hiện trường hầu như tất cả mọi người đều đã xem xong Giang Nguyệt Bạch tân tác, nhưng không ai đoán ra hung thủ. Bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở tiếp xuống đoạn nội dung này, xem có thể hay không từ trong đó tìm tới một chút dấu vết để lại. Khi màn hình sáng lên, mọi người thấy phía trên biểu hiện đoạn. Chỉ có tiếng Trung cùng tiếng Anh hai loại ngôn ngữ, những người khác muốn biết cũng chỉ có thể chính mình phiên dịch. Đờ Dẹt ngẩng đầu nheo lại ánh mắt của mình. Chúng ta tới khái quát một chút, bây giờ thật muốn đã vô cùng sống động. Một cái cùng ngày sớm chút thời điểm đi qua ba con tiểu chư nhân, một cái cùng Roger rất tin tưởng, biết rõ hắn mua một đài khẩu thuật máy ghi âm người, một cái hiểu nguyên lý cơ giới người, một cái có cơ hội tại phở lò dạ tiểu thư đến trước đó từ ngân trong bản trộm đi đoàn kiếm người, một cái tu mang theo đủ để chứa đựng khẩu thuật máy ghi âm vật chứa, tỉ như một mực bao da màu đen người, một cái có trong hồ sơ phát sau bạt cờ gọi điện thoại báo cảnh sát thường có cơ hội trong tư phòng đơn. Độc nghỉ ngơi mấy phút người. Nhìn đến đây, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, bắt đầu ở trong đầu tìm kiếm phù hợp những yêu cầu này hung thủ. Có chút nhìn thấy cái này lập tức liền nghĩ đến hung thủ, mà có chút vẫn là không rõ cho nên. Là hắn. Lại là hắn. Không nghĩ tới lại là như vậy. Ta tiên. Vẫn còn có loại này cách biết. Các ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào nhìn không hiểu. Tưởng cho ngươi vẫn là thám tử hiệp hội thành viên, như vậy ngươi còn nhìn không ra. Ân, ngươi đã nhìn ra. Hung thủ chính là ta. Ngươi. Cái gì ngươi? Ngươi tại cái gì? Ý của ta là, hung thủ chính là cố sự bên trong ta đây, cũng chính là sệ phật bác sĩ. Cái gì? Hung thủ lại là ta. Ta là ai? Ta là sệ phật bác sĩ. Cái kia mở đầu một mực đi theo tọa ruột bên người bác sĩ. Ta dựa vào. Ai đây có thể dự đoán được a? Bọn hắn hoài nghi tất cả mọi người, nhưng không có đi hoài nghi ta. Toàn bộ tiểu thuyết lấy sệ phật bác sĩ là thứ nhất người xưng giảng thuật, cái này cũng chính thức dô dơ nghi án xảo diệu nhất chỗ. Đây là tự thuật tính chất quỷ kế sáng tác thủ pháp, khai sáng cơi dòng. Lợi dụng văn chương kết cấu cùng văn tự tính lừa dối, từ mở đầu liền đối với độc giả có chỗ giấu giếm, làm cho độc giả nghĩ lầm chính mình vẫn là đi theo thám tử góc nhìn cắt vào toàn bộ vụ án. Hơn nữa đọc qua hồn mẹ cha án tụ tập người đều biết, dạng này người tại trong hồn mẹ cũng có, đó chính là Hoạt Sơn. Hồn mẹ cha án tụ tập cũng là lấy Hoạt Sơn là thứ nhất góc nhìn, độc giả đi theo Hoạt Sơn chậm rãi đi tìm hiểu hồn mẹ, chậm rãi tiết lộ đáp án. Bởi vậy, bọn hắn đều cho là lần này cũng giống như nhau, văn chúng ta sẽ phật bác sĩ hẳn là cùng Hoạt Sơn đảm nhiệm tác dụng giống nhau. Ai không biết, tại Roger nghi án bên trong, chính mình kỳ thực là đi theo hung thủ ngôi thứ nhất góc nhìn, vừa tiết lộ vụ án, lại mê thất tại vụ án bên trong. Ở kiếp trước, bộ tác phẩm này có thể xưng suy luận tiểu thuyết tác phẩm đỉnh cao, được vinh dự Mỹ quốc tiểu thuyết trình thám thánh kinh. Kỳ tình tiết chi khúc chết, vụ án chi mê ly, làm cho người vỗ tay lấy làm kỳ. Cố sự bên trong nhân vật đông đảo, quan hệ rắc rối phức tạp. Có dô dơ người nhà, người hầu, bằng hữu mấy người, mỗi người đều có bí mật của mình cùng động cơ, đều cùng vụ án có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nhìn như không đang chú ý chi tiết, kỳ thực đều tại sau cùng chân tướng rõ ràng lúc trở thành mấu chốt manh mối. Ngôi thứ nhất tự thuật người xem như hung thủ thiết lập rất có sáng tạo cái mới tính chất, để cho độc giả cố hữu tư duy chịu đến xung kích. Tại chỗ nhiều người như vậy cũng không nghĩ tới hung thủ lại là ta, cũng chính là sệ phật bác sĩ. Nhìn nhiều năm như vậy thám tử suy luận tiểu thuyết, còn không có viết như vậy qua, Giang Nguyệt Bạch tuyệt đối là khai sáng cơ dòng. Bây giờ lại nhớ tới trước đó Giang Nguyệt Bạch nói lên 20 pháp tắc phải chăng áp dụng quan điểm, quả thật có tất yếu một lần nữa cân nhắc. Liên chỉ từ Roger nghi án bộ tác phẩm này đến xem, hắn chính xác vi phạm với 20 pháp tắc, nhưng cái này nhưng lại không hao tổn hắn một chút bị lực, ngược lại vì suy luận văn học mở ra một đầu mới tinh luồng lách. Oh my god, đây cũng quá làm cho người chấn kinh, hung thủ lại là ta. Thật là khéo. Thật là khéo. Ta vẫn lần thứ nhất trông thấy loại này cách viết. Ta sát. Đặc sát. Đặc sát tuyệt luân, lớn đảo ngược. Nổi da gà, chúng ta đều có một cái chỗ nhầm lẫn, đó chính là ngầm thừa nhận nhân vật chính nhất là ngôi thứ nhất ta không thể nào là hung thủ. Đây tuyệt đối là ta nhìn trước mắt đến đặc sắc nhất một bộ, mặc dù còn không có viết xong, nhưng đã là thật tác. Ta đọc hơn nửa đời người sách, chứng kiến suy luận tiểu thuyết từ sinh ra đến dần dần phồn vinh quá trình, nhưng to gan như vậy sáng tạo cái mới tác phẩm, thật là lần đầu thấy. Người hiện trường không thể nghi ngờ không kinh ngạc tại bộ tác phẩm này sáng tạo cái mới thủ pháp, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Đi qua người bên cạnh nhắc nhở, càng ngày càng nhiều người biết rõ ta chính là hung thủ. Hiện trường tiếng thán phục liên tiếp. Roger nghi án mang cho bọn hắn rung động không thua gì một hồi đột nhiên xuất hiện phong bạo, đem mọi người đối với suy luận tiểu thuyết cố hữu nhận thức ấy đến thất linh bát lạc. Giang Nguyệt Bạch ngồi tại vị trí trước, lặng lặng nghe đám người phát biểu lấy chính mình đối với bộ tác phẩm này cách nhìn. Giang, chờ ngươi quyển sách này ban bố, ta nhất định sẽ mua một bản. Đờ Dẹt tìm tới Giang Nguyệt Bạch nói. Cảm tạ. Giang Nguyệt Bạch mỉm cười đáp lại. Đây chính là trước ngươi diễn giảng mục đích. Đờ Dẹt meo mắt lại nhìn xem Giang Nguyệt Bạch. Hắn bây giờ đã đại khái có thể đoán ra. Giang Nguyệt Bạch nhìn lấy hiền hòa Đờ Dẹt cười cười, sau đó gật đầu một cái. Nếu như không phải hôm nay Đờ Dẹt hỏi hắn, hắn thì sẽ không lấy ra bộ tác phẩm này, dù sao vẫn chưa hoàn thành. Bây giờ lấy ra cũng tốt, có thể trước thời hạn đánh cái dự phòng châm. Nói không chừng vẫn có thể tìm những thứ này thám tử hiệp hội người hỗ trợ mở rộng một chút, cũng tỉ như nói trước mắt Đờ Dẹt hội trưởng. Giang Nguyệt Bạch tin tưởng chỉ cần mình mở miệng, hắn nhất định sẽ không cự tuyệt. Nhưng kỳ thật không cần Giang Nguyệt Bạch mở miệng, chỉ cần quyển sách này tuyên bố, Đờ Dẹt cũng sẽ đi hỗ trợ tuyên truyền. Không vì cái gì khác, chính là muốn cho nhiều người hơn biết rõ bộ này ưu tú tác phẩm. Trong khoảng thời gian kế tiếp, không ngừng có người tìm Giang Nguyệt Bạch trò chuyện liên quan tới bộ tác phẩm này sự tình, trong lời nói tràn đầy khâm phục. Còn có người tìm tới Giang Nguyệt Bạch, muốn cho hắn hỗ trợ xem sách của mình, có cái gì chỗ cần sửa chữa. Những người này bây giờ vô cùng bội phục Giang Nguyệt Bạch, vẹn vẹn chỉ dùng hai bộ tác phẩm liền chinh phục bọn hắn. Thám tử lừng danh cổ nạn tại bọn hắn những người này bên trong cũng không tính đúng nghĩa tác phẩm, thậm chí tuyệt đại đa số người cũng không có nhìn qua. Nhưng hồn mẹ cha án tụ tập không giống nhau, tại chỗ thám tử hiệp hội thành viên hầu như đều nhìn qua. Bây giờ lại xuất hiện một bộ đồng dạng ưu tú tác phẩm, so với hồn mẹ cha án tụ tập Roger nghi án càng thêm để cho bọn hắn rung động. Rất khó tưởng tượng, một cái vẹn vẹn có hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, lại có thể viết ra phong phú như vậy đặc sắc suy luận tiểu thuyết. Cái này khiến rất hơn nửa đoạn thân thể đã chết người đều không thể không bội phục. Chương 781, phong hội kết thúc, chuẩn bị trở về nước. Chương 781, phong hội kết thúc, chuẩn bị trở về nước. Giang Nguyệt Bạch vốn là nghĩ sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi, kết quả bây giờ bởi vì đủ loại nguyên nhân chậm trễ không thiếu thời gian. Những người này xem xong Roger nghi án sau, trong lòng cái kia cỗ chấn kinh thực sự khó mà bình tĩnh, cũng muốn biết hắn là thế nào viết ra bộ tác phẩm này. Mãi cho đến buổi tối lúc ăn cơm, hắn mới có mượn cớ rời đi hiện trường. Mà không ít người còn đắm chìm tại Roger nghi án mang cho chính mình rung động bên trong. Thậm chí đã có người tại chính mình xã giao trên bình đại ban bố sát thái. Hôm nay may mắn thấy được một bộ đặc biệt đặc sắc, rất có đảo ngược tiểu thuyết, tuyệt đối khai sáng suy luận tiểu thuyết khơi dòng, quá đặc sắc. Chờ mong hắn chính thức tuyên bố. Một chút tác phẩm ra đám fan hâm mộ nhìn thấy cái này sát thái, nhao nhao ở phía dưới nhắn lại, muốn biết đến tột cùng là người nào tác phẩm, có thể làm cho hắn kích động như vậy, trong câu chữ đều lộ ra hiếu kỳ. Nhưng bởi vì phong hội tính đặc thù, tất cả tuyên bố động tĩnh người đều muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lấy giữ bí mật quy tắc, cũng không có lộ ra quá nhiều nội dung. Tác phẩm tên, nội dung, tác giả, tất cả những thứ này đều vẫn là không biết. Đại chúng biết là, lần này thám tử hiệp hội phong hội bên trên xuất hiện một bộ vô cùng đặc sắc suy luận tiểu thuyết. Chỉ thế thôi, cái này ngược lại càng thêm khơi gợi lên đại gia lòng hiếu kỳ. Giang Nguyệt Bạch đối với tất cả những thứ này hoàn toàn không biết, hắn sau khi ăn cơm tối xong liền trở về gian phòng của mình. Buổi tối hắn liền đem Roger nghi án còn lại kịch bản viết xong, chỉ có điều còn muốn qua một thời gian ngắn lại ban bố. Hồn mẹ cha án tụ tập trung sách vừa mới tuyên bố không bao lâu, lúc này không thể quá gấp. Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, chính là phong hội ngày thứ năm, chủ yếu chính là dùng để chia sẻ kinh nghiệm. Giang Nguyệt Bạch hôm nay không có chuyện gì, tìm một cái xó xỉnh lặng lặng đợi. Hắn bây giờ chỉ muốn chờ cái này phong hội kết thúc, tiếp đó mau chóng rời đi điêu môn đảo. Trên đảo này cơm nước hắn là thực sự ăn không quen. Ròng rã một ngày, Giang Nguyệt Bạch đều đang lặng lặng mà nhìn xem những người này. Ngược lại là có không ít người chủ động tìm tới hắn, cùng hắn trò chuyện một chút liên quan tới suy luận tương quan chủ đề. Giang Nguyệt Bạch cũng lễ phép đáp lại, chia sẻ lấy giải thích của mình cùng ý nghĩ. Nhưng kỳ thật nói cho cùng, hắn không nhất định có những người này hiểu nhiều, dù sao vô luận là đâu bộ tác phẩm, chân thực tác giả đều không phải là bản thân hắn. Thời gian liền tại đây dạng giao lưu bên trong chậm rãi trôi qua, thẳng đến buổi chiều, lần này phong hội mới chính thức tuyên bố kết thúc. Muốn rời khỏi có thể đi theo thuyền rời đi, muốn nhiều chơi một hồi, cũng có thể ở trên đảo chờ lâu mấy ngày, làm chủ sẽ cung cấp chỗ ở Giang Nguyệt Bạch thì lựa chọn rời đi, hắn bây giờ chỉ muốn nhanh lên về nước. Giang tiên sinh, không còn chờ lâu mấy ngày. Ngay tại Giang Nguyệt Bạch kéo lấy hành lý chuẩn bị đạp vào rời đi thuyền lúc, mấy đạo thanh âm quen thuộc tại sau lưng vang lên. Hắn xoay người, nhìn thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc. Những người này trên cơ bản cũng là mấy ngày nay cùng Giang Nguyệt Bạch quan hệ tương đối khá. Không được, quốc nội bên kia còn có một ít chuyện, phải tranh thủ trở về. Giang Nguyệt Bạch tùy ý viện cái lý do. Hắn vừa mới cùng Trần Gia Hân đám người thông qua điện thoại, mấy người đều biết phong hội đã kết thúc, hung hăng mà tại thúc hắn nhanh đi về. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều muốn Giang Nguyệt Bạch cho bọn hắn gọi điện thoại, tổng cộng cũng mới tách ra không có mấy ngày. Không có cách nào, Giang Nguyệt Bạch chỉ có thể đáp ứng bọn hắn phong hội kết thúc sẽ lập tức trở về. Vậy chúc ngươi may mắn, hy vọng lần sau phong hội còn có thể gặp được ngươi. Một người đưa tay ra vừa cười vừa nói, cảm tạ, sẽ có cơ hội. Giang Nguyệt Bạch lễ phép đáp lại. Tiếp lấy, hắn lại cùng những người này từng cái nắm tay cáo biệt. Những người này cũng là chuẩn bị lưu lại ở trên đảo nghỉ phép, dù sao bọn hắn trước đó mỗi ngày đều ở nhà, hiếm có cơ hội. Bây giờ, thừa dịp lần này phong hội, vừa vặn có thể cho mình nghỉ, hơn nữa đại gia tụ tập cùng một chỗ, còn có thể trao đổi lẫn nhau, học tập. Phong hội mấy ngày nay mặc dù cũng có thể, nhưng dù sao thời gian quá ít, 3 ngày lại muốn tham gia hoạt động. Bây giờ hoạt động kết thúc, bọn hắn cũng có thể hơi phóng túng một chút. Giang Nguyệt Bạch đi lên thuyền chỉ, hướng về đám người mỉm cười gật đầu, sau đó theo thuyền rời đi điêu môn đảo, kết thúc lần này phong hội hành trình. Đứng tại bong thuyền, đón gió biển, 10 điểm thoải mái. Dương quang vẩy vào trên mặt biển, sóng nước lấp loáng, những cái kia lưu lại trên đảo tác gia nhao nhao phất tay hướng hắn nói tạm biệt. Thuyền theo nổi lên tầng tầng gợn sóng rời đi điêu môn đảo, nhìn qua từ từ đi xa hòn đảo hình dáng, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Trước lúc trời tối, thuyền đã tới bên bờ, bên cạnh chính là lúc trước tập hợp nghỉ phép khách sạn. Giang Nguyệt Bạch hô chiếc xe, cách sân bay chỗ không xa mở ra một gian phòng, như vậy thuận tiện hắn ngày mai đi sân bay. Trở về nước vé máy bay hắn đã mua xong, ngay tại ngày mai. Chỉ có điều bởi vì thời gian tương đối gấp, hắn mua vé máy bay cũng không phải thẳng tới, trong lúc đó sẽ ở quốc gia khác sân bay ngừng một chút. Bất quá cái này cũng chậm trễ không được quá nhiều thời gian, nếu như mua những thứ khác vé máy bay, thời gian sẽ càng dài. Buổi tối tại trong phòng khách sạn, Tô Anh Nhi mấy người lại cho Giang Nguyệt Bạch đánh cái video điện thoại. Màn hình đầu kia, mấy người các nàng đang tại trong Trương Nguyện Thanh gia trang viên bên trong làm bờ bờ cờ, hơi khói đứa ra. Tiểu Bạch, ngươi ngày mai máy bay mấy giờ? Tống Thiện Vân không nhanh không chậm ăn sâu nướng. Giữa trưa 11 giờ, đến Thượng Đô cũng không sai biệt lắm trễ 6, 7 giờ. Giang Nguyệt Bạch nghe vậy trong đầu tính toán một cái thời gian. Như thế nào muộn như vậy? Chúng ta trước kia cũng liền dùng 5 tiếng đã đến, lão ca ngươi mua cái gì vé máy bay? Trần Gia Hân tại màn hình đầu kia hỏi, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc. Không có cách nào, còn không phải các ngươi một mực thúc giục, để cho ta mua gần nhất ban một máy bay, gần nhất chỉ có chuyến này, sẽ ở địa phương khác ngừng một chút. Giang Nguyệt Bạch bất đắc dĩ nói, hắn cũng nghĩ mua thẳng tới, nhưng không có a hắn tại mua phiếu website lật qua lật lại tìm nhiều lần, muốn thẳng tới cũng chỉ có thể chờ một chút. Tiểu Bạch, ngươi đây là đang trách chúng ta sao? Hạ Tử Uyển đột nhiên xuất hiện tại trong màn ảnh. Không có, ta nào dám a. Giang Nguyệt Bạch lắc đầu. Lão ca, ngươi ngày mai lên phi cơ phía trước cho chúng ta phát cái tin tức, chúng ta đi đón các ngươi. Trần Gia Hân đột nhiên nói. Như thế nào? Ngươi bằng lái kiểm tra xuống. Nào có nhanh như vậy, ta không thể lái xe, nhưng mà có người có thể mở a. Ha ha, sớm một chút đem bằng lái kiểm tra xuống tới. Yên tâm đi, nhất định một lần qua, ngươi đem xe chuẩn bị kỹ càng là được. Trần Gia Hân đã tính trước. Nhìn xem mấy người khuôn mặt tươi cười, Giang Nguyệt Bạch cũng không khỏi tự chủ cười. Nhanh chóng trở về, chúng ta cái này có thể náo nhiệt, còn kém ngươi một cái. Biết rõ. Lại cùng đám người hàn huyên hơn một giờ, các nàng dứt khoát đưa di động gác ở một bên, cứ như vậy để cho Giang Nguyệt Bạch nhìn lấy. Trong màn hình, những người này ở đây trên vị nướng bận rộn, hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Nhất là Long Chiến tiểu tử này, còn đặc biệt cầm một chuỗi cánh gà nướng tới điện thoại di động phía trước dụ hoặc Giang Nguyệt Bạch. Cho vừa mới cơm nước xong Giang Nguyệt Bạch đều cho nhìn thèm, nếu không phải là nơi này không có quốc nội đồ nướng, hắn khẳng định muốn điểm một phần. Bất chi bất giác, đêm đã khuya. Chương 782, A Chiến ngươi tên phản đồ này. Chương 782, A Chiến ngươi tên phản đồ này. Suy luận văn học thịnh yến viên mãn kết thúc, tham tử hiệp hội phong hội thành công tổ chức, mở ra suy luận sáng tác thời đại mới. Dô dơ nghi án kinh nghiệm biểu diễn phong hội, dẫn dắt suy luận tiểu thuyết sáng tạo cái mới trào lưu. Tham tử hiệp hội phong hội thành công tổ chức, suy luận tiểu thuyết giới sự kiện quan trọng thức thịnh hội. Toàn cầu suy luận kẻ yêu thích đề tụ thám tử phong hội, chung sáng tạo suy luận văn học mới tương lai. Năm ngày phong hội trong lúc đó, trừ riêng lẻ vài người phát một chút xã giao sát thái, trên cơ bản không có truyền ra cái gì tương quan đưa tin. Nhưng cái này phong hội vừa kết thúc, đủ loại đưa tin liền theo nhau mà tới. Trong đó Giang Nguyệt Bạch sáng tác Dô Dơ nghi án cũng chính là biểu diễn tại đại chúng trước mặt, chỉ có điều chỉ có một cái tên sách, không có những nội dung khác. Đây là đi qua Giang Nguyệt Bạch đồng ý, bất quá chỉ có thể bạo một cái tên sách, đến nỗi nội dung tất cả mọi người đều cần giữ bí mật. Điểm này cũng không phải là nhằm vào Giang Nguyệt Bạch tân tác, những người khác đồng dạng cũng là. Rất nhiều người tại trên phong hội triển lãm sách mới đều chỉ có thể lộ một cái tên sách, tiền đề còn phải là tác giả đồng ý, đây là vì kéo các độc giả cảm giác mong đợi, để cho bọn hắn đối với quyển sách này tràn ngập hứng thú. Chứ điểm ấy, có ít người tại phong hội bên trên sẽ được một chút dẫn dắt, vẫn sẽ chọn lại sửa chữa một chút chính mình nội dung kịch bản. Theo Dô Dơ nghi án lộ ra ánh sáng, trên mạng trong nháy mắt sôi trào. Loại tình huống này tại trước kia cũng phát sinh qua không thiếu, phong hội kết thúc chắc chắn sẽ có một hai bản sách trổ hết tài năng. Năm nay cái này Dô Dơ nghi án kỳ thực cũng tại đám người trong dự liệu, chỉ là không có nghĩ tới đây bản tân tác là Giang Nguyệt Bạch biết. Ai cũng không nghĩ tới Giang Nguyệt Bạch lần thứ nhất đi tham gia loại này phong hội, liền cứ vậy mà làm cái lớn đi ra. Dô Dơ nghi án, đây là tiểu thuyết gì? Thế mà còn là Giang Nguyệt Bạch biết, có phải hay không hồn mẹ hạ sách? Có chút mong đợi. Khả năng cao không phải, nếu thật là hạ sách hẳn sẽ không lấy cái tên này. Đúng à, nếu thật là hạ sách trực tiếp nói rõ là hạ sách là được rồi, làm gì còn lấy cái Dô Dơ nghi án? Khá lắm, nhìn cái này tuyên truyền báo cáo, mở ra suy luận sáng tác thời đại mới, dẫn dắt suy luận tiểu thuyết sáng tạo cái mới trào lưu, suy luận tiểu thuyết giới sự kiện quan trọng thức thịnh hội, quyển tiểu thuyết này mang tới rung động còn giống như rất lớn. Giang Nguyệt Bạch đây là viết cái gì khó lường tiểu thuyết, thế mà để cho nhiều truyền thông như vậy đưa tin. Không biết à, từng cái cũng không nói, chỉ nói bộ này tân tác nhất định sẽ làm cho nhân đại bị kinh ngạc. Nghe nói bộ tiểu thuyết này Giang Nguyệt Bạch còn không có viết xong, cách tuyên bố hẳn còn có đoạn thời gian. Bởi vì lần này đưa tin, cùng những cái kia tham gia phong hội thành viên giữ bí mật, không thiếu đám dân mạng đối với Giang Nguyệt Bạch tân tác có chút lòng ngưỡng ấy. Trước kia là chờ ca khúc mới tuyên bố, về sau là chờ mới mạn gạ tuyên bố, bây giờ lại phải đợi mới tiểu thuyết tuyên bố. Ai cũng không nghĩ tới những chuyện này sẽ phát sinh tại cùng là một người trên thân. Trước đó cũng không phải tất cả mọi người đều biết rõ Giang Nguyệt Bạch đi tham gia phong hội, bây giờ trải qua như vậy vừa bảo nói, trên cơ bản fan của hắn đều biết. Đối bọn hắn mà nói, đây chính là bị tội. Suy nghĩ một chút khoảng cách sách mới tuyên bố còn có rất lâu, bọn hắn liền có chút đội vã không nhịn nổi. Ở xa Hoa Hạ Long Chiến đám người nhìn thấy tin tức này, lần đầu tiên liền cho Giang Nguyệt Bạch đánh đi điện thoại. Mà lúc này Giang Nguyệt Bạch đang tại đi phi trường trên đường, đầu bên kia điện thoại, mấy người kỳ kỳ cha cha nói không ngừng. Tiểu Bạch, ngươi chừng nào thì lại viết một bộ tiểu thuyết? Chúng ta như thế nào không biết? Mau đem tiểu thuyết chuyển tới, để chúng ta xem trước một chút. Ta thế mà không phải cái thứ nhất nhìn thấy tiểu thuyết người, Tiểu Bạch ngươi quá không hiểu chuyện. Viết xong không có. Viết xong nhanh chóng phát cho ta. Nghe mấy người âm thanh, Giang Nguyệt Bạch không thể làm gì khác hơn là đưa điện thoại di động cầm xa một chút, cái này hoàn toàn chính là tại giọng nói bên tạp. Đợi đến bọn hắn ở bên kia kêu tên của hắn, hắn mới cùng xích lại gần nói, các ngươi lúc này gọi điện thoại không phải là vì hỏi cái này à? Dĩ nhiên không phải, chúng ta là muốn biết ngươi có hay không lên phi cơ đâu. Không có đâu, còn tại trên đường, lập tức đến sân bay, lên phi cơ còn thế nào gọi điện thoại cho các ngươi. Giang Nguyệt Bạch nhìn một mắt ngoài xe cảnh tượng, đã có thể nhìn thấy xa xa phòng khách sân bay. Nhanh chóng trở về, Tuyết Cầu cùng Đường Bảo đều nghĩ ngươi. Kết quả Tống Thiện Vân giọng điệu cứng rắn nói xong, đầu kia lại vang lên một người khác âm thanh, cái gì Tuyết Cầu Đường Bảo a, ta xem rõ ràng là chính ngươi suy nghĩ. Chính là, thế mà cầm Tuyết Cầu cùng Đường Bảo làm bia lỡ đạn. Đi một bên chơi. Dựa vào cái gì, ta phải cùng Tiểu Bạch nói chuyện. Giang Nguyệt Bạch nghe lấy mấy người tiếng cười vui, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Tiểu Bạch, ngươi đem vé máy bay tin tức phát chúng ta một chút, chúng ta đến lúc đó đi đón ngươi. Long Chiến âm thanh từ điện thoại đầu kia truyền ra. Đi, đợi chút nữa ta phát cho các ngươi, trước không nói, ta muốn xuống xe. Ân, bye bye. Giang Nguyệt Bạch cúp xong điện thoại, tiếp lấy cho tài xế trả tiền, cầm lên hành lý hướng về sân bay đi đến. Bước vào phòng khách sân bay, người đến người đi, tiếng ồn ào liên tiếp. Giang Nguyệt Bạch kéo lấy dương hành lý, trong đám người xuyên thẳng qua, thuận lợi làm đăng ký thủ tục, sau đó thông qua kiểm an, đi tới chờ phi cơ khu. Tìm một chỗ trống sau khi ngồi xuống, hắn lấy điện thoại di động ra, đem vé máy bay tin tức gửi cho Long Chiến, còn bổ sung một câu, ta đã tại chờ phi cơ. Cũng không biết Long Chiến bên kia đang làm cái gì, qua hơn nửa giờ mới cho hắn trả lời thư. Ngay sau đó, lại lập tức đánh một cái video điện thoại tới. Tiểu Bạch, các ngươi lúc này gọi điện thoại tới làm gì? Đợi chút nữa liền lên phi cơ. Giang Nguyệt Bạch hỏi. Đây không phải còn không có đăng ký nha, chúng ta thế nhưng là coi là tốt thời gian. Cũng nhanh. Giang Nguyệt Bạch quay người liếc mắt nhìn thông báo tấm. Mau trở lại, chúng ta chuẩn bị cho ngươi một phần kinh hỉ. Tô Anh Nhi cười hì hì nói. Kinh hỉ? Kinh hỉ gì? Giang Nguyệt Bạch không rõ ràng cho lắm. Hắn đây không phải là muộn trở về chừng 10 ngày, làm sao còn có kinh hỉ? Giang Nguyệt Bạch cảm giác trong này có gì đó quái lạ, nhất là Tô Anh Nhi lúc nói những lời này đủ cười, để cho hắn cảm giác chuyện này khả năng không phải hắn tưởng tượng như thế. Đó là đương nhiên là nhường ngươi kinh ngạc vừa vui sướng tiểu Bạch, đừng nghe các nàng mua không thiếu nguyên liệu nấu ăn, liền chờ ngươi trở về làm việc đâu. Long Chiến đột nhiên xen vào nói. Từ bọn hắn xuất ngoại bắt đầu lữ hành, mãi cho đến hôm nay, trên cơ bản liền không có ăn qua Giang Nguyệt Bạch làm đồ ăn. Thời gian dài như vậy trôi qua, bọn hắn đã sớm nghĩ Giang Nguyệt Bạch làm thức ăn ngon. Trước đó bên ngoài trên cơ bản cũng là mua ăn, mặc dù có một chút địa phương mỹ thực cũng không tệ, nhưng so với Giang Nguyệt Bạch làm vẫn có chút chênh lệch. A Chiến, ngươi thế mà làm phản rồi. Tốt, trước thời hạn làm phản, A Chiến ngươi tên phản đồ này. Long Chiến hướng về màn hình hô to, Tiểu Bạch, ngươi nhanh chóng trở về, ngươi không tại các nàng quá không chút kiến kỵ, nhanh chóng trở về ép một chút các nàng. Chương 783, máy bay xảy ra chuyện chương 783, máy bay xảy ra chuyện đây chính là các ngươi cái gọi là kinh hỉ. Đó là đương nhiên, ngươi lại có thể mở ra thân thủ. Được rồi, không cùng các ngươi hàn huyên, muốn lên phi cơ. Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu nghe xong một chút thông báo, đến phiên hắn lên phi cơ. Vậy chúng ta nhưng là chờ ngươi trở về ăn bữa tiệc lớn. Chờ ta trở về rồi hay nói. Đi. Vậy ta cúp trước. Giang Nguyệt Bạch quay người liếc mắt nhìn cửa xếp vé. Màn hình đầu kia mấy người hướng về Giang Nguyệt Bạch phất phất tay, chỉ có Văn Tịch Lam khẽ nhíu mày. Nàng xem thấy Giang Nguyệt Bạch thân ảnh, luôn cảm giác có điểm tâm hoảng. Thẳng đến Giang Nguyệt Bạch cúp điện thoại, nàng loại cảm giác này vẫn là không có tiêu tan. Lam Lam, ngươi thế nào? Tô Anh Nhi nhìn xem Văn Tịch Lam có chút dị thường, không khỏi hỏi. Không có việc gì, chỉ là có chút hoảng hốt. Văn Tịch Lam khoát tay áo. Hoảng hốt? Không phải là bởi vì muốn gặp được Tiểu Bạch cho nên có chút khẩn trương a? Tống Thiển Vân trêu chọc nói. Không phải, chính là đột nhiên cảm giác ngực có chút muộn. Không phải là ngã bệnh a? Hạ Tử Huyền đưa tay ra sờ lên Văn Tịch Lam đầu. Không phải là bị bệnh? Có cần phải đi bệnh viện nhìn một chút? Long Chiến hỏi. Không có việc gì, nghỉ ngơi một hồi hẳn là liền tốt. Văn Tịch Lam lắc đầu. Vậy được, tựa ở trên ghế salon nằm một hồi a, ta đi cho người rót chút nước. Văn Tịch Lam bị đám người đỡ đến trên ghế salon, trong đầu lại vẫn luôn hiện ra Giang Nguyệt Bạch thân ảnh. Nàng cũng không rõ ràng tại sao mình lại đột nhiên cái dạng này, chính là trong nháy mắt đó mới có cảm giác. Tại không có gọi điện thoại phía trước cũng không có loại cảm giác này, rất kỳ quái, nhưng mình lại không nói ra được. Một bên khác, Giang Nguyệt Bạch thành công bước lên máy bay, tìm tới chính mình chỗ ngồi, ở phía sau, lại máy bay phần đuôi. Cái này cũng không cho phép hắn lựa chọn, chậm một chút nữa, nói không chừng liền cái chỗ ngồi này cũng không có. Lớp này máy bay sẽ trước tiên bay hướng Phỉ Quốc, sau đó lại đi tới Hoa Hạ thượng đô, trong lúc đó sẽ dừng lại 2 giờ. Đăng ký sau lại đợi nửa giờ mới cất cánh, Giang Nguyệt Bạch không có chuyện để làm, không thể làm gì khác hơn là lấy ra phía trước tại phong hội bắt được tiểu thuyết nhìn lại. Những thứ này tiểu thuyết chỉ có thể tự nhìn, không thể cho những người khác nhìn. Có chút là chính hắn cầm, có chút là người khác đưa cho hắn, có rất nhiều, hắn còn chưa kịp nhìn. Thời gian trôi qua rất nhanh, hơn 2 giờ sau, máy bay đáp xuống Phỉ Quốc sân bay. Nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, lạ lẫm lại tràn ngập dị vực phong tình. Sau 2 giờ, máy bay chậm rãi cất cánh, rời đi Phỉ Quốc thổ địa, hướng về Hoa Hạ thượng đô phương hướng bay đi. Giang Nguyệt Bạch nhìn một mắt thời gian, mới không đến 5 điểm, dựa theo cái tốc độ này, lại khái 7 giờ tối liền có thể đến thượng đô. Chỗ ngồi của hắn vừa vặn gần cửa sổ, có thể nhìn thấy bên ngoài tầng mây cảnh đẹp. Một mảng lớn vân hải tại dương quang chiếu dọi xuống, ở giữa chân trời tùy ý trải ra. Giang Nguyệt Bạch bị cái này cảnh sắc tráng lệ thật sâu hấp dẫn, hắn không khỏi hơi hơi xuất thần, suy nghĩ cũng theo đó bay xa. Không biết nhìn bao lâu, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng mà, phần này điên tính cùng mỹ hảo cũng không kéo dài quá lâu, thân máy đột nhiên kịch liệt lay động. Giang Nguyệt Bạch mãnh liệt mà mở to mắt, chỉ thấy chung quanh các hành khách đều phát ra tiếng thét chói tai, mặt lộ vẻ sợ hãi. Gì tình huống? Đang làm cái gì? Ta quần đều ướt. Đã xảy ra chuyện gì? Cũng không nói trước nói một chút, làm hại ta đụng đầu vào phía trước, đau chết. Có phải là xảy ra chuyện gì hay không? Hành khách chung quanh nhóm nhau phát ra tiếng chất vấn, cũng muốn biết máy bay có phải hay không xảy ra ngoài ý muốn. Phải biết đi máy bay nếu quả thật xảy ra chuyện, trên cơ bản không thể nào sống được. Cho đến nay, máy bay xảy ra chuyện còn có thể còn sống sót án lệ có thể nói là ít càng thêm ít. Nhưng bản thân, hai nạn máy bay xác suất liền so mặt đất hai nạn giao thông thấp hơn rất nhiều. Tương đối như thế, một khi phát sinh, sẽ dẫn phát toàn cầu chú ý. Căn cứ số liệu thống kê, nếu có người mỗi ngày ngồi một lần máy bay, muốn hơn 7.000 năm mới có thể gặp được một lần tai nạn trên không. Dựa theo Hoa Hạ gần nhất 12 năm số liệu, lấy bình quân hàng năm 500 vạn lần chuyến bay lượt chiếc tính toán, cái này 12 năm tương đương với 6.000 vạn phần có một xác suất. Rất nhiều người đều nghe qua máy bay là an toàn nhất phương tiện giao thông câu nói này, kỳ thực cái này nói một điểm cũng không sai. Một khi xảy ra chuyện, còn sống xác suất cũng là thấp nhất. Giang Nguyệt Bạch coi như bình tĩnh, loại này máy bay lắc lư tình huống thường có phát sinh, hoàn toàn không cần quá lo lắng. Phía trước hắn cùng những người khác ngồi chung máy bay thời điểm, cũng đã gặp qua loại tình huống này. Cũng không lâu lắm, máy bay quảng bá liền vang lên. Các nữ sinh, các tiên sinh xin chú ý, chịu ảnh hưởng của đường hàng hải khí lưu, chúng ta máy bay đang tại sóc này, xin ngài mau chóng liền ngồi, thắt chặt dây an toàn. Sóc này trong lúc đó, vì an toàn của ngài, toilet đem tạm dừng sử dụng, đồng thời chúng ta cũng đem tạm dừng khoang thuyền phục vụ, cảm tạ. La Đi Esen gần nhẹ mẹn quả nhiên, Giang Nguyệt Bạch sớm đã coi đoán trước, cũng không có biểu hiện quá hốt hoảng. Sự thật chứng minh, đây hết thảy đều rất bình thường, máy bay khôi phục bình thường rất nhanh. Dưới mắt lớp này máy bay đang phi hành tại Thái Bình Dương phía trên biển, đây nếu là xảy ra chuyện, cái kia trên cơ bản chẳng khác nào phi cơ hủy người vong. Đi qua quảng bá nhắc nhở cùng các nữ tiếp viên hàng không trấn an, khoang thuyền các hành khách chậm rãi bình tĩnh trở lại, bầu không khí cũng biến thành dễ dàng hơn. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, máy bay trong khoang điều khiển lại là một cái khác bức họa. Cơ trưởng cùng phó cơ trưởng cái trán hiện đầy mồ hôi mịn, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Bọn hắn vừa điều khiển đủ loại dụng cụ, tính toán tìm được biện pháp giải quyết, một bên vẫn kiên trì muốn cùng đài quan sát bắt được liên lạc. Không tệ, ngay tại vừa rồi, máy bay trận kia sóc này cũng không phải gặp phải khí lưu đơn giản như vậy, máy bay cũng bởi vậy cùng đài quan sát đã mất đi liên hệ. Bọn hắn muốn nếm thử một lần nữa liên hệ đài quan sát, nhưng đến cho đến trước mắt, vẫn là không có thành công. Làm sao bây giờ? Phó cơ trưởng lo lắng hỏi. Bọn hắn bây giờ không chỉ là hệ thống truyền tin xuất hiện vấn đề, máy bay khác động cơ cũng bắt đầu xảy ra vấn đề. Đồng hồ đo số liệu điên cuồng hoạt động, đủ loại trục trặc đèn chỉ thị không ngừng lóe lên. Nếu không phải là kinh nghiệm phong phú cơ trưởng đang thao túng máy bay, bây giờ sớm đã xảy ra chuyện. Tiếp tục kêu gọi đài quan sát. Cơ trưởng hô. Một bên tiếp viên trưởng nhìn thấy tình huống này, tâm đông nhiên trầm xuống. Bọn hắn đều biết, máy bay bây giờ đang gặp phải nguy hiểm to lớn, tùy thời có khả năng xảy ra chuyện. Mấu chốt nhất là, bọn hắn bây giờ không liên lạc được đài quan sát, lục địa còn không biết máy bay tình huống. Tình hình trước mắt là bết bát nhất, sơ sót một cái, liền có khả năng xảy ra chuyện. Đúng lúc này, máy bay lần nữa kịch liệt lắc lư, hơn nữa so trước đó càng nghiêm trọng hơn. Tiếp viên trưởng thấy thế, cấp tốc quay người. Khoang thuyền bên trong sớm đã loạn cả một đoạn, tiếng thét chói tai, tiếng la khóc xen lẫn trong cùng một chỗ, giống như là thật sự ngày tận thế tới. Tiếp viên trưởng hít sâu một hơi, cầm lấy quảng bá, tận lực để cho thanh âm của mình nghe bình ổn một điểm, mời mọi người giữ vững tỉnh táo, buộc lại an toàn. Tiếp viên trưởng lời nói còn chưa nói xong, máy bay lại là một hồi sốc này. Bên trong buồng lái này, phó cơ trưởng hai tay điên cuồng thao tác dụng cụ truyền tin, một lần lại một lần màn đếm thử kêu gọi đài quan sát, trong miệng càng không ngừng nhắc tới, tiếp à, nhanh kết nối à. Phía dưới đơn thuần hư cấu, không nghiêm cẩn chỗ không nên so đo. Chương 784, khẩn cấp hạ cánh khẩn cấp. Chương 784, khẩn cấp hạ cánh khẩn cấp Hoa Hạ Thượng Đô sân bay, nơi này nhân viên công tác cũng đang khẩn trương mà thương lượng phương án. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn cùng một trận chuyến bay đã mất đi liên hệ, trên radar cũng mất đối phương hành tung. Vô luận như thế nào kêu gọi, từ đầu đến cuối liên lạc không được đối phương. Phụ trách điều hành chủ quản biết được máy bay mất liên lạc sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám, hắn lập tức triệu tập tất cả nhân viên tương quan, khởi động khẩn cấp dự án. Mỗi bộ môn đều đang khẩn cấp câu thông, tính toán thu hoạch càng nhiều tin tức hơn. Theo tin tức truyền ra, công ty hàng không lãnh đạo cấp cao cấp tốc chạy tới đài quan sát. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Công ty tổng giám đốc vẻ mặt nghiêm túc, hắn một bên nghe nhân viên công tác hồi báo tình huống, một bên càng không ngừng tại trong đài quan sát dạo bước. 20 phút, chúng ta cùng 8088 đã mất đi liên hệ, đến nay không có liên hệ với. Tại mất liên lạc phía trước, 8088 nói thân máy xuất hiện tình trạng, muốn khẩn cấp hạ cánh khẩn cấp, sau đó liền không còn tin tức. Cùng lúc đó, ngành chính phủ quan viên cũng hòa tốc đến. Một vị phụ trách chuyên chở an toàn quan viên biểu lộ nghiêm túc, hắn lập tức cùng công ty hàng không cao tầng tiến hành câu thông cân đối, chủ tính chung các phương tài nguyên. Cũng không lâu lắm, hàng không lĩnh vực chuyên gia cũng nhao nhao chạy đến. Trong lúc nhất thời, thượng đô trong phi trường hiện đầy người, tất cả mọi người đều đang lo lắng máy bay an toàn. Tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, cao mày thương lượng phương án đường nối. Mỗi người đều thần sắc nghiêm trọng, không khí ngột ngạt mà để cho người ta không thở nổi, trong lòng lặng lẽ mà cầu nguyện kỳ tích phát sinh. Khi biết máy bay mất liên lạc tin tức sau, nơi đó chính phủ trước tiên làm ra quả quyết lại hiệu suất cao phản ứng. Bộ ngành liên quan cấp tốc khởi động khẩn cấp cứu viện dự án, điều hành trung tâm đèn đuốc sáng trưng, các nhân viên làm việc rảnh rợn từng giây mà bận rộn. Vẹn vẹn thời gian cực ngắn bên trong, mấy chiếc trang bị tinh lương cứu viện máy bay liền khẩn cấp bay lên không, hướng về mất liên lạc hải vực bay đi. Đồng thời, Hoa Hạ cấp tốc cùng phụ cận hải vực quốc gia khác lấy được liên hệ, nói rõ chi tiết lần này máy bay mất liên lạc sự kiện tình huống khẩn cấp. Các quốc gia tại thu đến tình huống sau, cấp tốc hưởng ứng, khẩn cấp điều động chính mình trên biển cứu viện sức mạnh, phái ra thuyền cứu viện chỉ, hướng về chỉ định hải vực đi hết tốc lực. Nếu như chỉ là mất liên lạc, vậy thật ra thì còn không có nghiêm trọng như vậy, nhưng tại mất liên lạc phía trước, máy bay đã xuất hiện trục trặc, cái này không khỏi không làm cho tất cả mọi người đều níu chặt tâm. Cùng lúc đó, bộ này mất đi liên hệ chuyến bay đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về biển lớn rơi xuống. Tại 5 phút phía trước, tiếp viên trưởng bất đắc dĩ hướng phi trên máy hành khách công bố chuyện tình huống thật, tất cả mọi người đều biết chiếc máy bay này đang gặp phải máy bay rơi nguy hiểm. Trên máy tất cả mọi người đều lâm vào trong khủng hoảng, tiếng la khóc, cầu nguyện âm thanh đan vào một chỗ. còn có chút người thì tại mắng to máy bay thừa bộ nhân viên cùng công ty. Từ tiếp viên trưởng trong miệng biết được, bọn hắn lập tức tối ưu phương án giải quyết chính là khẩn cấp hạ cánh khẩn cấp. Trước đây sốc này dẫn đến bình xăng xuất hiện tổn hại, dầu nhiên liệu đang không ngừng tiết lộ, máy bay tùy thời đều có thể bởi vì dầu nhiên liệu hao hết mà mất đi động lực. Dưới loại tình huống này, khẩn cấp hạ cánh khẩn cấp mặc dù tràn ngập phong hiểm, nhưng cũng là sinh cơ duy nhất. Chỉ bất quá đám bọn hắn ở vào trên mặt biển, xung quanh không có một mảnh lục địa, chớ nói chi là thích hợp hạ xuống đường băng. Khẩn cấp hạ cánh khẩn cấp cũng chỉ có thể đáp xuống trên mặt biển, loại tình huống này làm cho tất cả mọi người trong lòng đều bao phủ một tầng bóng tối. Trên nước hạ cánh khẩn cấp xác suất thành công chỉ có một, cũng chính là khả năng cao thành công cũng được, nhưng đây là biện pháp sau cùng. Từ kỹ thuật góc độ nhìn, máy bay mặc dù có thể tại mặt nước hạ cánh khẩn cấp, nhưng cùng lục địa đường băng so sánh, bọn biển hoàn cảnh phức tạp. Máy bay tốc độ nhanh, mặt nước chạm đất lúc lực trùng kích lớn, rất dễ tạo thành thân máy tổn hại. Từ góc độ an toàn giảng, hạ cánh khẩn cấp trong biển cần dụng cụ chuyên nghiệp cùng cứu viện sức mạnh. Trên biển cứu viện độ khó lớn, chịu thời tiết, tình hình biển ảnh hưởng, cứu viện tốc độ chậm. Ngoài ra, hạ cánh khẩn cấp quá trình bên trong hành khách có thể gặp phải ngâm nước, nhiệt độ thấp các loại nguy hiểm, đối với sinh mạng an toàn uy hiếp lớn. Hú hồ, liền bệ nhảy cao 10 mét nếu như tư thế không chính xác, đều biết giống như đập vào đất xi măng, chớ nói chi là máy bay. Mặt nước hạ cánh khẩn cấp còn đặc biệt khảo nghiệm người điều khiển kỹ thuật, mặt nước không giống dưới đất là bằng phẳng, dòng nước sẽ không ngừng biến hóa. Tại mặt đất, vừa ý sườn núi có thể thích hợp điều chỉnh máy bay góc độ, nhưng nếu như mặt nước biến hóa, không cẩn thận để cho đầu phi cơ hoặc cánh trước tiên tiếp xúc đến mặt nước, như vậy máy bay rất dễ dàng lật đi. Cơ trưởng cần phải làm là đem máy bay bảo trì một góc độ, chậm rãi trượt về mặt biển, mới có thể tranh thủ ngắn ngủi trôi nổi thời gian. Nếu như góc độ không đúng, máy bay còn có giải thể phong hiểm. Mặc dù như thế, mặt biển hạ cánh khẩn cấp cũng là lập tức ép bất đắc dĩ cách làm. Trong buồng phi cơ có người ôm chặt lấy thân nhân của mình, nước mắt càng không ngừng chảy xuôi, hy vọng có thể tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc cho lẫn nhau ấm áp. Có người điên cuồng mà tìm kiếm điện thoại, tính toán tại một khắc cuối cùng liên hệ với người mình thương nhất. Còn có người ngồi liệt ở trên chỗ ngồi, ánh mắt trống rỗng. Tất cả mọi người đều tin tưởng, bọn hắn lần này có thể còn sống xuống xác suất rất nhỏ. Giang Nguyệt Bạch nhịp tim kịch liệt gia tốc, cố gắng để cho chính mình giữ vững tỉnh táo. Máy bay tiếp tục lao nhanh hạ xuống, thân máy kịch liệt lay động để cho Giang Nguyệt Bạch cảm giác chính mình giống như đưa thân vào một cái mất khống chế trục lăn bên trong. Rất nhiều người thu đến tiếp viên hàng không nhắc nhở, bắt đầu lấy điện thoại di động ra biên tập tin nhắn, muốn cho mình phụ mẫu, thân nhân lưu lại di ngôn. Nhưng bởi vì máy bay đã cùng mặt đất mất đi liên hệ, cái này cũng đại biểu xung quanh thông tin hoàn cảnh đã vô cùng ác liệt, thành công phát ra tin nhắn xác suất cực thấp. Lúc này, bọn hắn không có cách nào, chỉ có thể cầu nguyện. Cầu nguyện bọn hắn có thể an toàn, cầu nguyện chính mình tin nhắn có thể thuận lợi phát ra ngoài. Giang Nguyệt Bạch thật sâu thở dài một hơi, lấy điện thoại di động ra, muốn gửi cái tin nhắn, lại phát hiện một mực biểu hiện gửi đi thất bại. Hắn chẳng thể nghĩ tới, loại chuyện này thế mà lại đến phiên mình trên đầu. Rõ ràng đã trải qua một lần tử vong, bây giờ lại muốn kinh nghiệm một lần. Nhưng lúc này đây đau đớn so với phía trước tới có thể lớn hơn. Giang Nguyệt Bạch trong đầu không ngừng mà hiện ra từng cái khuôn mặt, Trần Thúc, Cao Di, Trần Gia Hân, Long Chiến, Văn Tịch Lam, Tô Văn Nhi, Tống Tiền Vân, Hạ Tử Huyền, Huyền Thanh Tỷ. Đây đều là tính mạng hắn bên trong vô cùng người trọng yếu, bây giờ, hắn là như thế mà nghĩ niệm tình bọn họ, lại có thể vĩnh viễn cũng không thấy được. Trước đây rơi xuống trong biển cũng không có tuyệt vọng như vậy qua, nếu như không phải là bởi vì có những thứ này người trọng yếu, hắn có thể còn không biết khó thụ như vậy. Máy bay độ cao đang không ngừng hạ xuống, cơ trưởng đem hết toàn lực, vẫn không có thể ngăn cản. Máy bay tình trạng càng ngày càng tao, thân máy ưu tiên đến càng ngày càng lợi hại. Giang Nguyệt Bạch nhìn lấy hết thảy xung quanh, lại không có biện pháp gì. Tất cả mọi người đang gào khóc, chắp tay trước ngực, yên lặng cầu nguyện. Trước mặt hắn một đôi vợ chồng già bây giờ lại cẩn thận ôm nhau, cùng người xung quanh tạo thành chênh lệch rõ ràng. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, máy bay nặng nề mà đụng vào trên mặt biển, trong nháy mắt giải thể, mảnh kim loại văng tứ phía, văng lên nước biển mãnh liệt mà vào. Giang Nguyệt Bạch bị cường đại lực trùng kích ném ra máy bay sát, cả người giống như diều đứt dây, tại trong đại hải chìm nổi. Tại máy bay rơi một giây sau cùng, Giang Nguyệt Bạch nhớ tới trước khi cất cánh, Tô Anh Nhi bọn người cho mình đánh cú điện thoại kia. Xin lỗi, xem ra không có cơ hội lại cho các ngươi nấu cơm. Chương 785, hắn sao có thể ở trên máy bay? Chương 785, hắn sao có thể ở trên máy bay? Cũng không biết Tiểu Bạch xuống phi cơ không có. Đoán chừng đã xuống, bây giờ có thể đang oán trách chúng ta như thế nào không sớm một chút đi. Ha ha ha, rất có thể. Đây cũng là không có cách nào, ai bảo hôm nay kẻ xe đến lợi hại như vậy, quả nhiên thượng đô vẫn là náo nhiệt à, đầy người. Vậy các ngươi cũng không cần đều tới a. Chúng ta đi đón Tiểu Bạch là được rồi. Ngược lại cũng không có gì chuyện, tới thì tới. Từ Bắc Giao Trang Biên đến Thượng Đô phi trường trên đường, một chiếc xe đang tại chỉ hoãn tốc đi tới, con đường phía trước đều bị nhét vào. Bây giờ đang là tan tầm giờ cao điểm, Thượng Đô mỗi một đầu đều chen lấn chật như nêm cối. Vốn là dự tính 6 giờ có thể chạy đến, bây giờ 7 giờ, còn tại trên đường. Tịch Lam, ngươi thế nào? Hôm nay cả ngày đều không yên lòng. Hạ Tử Viện nhìn xem hơi khác thường Văn Tịch Lam quan tâm hỏi. Ta không sao, chỉ là có chút hoảng hốt. Văn Tịch Lam lắc đầu. Nàng cũng không rõ ràng vì sao lại có loại cảm giác này, rõ ràng sáng sớm sau khi rời giường còn không có. Nhưng kể từ cùng Giang Nguyệt Bạch thông xong video sau đó, nàng liền xuất hiện loại tình huống này, cho tới bây giờ cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Tương phản, ngược lại có chút càng ngày càng nghiêm trọng bộ dáng. Tịch Lam có phải hay không say xe? Long Chiến nói bừa. Văn Tịch Lam khẽ lắc đầu, nàng có thể chắc chắn không phải say xe. Nhiều năm như vậy, nàng cho tới bây giờ không có ngất xỉu xe, hơn nữa cảm giác này cũng không phải say xe sau đó mới có. Hắc hắc, đợi chút nữa nhìn thấy Tiểu Bạch nói không chừng liền không tim đập rộn lên. Tô Anh Nhi cười hì hì nói. Long Chiến bọn người theo cỗ xe chậm rãi tiến lên, cứ việc rất chậm, nhưng nghĩ đến đợi chút nữa có thể thấy được Tiểu Bạch, tâm tình của mỗi người đều tốt rất nhiều, ngoại trừ Văn Tịch Lam. Thượng đô sân bay, chạy tới nơi này tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, thương lượng hết thảy tình huống có thể. Hiện tại bọn hắn đã làm dự tính xấu nhất, có thể làm cũng chỉ có cầu nguyện, tin tưởng trên máy bay cơ trưởng. Dựa theo bình thường đường thuyền tới nói, bây giờ máy bay đã đến sân bay hạ xuống, nhưng đến cho đến trước mắt, còn không có bất luận cái gì 8088 liên quan dấu vết. Đừng nói là máy bay dấu vết, liền Hoa Hạ khu vực kiểm soát cũng không có phát hiện máy bay. Hoa Hạ quản chế nhiều lần nếm thử kêu gọi 8088 lần phi cơ chuyến, đều không có bắt được đáp lại. Bên kia Tân Gia Sơn núi cùng Phỉ Quốc quản chế cũng đều đang không ngừng kêu gọi, nhưng máy bay phảng phất thạch nặng đại hải, tin tức hoàn toàn không có, màn ảnh radar bên trên sớm đã mất đi dấu vết. 8088 lần phi cơ chuyến cứ như vậy quỷ dị biến mất. Từ mất liên lạc phía trước trò chuyện đến xem, máy bay rất có thể đã gặp bất trắc. Nhưng vô luận như thế nào, tại không có nhìn thấy sự thật trước mặt, bọn hắn còn ôm lấy hy vọng, chờ mong kỳ tích phát sinh. Thái Bình Dương hải vực phụ cận các quốc gia nhao nhao phái ra tìm kiếm thuyền bè và máy bay trực thăng, liền xem như tai nạn máy bay, vậy cũng phải trước tiên biết rõ ràng tai nạn địa điểm. Đương nhiên, sân bay bên này cũng muốn làm dự tính xấu nhất, nếu như sự thật chính xác đã phát sinh, bọn hắn chỉ có thể công bố tin tức cùng thông chi gia thuộc. Chúng ta đội tìm kiếm ngũ đến đâu rồi? Một cái mặc quân trang thủ trưởng hỏi. Tình huống này bây giờ vô cùng nguy cấp, đã không phải là phòng cháy, công an chờ sức mạnh có thể giải quyết. Xảy ra chuyện địa điểm ở trên biển, giao thông không tiện, cứu viện độ khó lớn, chỉ có quân đội tham gia mới có thể có một chút hy vọng. Bình thường hiện trường tai nạn tình huống quá phức tạp, chỗ chính phủ liền sẽ thỉnh quân đội cung cấp hiệp trợ, trước mắt cũng không ngoại lệ. Đã đến Thái Bình Dương hải vực, đang tại hướng về liên quan địa điểm đi tới. Người trên máy bay viên danh sách bày ra sao? Một người khác hỏi. Bày ra, chỉ là một người ấp a ấp úng nói. Nói chuyện đừng lề mề, chỉ là cái gì? Bộ trưởng, trong này có người người nào? Bộ trưởng đoạt lấy người phía dưới danh sách trong tay, nhìn kỹ. Ngay từ đầu còn không có gì, khi hắn nhìn thấy tên của một người, con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch. Hắn tại sao sẽ ở trên cái này máy bay? Lần này xảy ra đại sự. Vốn là tai nạn máy bay cũng đã là vô cùng nghiêm trọng tai nạn, không chỉ là ở trong nước, tại trong phạm vi toàn cầu đều sẽ gây nên chú ý, nhưng hết lần này tới lần khác trên máy bay còn có cái Giang Nguyệt Bạch, cái này tất nhiên sẽ trở thành xã hội các giới chú ý tiêu điểm, dẫn phát đại lượng truyền thông đưa tin cùng công chúng thảo luận. Lấy một thí dụ, bình thường tới nói, tai nạn máy bay trên cơ bản đại bộ phận truyền thông đều sẽ đưa tin, nhưng còn có một bộ phận truyền thông cũng sẽ không đưa tin, cũng tỉ như một chút tiểu chúng, giải trí tuần san, nhị thứ nguyên, mạng gạ. Nhưng trong này dính đến Giang Nguyệt Bạch, một nhân vật như vậy xảy ra chuyện, những thứ này tiểu chúng truyền thông cũng sẽ đưa tin, ảnh hưởng sẽ càng rộng. Hơn nữa Giang Nguyệt Bạch người này vẫn là Hoa Hạ trước mắt được hoan nghênh nhất, có tài nhất Hoa một người, cùng ương thị, chính phủ, quân đội cũng đã có hợp tác, đại gia đối hắn cũng là tán thưởng có thừa. Một người như vậy bây giờ xảy ra chuyện, hắn đã có thể tưởng tượng đến sau này sẽ phát sinh dạng gì tình huống. Cái này đều không có cân nhắc Giang Nguyệt Bạch cái kia gần tới 10 ức fan hâm mộ. Giang Nguyệt Bạch fan hâm mộ trải rộng toàn cầu, có ca khúc fan hâm mộ, cũng có tiểu thuyết fan hâm mộ, còn có mạng gạ fan hâm mộ. Đây nếu là công bố cho mọi người, chính là một hồi ngành giải trí động đất. Giang Nguyệt Bạch khổng lồ đám người hái mộ thể, khó tránh khỏi sẽ không xuất hiện gì tình huống. Mã Bộ trưởng, thế nào? Công ty hàng không người lãnh đạo nhìn thấy sắc mặt của hắn không khỏi hỏi. Chính ngươi xem đi. Mã Bộ trưởng đem danh sách đưa cho công ty hàng không người lãnh đạo. Trương Khiêm tiếp nhận danh sách, liếc mắt liền thấy được cái kia để cho hắn khó có thể tin tên. Giang Nguyệt Bạch, hắn sao có thể ở trên máy bay? Trương Khiêm tay bắt đầu run nhẹ nhẹ, hắn tin tưởng, cái tên này ý vị như thế nào? Mặc dù xảy ra chuyện không phải bọn hắn công ty hàng không máy bay, là Tân Gia Sơn núi máy bay, nhưng dù sao cũng là đáp xuống bọn hắn sân bay, trách nhiệm này như thế nào cũng từ chối không xong. Huống chi trên máy còn có Giang Nguyệt Bạch như vậy nặng cân nhân vật, đây không thể nghi ngờ là một hồi nguy cơ to lớn. Hai nạn gia thuộc không có khả năng chạy đến Tân Gia Sơn núi đi muốn viết pháp, cuối cùng phải đối mặt vẫn là bọn hắn thượng đô sân bay. Lập tức thông chi các bộ môn người phụ trách, tổ chức hội nghị khẩn cấp. Trương Khiêm đè nén nội tâm bối rối, đối với người bên cạnh nói: "Không bao lâu, tạm thời trong phòng họp, các bộ môn người phụ trách hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm túc. Loại thời khắc mấu chốt này, không có một cái nào không đang lo lắng." Trong đó một cái chủ quản trước tiên lên tiếng: "Trương tổng, bây giờ phòng khách chờ chuyến bay đã có chút hỗn loạn, có chút lữ khách đều đang suy đoán có phải hay không máy bay xảy ra chuyện, những cái kia hành khách gia thuộc cũng trở gấp. Theo ta được biết, ngoài phi trường đã tụ tập không ít truyền thông." Trương Khiêm luốt luốt huyệt thái dương: "Việc cấp bách, chúng ta phải phối hợp các phương làm tốt sau này xử lý công việc, đồng thời phải nhanh một chút ổn định lữ khách cảm xúc, cam đoan phi trường bình thường vận doanh. Mặt khác, ở đây có phần trên máy hành khách danh sách, các ngươi nhìn một chút." Trương Khiêm đem danh sách phân phát cho đám người sau khi nhận lấy nhìn kỹ. Cùng Trương Khiêm, khi bọn hắn nhìn thấy cái kia tên quen thuộc, toàn bộ đều sửng sốt một chút. "Trương tổng, có phải hay không là trùng tên?" Trương Khiêm lắc đầu, hắn cũng hy vọng là trùng tên, nhưng vừa mới hắn đã xác nhận, chính là cái kia Giang Nguyệt Bạch. Chương 786, mọi người đều biết chương 786, mọi người đều biết gì tình huống. Sân bay ở đây như thế nào nhiều người như vậy? Còn có nhiều truyền thông như vậy phóng viên. Long Chiến bọn người vừa tới sân bay liền phát hiện khác thường. Có phải là những người này hay không biết Tiểu Bạch tại lần này trên máy bay? Tô Anh Nhi suy đoán nói. "Ta xem không phải à, các ngươi nhìn, không chỉ là giải trí truyền thông, còn có khác truyền thông phóng viên. Hơn nữa không chỉ là truyền thông, còn có không ít xe cứu hỏa, xe cứu thương, còn có những thứ khác có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Không rõ ràng, trước tiên xuống đây đi, chúng ta vào xem. Long Chiến đem đậu xe tốt, những người khác cũng tiếp lấy xuống xe. Không biết Tiểu Bạch có hay không nóng lòng chờ. Chúng ta đi nhanh đi. Đám người cùng tới đến xuất trạm khẩu, muốn tìm kiếm Giang Nguyệt Bạch thân ảnh. Làm sao đều không có người? Tiểu Bạch đâu? Sẽ không xem chúng ta tới muộn chính mình trở về a? Hẳn sẽ không a. Bọn hắn đây là phát hiện tình trạng nơi này có chút không giống nhau, cùng bọn hắn trước đây lúc xuống máy bay hoàn toàn không giống. Lúc này, có sân bay nhân viên công tác đi tới, các ngươi tốt, xin hỏi có gì có thể hỗ trợ sao? Ngài khỏe, ta muốn hỏi một chút 8088 lần chuyến bay đến chưa? Long Chiến hỏi. Nhân viên công tác nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, đồng thời hắn cũng thấy rõ ràng những người trước mắt này bộ dáng. Kính Hoa Thủy Nguyệt. Cái này. Ân. Chờ. Nhân viên công tác lập tức chạy chậm đến đi hồi báo lãnh đạo của mình. Hắn không phải cái gì nhân viên công tác, là lần này hai nạn máy bay người biết chuyện viên, chỉ có điều được an bài ở đây tiếp đai trên máy thừa viên gia thuộc. Phát hiện còn có chuyện hành khách gia thuộc liền đem nó lĩnh đến một khu vực khác, nhưng dưới mắt mấy người này hắn không tốt giải quyết. Biết được tình huống lãnh đạo đi tới mấy người trước người, tiếp đó đem bọn hắn lĩnh đến một cái khác khu vực, ở đây trừ bọn họ, còn rất nhiều người. Tất cả mọi người đều lâm vào cực độ trong bi thương, không ít người vẫn còn đang khóc. Đến cùng thế nào? Lãnh đạo sắc mặt 10 phần nghiêm trọng, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, vô cùng xin lỗi, 8088 lần chuyến bay. Hai nạn rơi vào trong biển, chúng ta cũng tại toàn lực tổ chức cứu viện, nhưng tình huống trước mắt còn không công khai. Long Chiến bọn người nghe được tin tức này, giống như gặp sấm sét giữa trời quang, nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu thất, thay vào đó là khó có thể tin. Không có khả năng, đây không có khả năng. Long Chiến lắc đầu, không muốn tin tưởng. Tô Anh Nhi mấy người nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra, các nàng nguyên bản lòng tràn đầy vui vẻ chờ đợi Tiểu Bạch trở về, lại không nghĩ rằng đợi đến dạng này một cái tin dữ. Tịch Lam, Tịch Lam, Tịch Lam ngươi thế nào? Hạ Tử Viện bên người Văn Tịch Lam đột nhiên hai mắt tối sầm, thẳng tắp ngã về phía sau. Hạ Tử Viện tay mắt lênh lẹ, ôm lấy nàng, thất kinh mà la lên. Người chung quanh nhao nhao xuống lại, khắp khuôn mặt là lo nghĩ. Nhanh, gọi bác sĩ. Tô Anh Nhi lòng nóng như lửa đốt mà hô. Nhân viên công tác cấp tốc chạy tới liên hệ ở phi trường chờ lệnh điều trị đoàn đội. Chỉ chốc lát sau, một đội bác sĩ vội vàng chạy đến, lập tức đối với Văn Tịch Lam tiến hành kiểm tra cùng cứu chữa. Bác sĩ kiểm tra xong nói, nàng là bởi vì quá độ bi thương và kinh hãi, dẫn đến cơ thể xuất hiện ứng kích phản ứng đã hôn mê. Các ngươi trước tiên mang nàng đi nghỉ ngơi một chút, qua một thời gian ngắn hẳn là liệt tỉnh. Tống Tiễn Vân bọn người không thể làm gì khác hơn là đem Văn Tịch Lam đỡ đến một bên phòng nghỉ nằm xuống. Anh Nhi, ngươi cho Gia Hân các nàng gọi điện thoại, ta cho Trần Thúc bọn hắn gọi điện thoại. Long Chiến lấy điện thoại di động ra nói, Trần Gia Hân bọn người không cùng lấy tới. Xe thì lớn như vậy, chỉ có thể ngồi xuống 7 người, liền Long Chiến lao bà Vương Thi Tỉnh đều không tới. Các nàng còn tại Trương Nguyện Thanh Bắc giao trang viên chờ lấy bọn hắn tiếp Tiểu Bạch trở về, kết quả bây giờ lại xảy ra loại chuyện này. Đem chuyện này nói cho các nàng biết có thể sẽ để các nàng giống Văn Tịch Lam thương tâm quá độ, nhưng bọn hắn không có khả năng giấu giếm. Đoán chừng một hồi sẽ qua, công ty hàng không liền nên tuyên bố thông chi. Xem như Giang Nguyệt Bạch cha mẹ nuôi cùng muội muội, bọn hắn có quyền biết tin tức này. Tô Anh Nhi khỏe mắt còn có nước mắt, khẽ gật đầu lấy ra điện thoại. Bác giao trang viên, Huyền Thanh tỷ, người đi nghỉ ngơi liền tốt, những thứ này chúng ta làm cho. Vương Thi Tỉnh cười đối với bên cạnh Trương Nguyện Thanh nói, các nàng đang tại chuẩn bị buổi tối nguyên liệu nấu ăn, một chút nguyên liệu nấu ăn đều cần thanh tẩy. Mặc dù trước các nàng nói chờ lấy Giang Nguyệt Bạch trở về làm cơm tối, nhưng cũng không phải là chuẩn bị cái gì đều giao cho hắn. Có chút đồ ăn các nàng đã làm xong, liền lưu lại một chút nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị chờ Giang Nguyệt Bạch trở về làm. Ngược lại cũng không có gì chuyện. Trần Gia Hân, Tống Kinh Nguyệt, Vương Thi Tỉnh cùng Trương Nguyện Thanh bốn người tại thanh tẩy lấy nguyên liệu nấu ăn, cười cười nói nói. Cũng không biết lão ca bọn hắn đến đâu rồi, bụng ta đều đói. Trần Gia Hân sờ lên bụng của mình. Đoán chừng cũng nhanh, phía trước A Chiến nói trên đường có chút chán, tính toán thời gian hẳn là đang trên đường trở về. Đúng lúc này, Trần Gia Hân điện thoại đột nhiên vang lên. Hẳn là anh ta điện thoại. Trần Gia Hân lập tức lau sạch sẽ trên tay thủy cầm điện thoại lên, lại phát hiện là Tô Anh Nhi dây số. Anh Nhi tỷ. Nhìn thấy Trần Gia Hân nhận điện thoại, cái khác ba người đều mang mỉm cười nhìn về phía nàng. Kết quả một giây sau, Trần Gia Hân cả người lại như bị sét đánh, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi nói cái gì? Hai nạn máy bay? Đây không có khả năng. Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, gần như sụp đổ. Tống Kinh Nguyệt, Vương Thi Tỉnh cùng Trương Nguyện Thanh nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, các nàng khẩn trương vây đến bên cạnh Trần Gia Hân, trong mắt tràn đầy bất an. Tiểu Hân, thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Trần Gia Hân run rẩy để điện thoại di động xuống, nước mắt tùy theo mà ra. Oanh Nhi tỷ nói anh ta ngồi chuyến kia máy bay, hai nạn rơi xuống biển. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng bếp lâm vào yên tĩnh như chết. Đám người ngây người tại chỗ, ánh mắt trống rỗng, trong tay rau quả lặng yên trượt xuống. Ta muốn đi sân bay, bây giờ liền đi. Trần Gia Hân đột nhiên hô, tiếp đó xông ra phòng bếp. Vương Thi Tỉnh cùng Tống Khinh Nguyệt hai người cũng liền vội vàng đi theo phía sau. Trương Nguyện Thanh cố nén bi thương, ngăn cản các nàng, chờ một chút, ta để cho Trần Bá lái xe. Bây giờ tình huống này nhất định không thể để các nàng lái xe, làm không cẩn thận cảm xúc một kích động liền sẽ xảy ra chuyện. Bốn người tăng thêm quản gia Trần Bá, năm người lập tức lái xe đi tới sân bay, không có một chút xíu trì hoãn. Một bên khác, Trần Học Lâm cùng Cao Ngọc Lan hai người cũng nhận được Long Chiến điện thoại. Hai người bọn họ cũng đã tan tầm, ngay cả cơm tối cũng đã ăn được, đang nằm trên ghế salon xem TV. Đối với Giang Nguyệt Bạch hôm nay trở về tin tức, hai người bọn họ đã sớm biết. Vốn là Giang Nguyệt Bạch còn nghĩ để cho bọn hắn đi Bắc Giao Trang Viên cùng nhau ăn cơm, chỉ có điều bị bọn hắn cự tuyệt. Khi biết Giang Nguyệt Bạch ngồi thai nạn máy bay sau, hai người trong nháy mắt cứng đờ, điều khiển từ xa trong tay trở xuống, rơi trên mặt đất phát ra thanh âm thanh thúy. Cao Ngọc Lan sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy, nàng che ngực, đau đến không thể thở nổi. Trần Học Lâm trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin, "Long Chiến, ngươi có phải hay không đang mở trò đùa, cái này cũng không tốt cười." Chương 787, truyền thông lộ ra ánh sáng. Chương 787, truyền thông lộ ra ánh sáng. Xế chiều hôm nay 5 điểm, ta trên biển siêu cứu trung tâm tiếp vào hàng không dân dụng cục thông báo, từ Tân Gia Sơn núi bay hướng Thượng Đô một trận Tân Gia Sơn núi chuyến bay cùng trên không quản chế cục mất đi liên hệ, đồng thời mất đi dạ đạ tín hiệu, nên chuyến bay vì 8088. Trên máy tổng cộng có 189 vị hành khách cùng với 12 vị nhân viên phi hành đoàn trước mắt siêu cứu công tác còn đang tiến hành nơi đó thời gian 8 giờ, Thượng Đô chính phủ, công ty hàng không, người phụ trách quân đội các loại một loạt nhân viên tương quan tổ chức phóng viên buổi họp báo, công bố tin tức này. Tin tức một khi tuyên bố, toàn bộ hiện trường trong nháy mắt lâm vào một mảnh xôn xao. Tiếp đấy, trên internet đủ loại bình luận giống như thủy triều vào tới, mọi người nhao nhao đối với cái này khởi sự nguyên nhân biểu thị chấn kinh cùng bị thương. Cũng không lâu lắm, lại một cái tin tức nặng ký truyền đến, nổi tiếng ca sĩ, người viết ca khúc, Mạn Gạ Cạ, tiểu thuyết gia Giang Nguyệt Bạch cũng ở trên cái này máy bay. Giang Nguyệt Bạch đám fan hâm mộ khó mà tiếp thu cái này hiện thực tàn khốc, bọn hắn tại các đại xã giao trên bình đài phát khởi cầu phúc hoạt động, chủ đề nhiệt độ kéo dài tăng vọt, không ngừng có người hô hào tăng tốc cứu viện tiến độ, chờ mong có thể có kỳ tích phát sinh. Cùng lúc đó, tin tức này thông qua mạng lưới truyền đến toàn cầu các nơi. Quốc tế nổi danh truyền thông nhao nhao đối với chuyện này tiến hành đại thiên phúc đưa tin, trong đó có liên quan Giang Nguyệt Bạch xảy ra chuyện đề càng là không ngừng hiện lên. Cùng trong lúc nhất thời, cùng hưởng âm nhạc trang chủ, thứ nguyên Mạn Gạ Club các loại liên quan bình đại công ty cũng tại chính mình trên nọp phỉ cả website ban bố cầu phúc hoạt động. Một đêm này, tất cả mọi người chú ý điểm đều tại trên tai nạn máy bay tìm kiếm tiến độ, tất cả mọi người đều muốn biết chuyện kết quả. Giang Nguyệt Bạch những cái kia bằng hữu kia lại lần nữa gửi lên biết tin tức này, lập tức bị cực lớn bi thương bao phủ. Giang Nguyệt Bạch lớp học nhóm, bồ câu ổ ca sĩ nhóm, phòng làm việc nhóm, còn có rất nhiều đám người hái mộ trong nháy mắt xôi trào. Phi trường An Chi khu bên trong, Trần Gia Hân bọn người cùng Trần Học Lâm vợ chồng đã đến tới, bọn hắn cùng Long Chiến gặp nhau. Đám người vừa thấy mặt, liền thất thanh khóc giống lên. Cho dù là đại nam tử chủ nghĩa Long Chiến, lúc này khỏe mắt cũng bao hàm nước mắt. Văn Tịch Lam vẫn còn trạng thái hôn mê, nhưng bác sĩ nói nàng đã không có trở ngại. Trần Gia Hân bổ nhào vào Trần Học Lâm trong ngực, khóc không thành tiếng, "Cha, ca không có việc gì, đúng hay không? Hắn nhất định sẽ bình an trở về." Trần Học Lâm vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng, âm thanh khàn khàn nói, "Sẽ, nhất định sẽ." "Tịch Lam như thế nào?" Trương Uyển Thanh đi đến Văn Tịch Lam bên cạnh, khóe mắt của nàng cũng là hồng hồng, có thể biết vừa mới chắc chắn cũng chảy nước mắt. Chính là thương tâm quá độ, bác sĩ nói không có gì đáng ngại. Hạ Tử Uyển xoa xoa khóe mắt nước mắt nói, "An trí khu đám người đều tại trầm trọng trong bi thống, lúc này sẽ không có người sẽ đi chú ý Kính Hoa Thủy Nguyệt là ai, bọn hắn chỉ muốn để cho thân nhân của mình an toàn trở về." Theo thời gian trôi qua, cứu viện hiện trường tin tức cũng tại không ngừng truyền đến. Mặc dù đã đầu nhập vào rất nhiều nhân lực cùng vật lực, nhưng bởi vì tìm kiếm phạm vi khá lớn, độ khó cũng lớn. An trí khu bên trong bầu không khí càng kiềm chế, mỗi người đều tại trong đau khổ chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Bên ngoài sân bay lấy ký giả truyền thông càng ngày càng nhiều, thời khắc chuẩn bị đổi mới tin tức mới nhất. Một chút phóng viên tính toán đột phá bảo an phòng tuyến tiến vào an trí khu, hy vọng có thể phỏng vấn gia thuộc, thu hoạch một tay tư liệu, nhưng đều bị nhân viên an ninh từng cái ngăn lại. Mà Tân Gia Sơn núi một phương bây giờ càng là loạn thành một đống, người của toàn thế giới đều biết cái này lên tai nạn chuyến bay đến từ quốc gia bọn họ. Tân Gia Sơn núi chính phủ gặp phải áp lực lớn, khẩn cấp tổ chức hội nghị thương thảo cách đối phó. Giao thông bộ sinh trưởng ở trong hội nghị sắc mặt nghiêm túc, không ngừng mà hồi báo sự cố tình huống mới nhất cùng với công việc cứu viện tiến triển. Hơn nữa lập tức thành lập một cái đặc biệt điều tra ủy ban, chuyên môn phụ trách điều tra lần này tai nạn máy bay sự kiện, yêu cầu nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất tra ra chân tướng, cho dân chúng một cái công đạo. Tại quốc tế dư luận trên sân, bọn hắn cũng đã trở thành tiêu điểm. Các đại truyền thông nhao nhao đối với công ty hàng không an toàn quản lý, phi hành giữ gìn các phương diện đưa ra chất vấn, chuyện này đối với bọn hắn hình tượng tạo thành sự đả kích không nhỏ. Bộ Ngoại giao không thể không phát bày tỏ tuyên bố, cường điệu chính phủ đối với lần này sự kiện cao độ coi trọng, cùng với toàn lực phối hợp cứu viện cùng điều tra quyết tâm. Toàn cầu ánh mắt đều tụ tập tại phương Đông, ít nhất có 1/4 người đang chăm chú cái này khởi sự kiện. Mãi cho đến 9 giờ tối, đội tìm kiếm ngũ cuối cùng có tin tức truyền đến. Bọn hắn tìm được tai nạn máy bay rơi xuống địa điểm, tin tức này lập tức truyền ra ngoài. Các đại truyền thông tranh nhau đưa tin, không muốn lãng phí từng phút từng giây. Tai nạn hải vực, nguyên bản khẩn trương cao độ tác nghiệp cứu viện mọi người, tinh thần vì đó rung một cái, nhưng cùng lúc trong lòng cũng có chút khẩn trương. Liên trước mắt tình huống này đến xem, mặc dù bọn hắn tìm được tai nạn máy bay xác, nhưng khả năng cao sẽ không có người còn sống xuống. Theo hiện trường nhân sĩ chuyên nghiệp bản đúng, máy bay lúc đó hẳn là nhiên liệu hao hết, cuối cùng không thể không hạ cánh khẩn cấp mặt biển, nhưng cuối cùng cũng không có thành công. Các quốc gia chuyên nghiệp cứu viện đoàn đội cấp tốc chế định càng thêm cặn kẽ kế hoạch cứu viện, lợi dụng tân tiến dưới nước thiết bị đối với máy bay xác tiến hành toàn diện dò xét cùng ước định, đồng thời tìm kiếm có thể xảy ra trả lại hành khách. Lập tức hoàn cảnh đối với siêu cứu việc làm sinh ra không nhỏ trở ngại, đây là ở trên biển, lại là ban đêm, trên mặt biển sóng gió còn không nhỏ. Mãnh liệt sóng lớn không ngừng đập vào thuyền cứu viện chỉ, cho thợ lặn xuống nước cùng nổi lên đều mang đến nguy hiểm cực lớn. Tại dưới nước, máy bay xác tình huống chung quanh phức tạp hơn, bởi vì nước biển áp lực thật lớn, bộ phận xác đã nghiêm trọng biến hình, loại tình huống này, trên cơ bản không có khả năng có người còn sống. Cân nhắc đến vấn đề an toàn, bọn hắn chỉ có thể trước bỏ qua xuống nước tìm kiếm, tạm thời trước tiên ở phụ cận hải vực tìm kiếm có thể người sống sót. Giờ khắc này, toàn cầu cơ hồ tất cả truyền thông đều chú ý tới công việc cứu viện, cũng nhao nhao báo cáo công việc cứu viện gặp phải cực lớn khiêu chiến. Khi thấy đáy biển máy bay sát lúc, người gặp nạn gia thuộc nhóm nỗi lòng lo lắng cuối cùng chết. Vốn đang ôm một chút hy vọng sống, suy nghĩ có thể sẽ có kỳ tích phát sinh. Nhưng bây giờ tình trạng này rõ ràng không có khả năng. An trí khu gia thuộc nhóm một mảnh tiếng khóc, không ít người ngơ ngác ngồi ở tại chỗ, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Cân nhắc đến sắc trời đã tối, sợ những thứ này gia thuộc người thương tâm quá độ, phi trường nhân viên công tác vì bọn họ trên mặt đất chăn lông cùng thức uống nóng, tính toán cho bọn hắn một chút ấm áp an ủi. Tình Tình, ngươi đỡ Trần Thúc cùng Cao Di đi nghỉ ngơi phòng 5A, bọn hắn lớn tuổi. Long Chiến thương tâm nói. Ân. Chỉ là dưới mắt tình huống này, làm sao lại có người ngủ được? Văn Tịch Lam bây giờ cũng đã tỉnh lại, sắc mặt của nàng vẫn như cũ hoàn toàn trắng bệnh. Nàng vừa mới khôi phục ý thức, liền dây rùa đứng dậy, không để ý đám người khuyên can, vội vàng hỏi đến Giang Nguyệt Bạch tin tức. Tại hạ tử viện nâng đỡ, nàng đi tới an trí khu, nhìn thấy những cái kia khuôn mặt quen thuộc. Mỗi người đều vô cùng thương tâm, trên gương mặt nước mắt có thể thấy rõ ràng. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc biết tại sao mình từ sáng sớm bắt đầu ngay tại hoàng hốt, thì ra hết thể sớm đã có dự cảnh. Tất cả mọi người đều tin tưởng, Giang Nguyệt Bạch khả năng cao là giữ nhiều lấy ít. Chương 788, đều tại ta chương 788, đều tại ta Nguyệt Bạch cũng ở cái này khung máy bay bên trên. Làm sao có thể? Nguyệt Bạch hắn không cần a, ta Nguyệt Bạch. Đây chính là trời cao đấu kỵ anh tại sao? Ta trước đó đối với cái từ này vô cảm, bây giờ mới cảm nhận được cái từ này. Nguyệt Bạch, ngươi mau trở lại, chúng ta còn đang chờ ngươi ca khúc mới, chờ ngươi bắt đầu diễn sướng hội đâu. Từ hắn ca khúc thứ nhất bắt đầu, ta chính là bọn hắn fan hâm mộ, nhiều năm như vậy, Tính Hoa Thủy Nguyệt âm nhạc buổi tiếp ta trưởng thành, nhưng bây giờ lại nghe được tin dữ như vậy, không thể tin được sau này cuộc sống không có hắn tại sao đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Tại sao là ta thích nhất ca sĩ? Cho tới nay, Giang Nguyệt Bạch ca khúc làm bạn ta trải qua vô số khó quên ban đêm, lần này, đổi chúng ta vì hắn cố lên, Nguyệt Thượng Thiên nghe được chúng ta cầu nguyện, để cho hắn bình an trở về a. Lần này Tính Hoa Thủy Nguyệt nên làm cái gì? Hạch tâm nhất người thế mà chết, dàn nhạc có phải hay không cũng muốn giải tán a? Đừng a, ta còn không có đi qua bọn hắn buổi hòa nhạc đâu. Vô số fan hâm mộ ở trên internet phát biểu lấy chính mình ngôn luận, lời của bọn hắn gánh chịu lấy vô tận lo lắng cùng chờ đợi. Bọn hắn không muốn tin tưởng sự thật này, nhưng hôm nay trong tin tức đã báo cáo đi ra, bọn hắn không thể không tin. Thậm chí ngay cả hiện trường Long Chiến, Tô Anh Nhi đám người hình ảnh đều bị chụp lén đi ra, từng cái khóc không thành tiếng, rõ ràng chuyện này thật sự xảy ra. Không thiếu fan hâm mộ bắt đầu vì Giang Nguyệt Bạch, vì 8088 cầu phúc, hy vọng cái này trên máy bay hành khách có thể bình an trở về. Đại lượng fan hâm mộ tràn vào Giang Nguyệt Bạch xã giao dưới bình đài nhắn lại, vì hắn cầu nguyện, hy vọng hắn bình an trở về. Không chỉ có như thế, đám fan hâm mộ còn tại xã giao trên bình đài phát khởi vì 8088 chuyến bay cầu phúc chủ đề, đại gia nhao nhao hụt tợ loạt tay mình nâng ngọn đến, viết tay chúc phúc ảnh chụp, hoặc thu cầu phúc video. Theo chủ đề nhiệt độ kéo dài tăng vọt, rất nhiều minh tinh, nhân vật công chúng cũng nhao nhao gia nhập vào cầu phúc trong đội ngũ. Bọn hắn phát cầu phúc động thái, biểu đạt đối với Giang Nguyệt Bạch cùng với 8088 chuyến bay quan tâm, hô hào mọi người cùng nhau vì trên máy nhân viên cầu nguyện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mạng lưới đều bị phần này ấm áp và chân thành tình cảm bao phủ, tất cả mọi người đều đang ngẩng đầu ngóng trông, mong mọi kỳ tích buông xuống, mong mọi Giang Nguyệt Bạch cùng trên máy hành khách có thể bình an trở về. Sau đó, Ương Thị cũng khẩn cấp ban bố một bản tin. Căn cứ bản đài tin tức mới nhất, 8088 lần chuyến bay vào hôm nay 5 giờ chiều mất liên lạc, trên máy có ghi bao quát nổi danh nhân vật công chúng Giang Nguyệt Bạch ở bên trong 201 tên hành khách cùng nhân viên phi hành đoàn. Hình ảnh cắt tới tai nạn máy bay hiện trường, nhân viên cứu viện cũng đang khẩn trương mà tìm kiếm hải vực phụ cận, hy vọng có thể tìm được người sống sót. Trước mắt, công việc cứu viện đang tại giành giật từng giây tiến hành, các phương sức mạnh cũng đã đầu nhập vào trong trận này cùng thời gian thi chạy, chỉ vì có thể mau chóng tìm kiếm được người sống sót, tra ra nguyên nhân tai nạn. Ngay sau đó, hình ảnh hoán đổi đến một chút bị phỏng vấn dân chúng trên thân, tất cả mọi người đang vì trên máy bay hành khách cầu nguyện. Cuối cùng, người chủ trì lần nữa cường điệu, chúng ta đem kéo dài chú ý lần này tai nạn máy bay cứu viện tiến triển cùng liên quan tình huống, cũng hy vọng đại gia cùng chúng ta cùng một chỗ, vì trên máy tất cả nhân viên cầu phúc, nguyện bọn hắn đều có thể bình an. Cùng lúc đó, sân bay an trí khu gia thuộc rất nhiều cũng đã khóc đến hôn mê bất tỉnh. Nơi này bác sĩ tùy thời chờ lệnh, liền sợ lại xuất hiện cái gì sự cố. Trần Học Lâm ôm chặt Cao Ngọc Lan, bọn hắn sớm đã khóc qua, trong mắt chỉ còn lại vô tận trống rỗng. Cao Ngọc Lan cơ thể hơi run rẩy, ánh mắt ngốc trệ, trong miệng tự lẩm bẩm, "Con của ta, ta Nguyệt Bạch." Trần Học Lâm vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng, cho một chút an ủi. Trần Gia Hân tê liệt trên ghế ngồi, ánh mắt tan rã, hai tay niết chặt của nàng xoắn lại tóc của mình. Tống Khinh Nguyệt ngồi ở nàng bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nước mắt cũng chảy ra không ngừng, "Tiểu Hân, ngươi đừng như vậy, Nguyệt Bạch ca nhất định sẽ không có chuyện gì, chúng ta phải tin tưởng hắn." Tống Khinh Nguyệt nghẹn ngào nói, nhưng trong lòng chính nàng cũng biết, loại tình huống này có thể còn sống xác suất rất nhỏ. Trước đó, các nàng chưa từng có nghĩ đến tai nạn máy bay loại này sự kiện xác suất nhỏ cũng có thể phát sinh ở bên cạnh mình người trên thân. Long Chiến đứng ở một bên, nắm đấm nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng. Hắn cố nén nước mắt, nhưng hốc mắt sớm đã đỏ bừng. Người khác trạng thái so với càng hỏng bét, nhất là bốn cái nữ sinh. Ta không nên thúc hắn, nếu như ta không thúc hắn, hắn cũng sẽ không mua lớp này máy bay vé máy bay, cũng không có đằng sau những chuyện này, đều tại ta. Tô Anh Nhi thấp giọng nỉ non, trong thanh âm tràn đầy đau đớn. Thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, nước mắt ngăn không được mà từ trong hốc mắt tuôn ra, theo gương mặt trượt xuống, nhỏ tại trên nàng nắm chặt hai tay. Trách ta, cũng trách ta, ta cũng thúc hắn. Là lỗi của chúng ta, nếu như không phải chúng ta, Tiểu Bạch hắn cũng sẽ không ngồi trên lớp này máy bay, cũng là lỗi của chúng ta. Ta tại sao muốn gấp gáp như vậy, tại sao muốn thúc hắn, hắn muốn là có thể bình an trở về, đều là bởi vì ta Trần Học Lâm vợ chồng nghe được mấy người, đỡ lấy đi tới. Các ngươi đừng muốn như vậy, không trách các ngươi, không phải là lỗi của các ngươi, Nguyệt Bạch hắn cũng sẽ không trách các ngươi, nếu là hắn biết các ngươi như vậy, hắn cũng biết đau lòng. Trần Học Lâm đỏ hồng mắt nhẹ nói. Lúc này, Trương Nguyễn Thanh vợ chồng cũng tại một bên nhẹ giọng phụ họa, Hoa Kiệt nghe được tin tức sau cũng lập tức đi tới hiện trường. Liên ở trường học Hoa Chính Tắc cùng Hoa Nhã Nam biết được tin tức này đều chuẩn bị tới, chỉ có điều bị Trương Nguyễn Thanh ngăn cản. Dưới mắt tình huống này, nhiều người cũng không phải chuyện gì tốt, để các nàng chờ trong trường học ngược lại càng thêm an toàn. Ít nhất bên cạnh bọn họ còn có đồng học bạn cùng phòng có thể giúp một tay chiếu cố. Bọn hắn những người này là lần này Giang Nguyệt Bạch xảy ra chuyện khổ sở nhất, bình thường tiếp xúc nhiều nhất, quan hệ cũng thân mật nhất. Di chú, ta thật sự có lỗi với các người, nếu là không có ta Tô Anh Nhi còn tại tự trách, trong lòng ấy nay không thôi. Trần Học Lâm cắt đứt nàng lời nói, đừng nói lời ngốc, chúng ta đều biết các ngươi cùng Nguyệt Bạch cảm tình rất tốt, chuyện này không phải chúng ta có thể khống chế. Đây cũng là số mạng A, đây là Nguyệt Bạch mệnh A. Cao Ngọc Lan mang theo tiếng khóc nói. Mặc dù Giang Nguyệt Bạch không phải con trai ruột của bọn hắn, nhưng đã nhiều năm như vậy, bọn hắn sớm đã đem Giang Nguyệt Bạch làm con trai ruột của mình đến đối đãi. Bây giờ, Giang Nguyệt Bạch xảy ra chuyện, đối bọn hắn tới nói, chính là mất con thống khổ. Không có cái gì so trung niên mất con còn muốn làm cho người bị thương, hiện trường có không ít người cũng là dạng này. Tất cả người gặp nạn gia thuộc nhóm bị tách ra an trí, dạng này có thể tránh cho bọn hắn cảm xúc quá độ lẫn nhau lây nhiễm, lâm vào nghiêm trọng hơn bị thương tuần hoàn. Nhưng mỗi một cái trong phòng đều tràn đầy kiềm chế cùng bị thương, từ biết được tin tức này bắt đầu, liền không có một khắc không tưởng niệm trên máy bay thân nhân. Tập trung an trí những thứ này gia thuộc, cũng là vì dễ dàng cho quản lý, phòng ngừa gia thuộc bởi vì cảm xúc kích động từng làm ra kích hành vi, đồng thời còn có thể kịp thời hướng gia thuộc truyền đạt cứu viện tiến triển cùng tin tức mới nhất. Chương 789, dài đằng đẵng nhất một đêm. Chương 789, dài đằng đẵng nhất một đêm. Màn đêm giống như một khối trầm trọng miếng vải đen, chậm rãi từ phía chân trời lui lại. Đậm đặc hắc ám tại tảng sáng vì rộng trung mũi kiếm pha loãng, màu xanh mực bầu trời bắt đầu nổi lên ngân bạch sắc. Nguyên bản bị bóng tối thôn vệ an trí khu, hình dáng tại ánh nắng sớm chậm rãi hiện ra, băng lãnh kiến trúc bị dắt lên một tầng vàng ấm, lại khu không tiêu tan tràn ngập trong không khí bi thương. Ngoài cửa sổ, chim chóc bắt đầu nhẹ giọng kêu lớn, âm thanh tại trong yên tĩnh phá lệ rõ ràng, giống như là tại tỉnh lại cái này bị tai nạn bao phủ thế giới, lại như tại những cái kia sinh tử chưa biết người đau thương. Cả đêm dày vò tại thời gian chung trôi đi, gia thuộc nhóm tại trong bi thương cùng mọi mệt chịu đựng qua kiếp này nhất là dài dằng dặc một đêm. Dần dần sáng lên sắc trời, giống như là mang đến một tia hy vọng yếu ớt, nhưng lại tại cái này bi thương bầu không khí bên trong lộ ra mở mịt như thế. Số đông gia thuộc bởi vì thương tâm quá độ, đã thể lực chống đỡ hết nổi, tê liệt ngã xuống trên ghế ngồi, tại mọi mệt cùng bi thương song trọng bị hành hạ, ngủ thiếp đi. Nhưng cũng có một nhóm người không có ngủ, vẫn như cũ ánh mắt ngây ngốc nhìn về phía trước. Đêm qua, những thứ này gặp nạn giả gia thuộc nhóm bị tập trung an bài vào phụ cận khách sạn cấp sao, ở đây có thể cung cấp tương đối thoải mái dễ chịu dừng chân hoàn cảnh cùng hoàn thiện phục vụ công trình. Long chiến cái này một số người đêm qua liền không có ăn cơm chiều, về sau biết những chuyện này thì càng ăn không vô, mãi cho đến rạng sáng mới uống nước. Mấy nữ sinh khóc một đêm, đến mức cơ thể không chịu nổi, cuối cùng ngủ thiếp đi. Tô Anh Nhi co giúp ở giường trong góc, chau mày, hai tay vô ý thức nắm lấy bên cạnh gối ôm. Bên cạnh còn ngồi hai cái đại nhân, chính đau lòng mà nhìn xem nàng. Văn Tịch Lam nửa nằm trên ghế, đầu vô lực nghiêng về một bên, tựa ở trên vai của mẫu thân, đầu tóc rối bời mà tán lạc tại kết nối bảo. Nàng một cái tay rủ xuống trên mặt đất, một cái tay khác siết thật chặt điện thoại, trên màn hình là nàng và Giang Nguyệt Bạch chụp ảnh chung. Văn Thần Lâm hai tay ôm quyền, yên lặng cầu nguyện. Hạ Tử Viễn nằm ở cha mẹ của nàng trong ngực, cơ thể thỉnh thoảng lại run rẩy, hai mắt nhắm nghiền, lông mày vặn trở thành một cái xuyên chữ, trong miệng thỉnh thoảng phát ra mơ hồ không rõ nói mớ. Thần Tư Quân nhẹ nhàng nuốt ve tóc con gái, động tác đu hòa. Tống Tiễn Vân đồng dạng tựa ở phụ mẫu trong ngực, lâm vào ngủ say, hô hấp mặc dù bình ổn, nhưng lông mày vẫn như cũ gắt gao nhíu lại. Tống Quân nhìn xem nữ nhi mặt mũi tiểu thụy, đau lòng không thôi. Bốn cái nữ sinh phụ mẫu toàn bộ đi tới hiện trường, chính là vì chiếu cố các nàng. Vốn là Trương Nguyện Thanh là không định thông chi bọn hắn, nhưng cái này bốn cái nữ sinh khóc đến thật lợi hại, cảm xúc gần như sụp đổ, cơ thể cũng dần dần chống đỡ không nổi. Nàng bây giờ không có những biện pháp khác, chỉ có thể gọi điện thoại gọi bọn họ tới. Trên thực tế, cha mẹ của các nàng khi biết tin tức này trước tiên liền bắt đầu đi đến thượng đô, cũng không phải mỗi người đều tại thượng đô, có chút còn ở ngoại địa đi công tác. Bọn họ giải nữ nhi của mình, biết các nàng đối với Giang Nguyệt Bạch cảm tình sâu bao nhiêu, xảy ra chuyện như vậy, nữ nhi của mình tất nhiên sẽ lâm vào trong thống khổ cực độ. Bởi vậy, trên cơ bản tối hôm qua, tất cả phụ mẫu đều đã tới hiện trường. Bởi vì Giang Nguyệt Bạch thân phận tính đặc thù, sân bay người phụ trách an bài cho bọn hắn chỗ cũng tương đối lớn, rộng rãi trong phòng trưng bày chỗ ngồi, bốn phía còn chi kỷ mà chuẩn bị đủ loại vật phẩm. Nhưng cho dù hoàn cảnh thoải mái dễ chịu, cũng không cách nào xua tan trong không khí cái kia làm cho người hít thở không thông bị thương. A Chiến, ngươi đi ngủ một chút đi. Vương Thi Tình nhìn xem một đêm không ngủ Long Chiến nói khẽ. Long Chiến trong lòng bi thương trình độ không giống như bốn cái nữ sinh thiếu, nói đến, hắn so bốn người còn muốn sớm hơn nhận biết Giang Nguyệt Bạch, cảm tình tự nhiên cũng càng thêm thâm hậu. Giữa hai người hữu nghị, hơn hẳn thân huynh đệ. Ta không mấy khốn, Tình Tình ngươi đi ngủ đi. Long Chiến lắc đầu, Vương Thi Tình bởi vì một mực ngồi bên cạnh hắn, đồng dạng một đêm không ngủ, cha mẹ, các ngươi mang Tình Tình đi nghỉ ngơi à, nàng một đêm không ngủ, ta ở đây trông coi là được rồi. Sở Mộng Hàm gật gật đầu, đỡ Vương Thi Tình hướng đi một bên gian phòng. Vương Thi Tình ngay từ đầu còn không nguyện ý, thẳng đến Sở Mộng Hàm tại bên thai nàng nói vài câu, nàng lưu luyến không rời mà nhìn Long Chiến một mắt, lúc này mới đi theo Sở Mộng Hàm đi đến. Một bên khác, trên biển công việc cứu viện vẫn tại tiếp tục, cứu hộ nhân viên đêm qua ở phi cơ tai nạn địa điểm tìm tòi một đêm, nhưng chỉ tìm được mấy chục bộ thi thể, cũng không có phát hiện người sống sót. Sáng sớm hôm nay, trời mới vừa tờ mờ sáng, mỗi quốc gia cứu hộ nhân viên liền lẹn vào trong biển, bắt đầu một vòng mới khẩn trương tìm kiếm. Tối hôm qua bởi vì sóng biển cùng ban đêm nguyên nhân, bọn hắn không thể không buông tha, nhưng cũng không phải là cái gì cũng không làm. Ngoại trừ tại phụ cận hải vực tìm kiếm, bọn hắn còn dùng không thiếu máy móc dò xét đáy biển tình trạng, chỉ tiếc cũng không có phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Bây giờ, trên cơ bản có thể phía dưới sơ bộ phán đoán, nhưng không người nào dám dễ dàng mở miệng. Trong trung tâm chỉ huy, bầu không khí ngưng trọng đến để cho người ngạt thở, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm màn hình. Một người trong đó chậm rãi đứng lên, âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, từ tối hôm qua kết quả dò xét đến xem, lần này trên máy nhân viên sống sót tỷ lệ đã khá thấp. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng không thể từ bỏ tìm kiếm. Nhưng dạng này đối với gặp nạn giả gia thuộc cũng là một loại giày vò, chẳng lẽ không đúng sao? Liên trước mắt tình huống này, có thể tìm tới tất cả di thể cũng không quá khả năng. Mặc dù bọn hắn còn không có điều tra tai nạn máy bay phía trước tình huống, nhưng đã biết máy bay vị trí, hơn nữa đã giải thể. Trong đó một đoạn bọn hắn đã phát hiện, nhưng cũng không có phát hiện bao nhiêu di thể. Mặt khác hai khúc thân máy thì rơi vào mấy ngàn mét sâu đáy biển, muốn bất độ khó cực lớn. Trong phòng họp lâm vào yên lặng ngắn ngủi, lúc này một mực trầm mặc người phụ trách ngẩng đầu, ánh mắt mỏi mệt lại lộ ra kiên nghị, chúng ta không thể ngừng chỉ tìm kiếm, đây là đối với sinh mạng tôn trọng, cũng là chức trách của chúng ta. Nhưng nếu là cuối cùng vẫn là không có tìm được người sống sót, chúng ta làm như thế nào đối mặt gia thuộc? Người phụ trách hít sâu một hơi, cho dù kết quả tàn khốc, chúng ta cũng muốn thẳng thắn bẩm báo, trước lúc này, chúng ta có thể làm chính là toàn lực ứng phó. Trên biển công việc cứu viện so trên lục địa muốn khó khăn rất nhiều, dù cho nhiều quốc gia như vậy đồng thời xuất động. Thuyền cứu viện tại trong sóng lớn sóc này tiến lên, mặc dù trời đã sáng, nhưng sóng gió lại không có giảm nhỏ. Thợ lặn nhóm thân mang vừa dày vừa nặng trang bị, tại băng lạnh thấu xương trong nước biển gian khổ du động, thủy áp giống như gánh nặng ngàn cân. Bọn họ đều là mỗi quốc gia ưu tú nhất thợ lặn, bị triệu tập nơi này. Đồng thời, bọn hắn cũng hy vọng bản thân có thể ra một phần lực. Theo công việc cứu viện tiến hành, lại có không thiếu thi thể bị phát hiện. Chỉ tiếc, trước mắt không có phát hiện bất luận cái gì một cái người sống sót. Thậm chí số đông gặp nạn giả di thể đều tại mấy ngàn mét sâu đáy biển, có chút thậm chí đang rơi xuống quá trình bên trong liền phá thành mảnh nhỏ, vớt độ khó vượt quá tưởng tượng. Trên mặt biển, thuyền cứu viện bên trên bầu không khí càng ngưng trọng. Các nhân viên làm việc càng không ngừng bận rộn, đánh nhau vớt lên tới di thể tiến hành xử lý thích đáng. Trên biển tai nạn hoàng kim cứu viện thời gian là 6 giờ bên trong, một khi vượt qua thời gian này, hy vọng sinh tồn sẽ cực kỳ xa vời. Mà bây giờ khoảng cách tai nạn máy bay đã qua 14 giờ. Chương 790, cực kỳ nguy hiểm chương 790, cực kỳ nguy hiểm cụ một hòn đảo trên bờ cát, một người đàn ông từ trong hôn mê chậm rãi tỉnh lại. Vừa mở to mắt, cũng không khỏi phải ho khan. Người này chính là Giang Nguyệt Bạch, hắn cũng chưa chết. Máy bay rơi xuống một khắc này, hắn vừa bật ở vào phần đuôi, bị chỗ ngồi cùng toa ăn chặn cơ thể, không có vung ra máy bay. Vào nước một khắc này, cường đại lực trùng kích vẫn là cơ hồ khiến cho hắn ngất, nhưng hắn kiên trì chịu đựng. Lợi dụng ý chí lực từ trong máy bay bơi ra, đồng thời ở phi cơ hoàn toàn đắm chìm phía trước bơi ra một khu vực như vậy. Sự thật chứng minh, hắn là đúng. Hắn vừa bơi ra không bao lâu, máy bay liền bắt đầu chậm xuống, sinh ra vòng xoáy khổng lồ. Kỳ thực máy bay rơi xuống một khắc này, không chỉ hắn còn sống, cũng có những người khác, chỉ bất quá đám bọn hắn không có kịp thời từ trong máy bay bơi ra. Giang Nguyệt Bạch bơi ra sau không có bất kỳ cái gì ngừng, hướng về nơi xa bơi đi, nửa đường hắn nhặt được một khối máy bay xác mảnh vụn. Băng vào khối này xác, hắn có thể bảo tồn một chút thể lực, tại trong mênh mông đại hải bên trong trôi nổi rất lâu, cuối cùng bị xông lên tòa hòn đảo này. Trên thực tế, hắn căn bản vốn không nhớ kỹ mình bị xông lên hòn đảo chuyện này. Ở trong biển bơi lội thời điểm, thể lực của hắn đang không ngừng giảm bớt, còn có cực lớn sóng gió, nhiệt độ cơ thể đồng dạng đang nhanh chóng hạ xuống. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình ngay từ đầu điên cuồng bơi, liều mạng bơi, về sau thể lực dùng hết, nhiệt độ cơ thể mất cân bằng, gió lớn lăng lớn, hắn liền đã mất đi ý thức. Về phần tại sao không ở lại rơi xuống địa điểm phụ cận chờ đợi, một mặt là hắn muốn nhanh chóng rời đi vòng xoáy, phòng ngừa bị hút vào, một mặt khác là hắn không thể đánh cược, hắn không rõ ràng đội ngũ cứu viện lúc nào có thể đến. Ngoại trừ những thứ này, còn có một số những nhân tố khác. Đủ loại nhân tố để cho hắn không có cách nào dừng ở tại chỗ, chỉ có thể nghĩ biện pháp tự cứu. May mắn chính là hắn còn sống. Cái này còn phải cảm ơn hệ thống cho hắn bơi lội tinh thông, là hắn có thể kiên trì lâu như vậy. Nếu như không có cái này bơi lội tinh thông, hắn đoán chừng đã sớm táng thân đại hải. Không may, hắn bây giờ ngay cả mình ở đâu đều không rõ ràng. Hắn không biết mình trôi bao lâu, cũng không biết chính mình hôn mê bao lâu, hắn bây giờ chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, bụng đói kêu vang. Giang Nguyệt Bạch khó khăn đứng dậy, trên thân lớn nhỏ vết thương cũng không ít, cũng là từ trong máy bay bơi ra thời điểm có đến. Hắn không có thời gian để ý cái này, chỉ muốn biết rõ ràng tình cảnh của mình bây giờ. Hai chân của hắn giống đổ trì trầm trọng, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là chỉ có mấy cây cây dừa, không nhìn thấy một tia nhân loại dấu vết hoạt động. Hắn tin tưởng, chính mình nhất định phải nhanh chóng tìm được thức ăn và nước ngọt, bằng không rất khó chống đỡ tiếp. Hiện nay chỗ hòn đảo này cũng không lớn, cũng liền cùng một cái sân bóng đá không sai biệt lắm. Phía trên mặc dù có cây dừa, nhưng cũng không có quả dừa, muốn dựa vào quả dừa giải khát hoàn toàn không có khả năng. Giang Nguyệt Bạch đầu tiên là hướng về hòn đảo trung ương đi đến, dưới chân thổ địa suốt, hỗn hợp có ẩm ướt cát sỏi, mỗi một bước đều phát ra tiếng vang nhỏ xíu. Đi chưa được mấy bước, hắn liền ngừng lại. Hiện tại hắn đã có thể thấy rõ toàn bộ hòn đảo hình dạng, trong lòng lại vô cùng thất vọng, trên cơ bản không có cái gì vật hữu dụng. Đột nhiên, hắn phát hiện một chỗ trũng, trên mặt đất hiện đầy tất cả lớn nhỏ vũng bùn. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét, phát hiện vũng bùn bên trong lưu lại một chút vẩn đục nước mưa. Giang Nguyệt Bạch hưng phấn không thôi, những thứ này thủy mặc dù coi như không quá sạch sẽ, nhưng bây giờ với hắn mà nói lại là còn có cứu mạng. Hắn không có chút gì do dự, trực tiếp túi lầu uống, một giây sau, hắn lại toàn bộ phun ra. Phi, đây không phải nước mưa, mà là nước biển. Ý thức được tình huống này, Giang Nguyệt Bạch lông mày đầu nhăn lợi hại hơn. Không phải nước mưa không sao, thế nhưng là nước biển vậy thì không ổn, ý vị này nước biển thủy triều sẽ đem ở đây bao phủ. Hắn cấp tốc đứng lên, ánh mắt lo lắng tại bốn phía liếc nhìn, muốn tìm kiếm địa thế cao hơn chỗ, nhưng dường như rất nhỏ khả năng. Mặc dù có chút chỗ là khô, nhưng kỳ thật phía dưới bùn đất cũng là ẩm ướt, chẳng thể trách hắn vừa rồi dẫm ở trên mặt đất có cô ẩm ướt cảm giác. Giang Nguyệt Bạch bây giờ có chút không biết làm sao, hắn cho tới bây giờ chưa từng có loại cảm giác này. Tình huống dưới mắt không thể lạc quan, hắn không thể ở đây ngồi chờ chết. Hơn nữa hắn bây giờ còn không biết ngoại giới là gì tình huống, có biết hay không mình còn sống. Hắn rất muốn phát tin tức gọi điện thoại, nhưng điện thoại sớm tại tối hôm qua bơi lội quá trình bên trong mất đi. Ta nên làm cái gì? Giang Nguyệt Bạch ngồi dưới đất ôm đầu, trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Hắn hiện tại còn có thể kiên trì một hồi, nhưng không có thủy không có đồ ăn, hắn căn bản sống không được bao lâu. Gào thét gió biển cuốn lấy nước biển tanh nồng bị đập vào mặt, mỗi một tia khí tức đều đang nhắc nhở chỗ khác cảnh nguy hiểm. Giang Nguyệt Bạch có chút tuyệt vọng nhìn về phía trước, bên mông vô bờ đại hải, không có bất kỳ cái gì những vật khác. Đột nhiên, Giang Nguyệt Bạch mắt con ngươi phát sáng lên. Vừa rồi hắn mơ hồ nhìn thấy phía trước có đồ vật gì, mà cũng chỉ là chợt lóe lên. Giang Nguyệt Bạch ngờ tới là bởi vì sóng biển duyên cớ, hắn lập tức hướng lui về phía sau, tìm được ở trên đảo cao nhất chỗ đi cả nhắc nhìn lại. Hòn đảo, lại là một cái hòn đảo. Hơn nữa hòn đảo này nhìn qua còn không nhỏ, ít nhất so với hắn dưới chân cái này lớn. Nếu như có thể đến cái kia hòn đảo mà nói không chừng còn có thể có một chút hy vọng sống. Giang Nguyệt Bạch trái tim nhảy lên kịch liệt, cầu sinh khát vọng trong nháy mắt bị nhen lửa. Hắn quyết định vô luận như thế nào, hắn đều muốn đi trước cái kia hòn đảo, đây là cuối cùng cơ hội sống sót. Bất quá hắn cũng không có xúc động, mà là ngắm nhìn bốn phía xem xét có cái gì thứ có thể lợi dụng. Cái này một tìm, hắn thế mà tại một gốc cây dừa phía dưới phát hiện một cái quả dừa. Phát hiện này để cho hắn mừng rỡ như điên, hắn một tay lấy quả dừa ôm lấy, dùng tảng đá đem nó đập ra. Theo hắn không ngừng cố gắng, quả dừa cuối cùng được mở ra một cái miệng nhỏ. Giang Nguyệt Bạch đem quả dừa tiến đến bên miệng, ngọt ngào nước dừa theo cổ họng chảy xuống, trong nháy mắt dễ chịu thân thể của hắn. Hắn một hơi đem nước dừa uống sạch sành sanh, ngay cả cây dừa thịt cũng không có lãng phí. Dưới mắt tình huống này, không thể bắt bẻ cũng không thể lãng phí. Uống xong sau đó, Giang Nguyệt Bạch cảm giác chính mình lại tràn đầy sức mạnh. Kế tiếp, hắn phát hiện mấy khối bị sóng biển bọt lên bờ thân cây. Hắn đem những cây này làm tụ lại đến cùng một chỗ, tiếp theo từ trên quần áo kéo xuống từng cái tấm vải, những thứ này tấm vải chính là dây thừng của hắn. Dùng vải phiến đem thân cây gắt gao buộc chung một chỗ, đơn giản làm một cái bệ gỗ. Nhìn qua rất xấu, cảm giác cũng không thực dụng, nhưng trước mắt điều kiện chỉ có thể làm đến loại tình trạng này. Làm xong đây hết thảy, đã là giữa trưa. Hắn đầu tiên là đem toàn bộ hòn đảo tìm tòi một lần, hy vọng có thể tìm lại được một cái quả dừa, nhưng kết quả cũng không như người nguyện. Xác định ở đây không có vật hữu dụng sau, hắn liền đem tự mình làm bè gỗ đẩy xuống hải. Tại hắn thấp thỏm chăm chú, bè gỗ lắc lắc ung dung mà phiêu phù ở trên mặt nước, cứ việc nhìn lung lay sắp đổ, nhưng tốt xấu không có tan ra thành từng mảnh. Giang Nguyệt Bạch hít sâu một hơi, bình phục nội tâm bất an, sau đó cẩn thận từng ly từng tí cơi trên bè gỗ, hai tay niết chặt nắm chặt cái kia làm thuyền mái chèo những cây, hướng về nơi xa chèo tới. Chương 791, ý chí chiến thắng mọi mệnh. Chương 791, ý chí chiến thắng mọi mệnh. Hoa một cái sóng đánh tới, đem Giang Nguyệt Bạch lần nữa xối. Nhưng hắn cũng không có từ bỏ. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm, đó chính là kiên trì đến hòn đảo kia. Từ hắn xuất phát đến bây giờ, đã trải qua hơn 3 giờ, nhưng hòn đảo kia vẫn là cách rất xa. Tại trong cái này dài dằng dặc 3 giờ, hắn cùng với sóng biển vật lộn, cùng mọi mệnh chống lại, chỉ vì sống sót. Giang Nguyệt Bạch tính ra, nếu như thuận lợi, hắn sẽ tại nửa đêm leo lên hòn đảo kia. Nếu như không thuận lợi, sẽ rất khó nói. Liên cái này, còn là bởi vì hướng gió cùng hắn phương hướng đi tới nhất trí. Thời gian dài ra sức trèo, để cho Giang Nguyệt Bạch thể lực kịch liệt tiêu hao, bây giờ đã là còn thừa không nhiều. Cánh tay của hắn đau nhức vô cùng. Mỗi một lần huy động thuyền mái chèo đều giống như tại dơ lên gánh nặng ngàn cân, mỗi một khối cơ bắp đều đang phát ra đau đớn kháng nghị. Lần này, so với hắn đã từng bò núi Nga Mi còn mệt mỏi hơn nhiều lắm nhiều lắm. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đồng dạng chèo một hồi, liền dừng lại nghỉ một lát. Trong lòng của hắn tin tưởng, nếu như chỉ dựa vào đi qua, điểm ấy thể lực căn bản không chống đỡ được bao lâu. Dù cho dạng này, hắn mỗi lần nghỉ ngơi cũng chỉ là một hồi. Bởi vì hắn tin tưởng, một khi ban đêm buông xuống, nguy hiểm hệ số liền sẽ tăng lên, đại hải bên trong cất giấu quá nhiều nguy hiểm không biết. Quan trọng nhất là ban đêm rất có thể mất phương hướng, dẫn đến hắn trệ hướng nguyên bản lộ tuyến. Nhìn xem bốn phía mênh mông vô bờ đại hải, Giang Nguyệt Bạch hoài nghi chính mình trôi đến cái gì rời xa đường thuyền hải vực. Cứ như vậy trong vòng nửa ngày, hắn thế mà không nhìn thấy một chiếc thuyền, trong lòng cô độc càng nồng đậm. Mọi mệnh giống như thủy triều hướng hắn vọt tới, hắn nhìn qua mênh mông mặt biển, trong lòng không khỏi nổi lên vẻ bi thương. Tại cái này mênh mông đại hải trước mặt, hắn là nhỏ bé như vậy. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, dù cho thiên tân vạn khổ đã tới hòn đảo kia, cuối cùng có thể cũng vẫn là đồng dạng kết cục. Nhưng hắn không phải dễ dàng sẽ bị đánh ngã người, hắn hít sâu một hơi. Xua tan trong lòng khói mù. Bây giờ từ bỏ còn quá sớm, nếu là bây giờ từ bỏ, chẳng khác nào phán quyết chính mình tử hình. chỉ cần có một tia hy vọng, hắn liền muốn kiên trì tới cùng, hắn cũng không muốn cứ như vậy kết thúc cuộc đời của mình. Trong nhà còn rất nhiều người đang chờ hắn trở về, hắn không thể cứ thế từ bỏ. Giang Nguyệt Bạch lần nữa huy động bè gỗ hướng về phía trước chạy tới, mãi cho đến Thái Dương sắp xuống núi thời điểm. Lúc này, lại là một cái sóng chụp đi qua, lần này sóng so trước đó còn lớn hơn, còn muốn mãnh liệt. Giang Nguyệt Bạch không tránh kịp, một cái không chú ý, liền bị sóng biển đập vào trong biển. Rơi vào trong biển trong nháy mắt, Giang Nguyệt Bạch không có bối rối chút nào, mà là cấp tốc nổi lên mặt nước, tìm được bè gỗ vị trí bơi đi. Thật vất vả leo đến trên bè gỗ, nhưng lại phát hiện làm thuyền mái chèo nhánh cây không thấy. Trong lòng của hắn âm thầm tiêu khổ, khả năng cao là bị vừa rồi sóng biển vỗ tới trong biển, bây giờ nghĩ tìm đã rất không có khả năng. Hắn không có khả năng bởi vì cái này thuyền mái chèo dừng lại, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước hạch, lợi dụng cánh tay của mình coi như thuyền mái chèo. Cứ như vậy, hắn kiên trì đến trời tối, hòn đảo mặc dù ngay tại cách đó không xa, nhưng nếu như lấy trước mắt cái tốc độ này, không có một hai cái giờ đoán chừng không đến được. Giang Nguyệt Bạch suy xét một lát sau, hạ quyết tâm, hắn nhảy xuống bè gỗ, hướng về phía trước bơi đi. Băng lạnh nước biển trong nháy mắt bao trùm thân thể của hắn, nhưng hắn không có chút nào lùi bước, hai tay ra sức vẩy nước. Ở trong biển, hắn ngược lại cảm giác càng thêm nhẹ nhõm. Có lẽ là bởi vì hệ thống cho bơi lội tinh thông phát huy tác dụng lớn, hắn cảm giác mình tựa như một đầu tại trong đại hải bên trong tự do qua lại cá, bơi đến thật nhanh. Nguyên bản dự đoán cần một giờ mới có thể bơi tới khoảng cách, tại hắn ra sức phấn đấu phía dưới, vẹn vẹn mất 40 phút. Khi chân của hắn chạm tới bãi cát một khắc này, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được vui sướng xông lên đầu. Giang Nguyệt Bạch dùng hết chút sức lực cuối cùng, leo lên bãi cát, tiếp đó tứ ngưỡng bắt xoa nằm, từng ngụm thở hổn hển. Bộ ngực của hắn chập trùng kịch liệt, mỗi một lần hô hấp đều mang sống sót sau hai nạn may mắn. Thở gấp, khoe miệng của hắn không tự chủ dương lên, không khỏi bật cười. Hắn nhìn qua đỉnh đầu vùng tinh cung kia, trong lòng càng thêm tràn đầy hy vọng. Tại trên bờ cát nằm rất lâu, Giang Nguyệt Bạch mới tỉnh hồn lại, từ dưới đất ngồi dậy, bắt đầu đánh giá đến trước mắt tòa hòn đảo này. Nhưng bởi vì trước mắt sắc trời đã tối, căn bản không nhìn thấy cái gì. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có sóng biển đập bãi cát âm thanh. Một hồi gió biển thổi qua, để cho hắn không khỏi sợ run cả người. Trên biển cái này ban đêm nhiệt độ rất thấp, lại thêm hắn ở trong biển ngâm lâu như vậy. Tại cái này đêm khuya tối thui, tùy tiện xâm nhập trong đảo bộ quá mức nguy hiểm. Bởi vậy, Giang Nguyệt Bạch quyết định trước tiên ở trên bờ cát tìm nơi tương đối an toàn, trải qua cái này dài dằng dặc ban đêm. Đến nỗi còn lại sự tình khác, ngày mai lại nói. Hắn lê thân thể mệt mỏi, dọc theo bãi cát lục lọi tiến lên, mỗi một bước đều đi rất cẩn thận. Đi tới, hắn phát hiện trên bờ cát có một khối nham thạch to lớn, khối nham thạch này cách biển mặt có chút khoảng cách, dù cho thủy triều cũng không cần lo lắng. Nham thạch phi thường lớn, sau lưng tạo thành một cái cảng tránh gió thiên nhiên. Hắn lê bước chân nặng nề, đi đến nham thạch sau, vừa vặn có một cái chỗ lom xuống có thể cung cấp hắn nằm xuống. Hắn co giúp ở nham thạch sau, hai tay niết chặt ôm lấy đầu gối. Cứ việc cơ thể vô cùng mỏi mệt, nhưng đầu óc của hắn lại dị thường thanh tỉnh, hồi tưởng đến một ngày này trải qua hết thảy, phảng phất một cơn ác mộng. Hai nạn máy bay, trên biển phiêu lưu, những hình ảnh này đều tại trong đầu của hắn không ngừng hiện lên, để cho hắn lòng còn sợ hãi. Không biết qua bao lâu, Giang Nguyệt Bạch mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ, hắn về tới ấm áp nhà, về tới Thanh Quân Biên, Trần Thúc cùng Cao Di Ý cười đầy mặt ngồi tại trước bàn ăn chờ hắn. Muội muội Trần Gia Hân, Long Chiến, Văn Tịch Lam, Tô Văn Nhi, Hạ Tử Uyển cùng Tống Thiện Vân bọn người bưng đồ ăn từ phòng bếp đi tới. Tất cả mọi người ngồi quanh ở bên cạnh bàn ăn, hoan thanh tiếu ngự không ngừng, đều đang đợi lấy hắn cùng một chỗ ăn cơm. Ngay tại hắn vừa muốn ngồi xuống thời điểm, thưởng thụ cái này ấm áp thời khắc, một hồi gió biển thổi qua, đem hắn từ trong mộng thức tỉnh. Bốn phía một mảnh đen kịt, sóng biển đập bãi cát âm thanh vẫn như cũ rõ ràng. Hắn ôm chặt hai tay, tính toán chống cự rét lạnh, nhưng thân thể hay không bị khống chế mà run rẩy. Bây giờ, bụng của hắn cũng bắt đầu kêu rột, cảm giác đói bụng khoảnh khắc đánh tới. Giang Nguyệt Bạch không rõ ràng từ tai nạn máy bay đến bây giờ trải qua bao lâu, nhưng ít nhất vượt qua 30 giờ. Trong thời gian lâu như vậy, hắn chỉ là ăn cây dừa, ngủ thiếp đi không có cảm giác gì, tỉnh sau đó cũng cảm giác được đói khát. Đổi lại những người khác, đoán chừng đã sớm đói đến không nhúc nhích được. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái, ngôi sao còn có không ít, bởi vậy có thể thấy được cách hừng đông còn có đoạn thời gian. Đột nhiên, hắn nhìn thấy cách đó không xa trên bờ cát giống như ngừng lại cái gì. Hắn lập tức đứng dậy đi tới, lúc này mới phát hiện lại là hắn bè gỗ. Bè gỗ vẫn như cũ hoàn hảo, cái này cần nhờ vào hắn đánh kết rất chặt. Trong lòng Giang Nguyệt Bạch vui mừng, nhanh chóng đưa nó kéo lên bờ. Nói không chừng sau này còn có thể dùng đến, cũng không thể để nó bị sóng biển lại cuốn đi. Chương 792, mở rộng lùng tìm phạm vi. Chương 792, mở rộng lùng tìm phạm vi. Khoảng cách 8.088 lần chuyến bay rơi xuống đã qua 40 giờ, trên máy hành khách may mắn còn sống sót, xác suất cơ hồ là linh trong căn phòng của khách sạn. Thanh âm của TV tại trong yên tĩnh lộ ra phá lệ đột ngột. Tô Anh Nhi bọn người nhìn xem trên TV thông báo tin tức, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn chằm chằm vào màn hình, từng cái mặt xám như cho. Long Chiến nắm đấm không tự chủ nắm chặt, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình. Cái khác bốn cái nữ sinh cũng là một cái bộ dáng, trở nên dị thường trầm mặc ít nói. Kể từ máy bay xảy ra chuyện sau, các nàng vẫn tại rơi lệ, không mệt liền sẽ ngủ mất, sau khi tỉnh lại sẽ nhịn không được rơi lệ, nhiều lần như thế. Không khí trong phòng vô cùng kiềm chế, mỗi người cũng không có nói gì. Các nàng biết cứu hộ nhân viên trước mắt đã vớt đi lên mấy chục cố di thể, trong này cũng không có Giang Nguyệt Bạch. Chuyện này đối với các nàng mà nói là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu. Cũng may chỉ cần không có tìm được di thể, Giang Nguyệt Bạch liền tồn tại còn sống khả năng. Số ở Giang Nguyệt Bạch có thể cùng máy bay sắt cùng một chỗ chìm vào đáy biển, cuối cùng ngay cả di thể đều tìm không trở lại. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, bây giờ đã qua 40 giờ, thời gian lâu như vậy, mặc kệ là ai đều khó có khả năng tại trong băng lánh nước biển sống sót. Nhưng cho dù lý trí như vậy đi nói cho các nàng biết, trong lòng mọi người vẫn chừa một tia may mắn. Siêu cứu hành động cũng không phải sẽ một mực tiến hành, dựa theo lệ cũ, theo thời gian đưa đẩy, trên máy hành khách tỷ lệ sống sót càng ngày sẽ càng thấp. Liên nhìn trước mắt tới, 40 giờ, trên cơ bản đã có thể tuyên bố tất cả mọi người tử vong. Tất cả mọi người trong lòng đều biết, chỉ là không muốn tin tưởng thôi. Nghiêm trọng như vậy hai nạn máy bay sự kiện, bọn hắn cũng không khả năng nhanh như vậy liền kết thúc. Cùng lúc đó, tạm thời sự cố trung tâm chỉ huy bên trong, mỗi ngành nhân viên công tác như cũ bận tối mày tối mặt. Thông tin thiết bị thanh âm nhắc nhở liên tiếp, trên màn hình lớn không ngừng hoán đổi lấy cứu viện hiện trường hình ảnh, các loại số liệu biểu đồ cùng với vệ tinh thời gian thực giám sát hình ảnh. Trước mắt chúng ta đã tìm tòi cách hai nạn máy bay địa điểm 50 km hải vực, nhưng vẫn là không có phát hiện người sống sót. Một người âm thanh trầm thấp hồi báo, trong lời nói tràn đầy mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, câu nói này cũng làm cho trung tâm chỉ huy bầu không khí càng nghiêm trọng. Người tổng phụ trách chau mày, suy xét một lát sau, quả quyết hạ lệnh, mở rộng lùng tìm phạm vi. Tiếng nói vừa ra, một bên số liệu viên ngón tay liền tại trên bàn phím phi tốc đánh, trên màn hình không ngừng nhảy lên đủ loại phức tạp con số cùng hình ảnh. Hắn một bên thao tác một bên nhanh chóng hồi báo, căn cứ vào mới nhất hải lưu số liệu cùng tai nạn máy bay phía trước quỹ tích phi hành mô phỏng, chúng ta đem lùng tìm phương hướng trọng điểm hướng bắc chết đi 30 độ, mở rộng sau lùng tìm phạm vi dự tính tăng thêm 2000 km, đã đem mới tọa độ phát đến tất cả cứu viện đơn vị. Bây giờ toàn thế giới đều tại nhìn chúng ta không thể nhanh như vậy từ bỏ. Người phụ trách âm thanh kiên định hữu lực. Hắn vừa nói xong, tần số truyền tin cấp tốc truyền đến các phương đáp lại. Cùng lúc đó, duyên hải phụ cận căn cứ quân sự cũng tiếp tục tăng phái thuyền cứu viện chỉ cùng máy bay. Mới gia nhập cứu viện sức mạnh lập tức vùi đầu vào trong khẩn trương công việc sưu tầm. Trong lúc nhất thời, trên mặt biển thuyền qua lại xuyên thẳng qua, trên bầu trời máy bay trực thăng cùng cứu viện máy bay gào thét mà qua, tràn diện rung động lại tràn ngập hy vọng. Thái dương dần dần dâng lên, mọi người lại vùi đầu vào trong khẩn trương công tác. Rất nhiều người đều tại vướng vít lần này hai nạn máy bay sự kiện, bọn hắn tỉ mỉ chú ý công việc cứu viện, hy vọng có thể thấy cái gì tin tức tốt. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, báo cáo ra cũng là tin tức xấu. Đầu tiên là tại phụ cận hải vực phát hiện nhiều cỗ người gặp nạn di thể, xác nhận thân phận sau, mỗi một cái tên sau lưng cũng là một cái bể tan cảnh gia đình, gia thuộc nhóm cực kỳ bi thương tiếng khóc thông qua truyền thông truyền hướng các nơi trên thế giới, liễu chặt mỗi một cái chú ý giả tâm. Ngay sau đó, đối với hai nạn máy bay hộp đen tìm kiếm không tiến triển chút nào. Hộp đen là giải khai sự cố bí ẩn mấu chốt, nhưng vùng biển này địa hình phức tạp cùng cường đại hải lưu, để cho định vị hộp đen việc làm khó khăn trọng trọng. Dưới nước thiết bị dò xét lần lượt không công mà lui, phụ trách siêu tầm nhân viên công tác gấp lực tăng gấp bội. Trên truyền thông xã giao, đám dân mạng từ ban sơ chú ý cùng cầu phúc, dần dần chuyển biến làm chất vấn cùng lo nghĩ. Đủ loại ngờ tới xôn xao, có người hoài nghi là máy bay máy móc trục trặc, có người ngờ tới là tao ngộ khí trời ác liệt, còn có người chỉ trích công ty hàng không an toàn quản lý. Đối diện với mấy cái này áp lực dư luận, công ty hàng không phát ngôn viên đứng ra, hứa hẹn sẽ dốc toàn lực phối hợp điều tra, cho công chúng một cái công đạo. Tại trong cái này một mảnh khói mù, cứu viện cùng điều tra việc làm còn tại khó khăn tiếp tục. Trong khách sạn, mỗi cái gian phòng bầu không khí đều vô cùng nghiêm trọng. Văn Tịch Lam bọn người vẫn không có ăn cái gì, tình trạng cơ thể cũng làm cho đám người mười phần lo nghĩ. Vô luận bốn người phụ mẫu làm sao khuyên đủ, các nàng chính là không ăn. Không phải là các nàng không muốn ăn, mà là căn bản ăn không vô. Văn Tịch Lam phụ mẫu ngồi ở bên cạnh nàng, nhẹ nhàng vuốt ve tóc con gái, "Lam Lam, ngươi liền ăn chút đi, ngươi đã nhanh hai ngày không ăn đồ vật, dạng này sẽ đem cơ thể phá đổ." Văn Tịch Lam lại chỉ là cơ giới lắc đầu, môi khô khốc hơi hơi giật giật, lại không có phát ra bất kỳ thanh âm. Nàng bây giờ đầy trong đầu cũng là Giang Nguyệt Bạch thân ảnh, ăn không vô bất kỳ vật gì, cũng cảm giác không thấy đói khát. Nàng bây giờ nguyện vọng duy nhất chính là hy vọng Tiểu Bạch có thể bình an trở về. Không chỉ là nàng, hiện trường người khác cũng đều nghĩ như vậy. "Tỷ tỷ, ngươi liền ăn một điểm a?" Tống Khinh Nguyệt bưng bắt đến Tống Thiện Vân bên miệng. Tống Thiện Vân đồng dạng lắc đầu. Tỷ tỷ Tô Anh Nhi cùng Hạ Tử Uyển hai người lẫn nhau tựa sát ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt trống rỗng nhìn qua TV. Tô Anh Nhi đem đầu tựa ở Hạ Tử Uyển trên vai, nước mắt im lặng trượt xuống. Mẫu thân của hai người lẫn nhau đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy đau lòng cùng bất đắc dĩ. Rõ ràng là hai cái vô cùng sinh động sáng sủa nữ hải, bây giờ lại đã biến thành cái dạng này. Đây hết thảy đều là bởi vì Giang Nguyệt Bạch, cái kia các nàng đều thích Nam Hải. Ai? Văn Thần Lâm nhìn xem tiểu tụy nữ nhi thở dài một hơi, hắn quay người đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa phòng. Đứng trong hành lang, hắn đốt lên một điếu thuốc. Hắn đã rất nhiều năm không có hút thuốc lá, mặc dù trên thân một mực có mang, nhưng bình thường đều là phát cho những người khác. Bây giờ, hắn lần nữa phun khói lên. Trong hành lang trừ hắn, còn có mấy người khác phụ thân. Long Chiến mấy người mẫu thân đều trong phòng chiếu cố những hài tử này, mà bọn hắn những thứ này phụ thân, tại thời khắc này tụ ở cùng một chỗ, nhưng cái gì cũng làm không được. Cái này gọi là chuyện gì a? Loại sự tình này thế mà để cho Giang Nguyệt Bạch gặp. Long Thiệu Hàng phụ thân hốc mắt có chút phím hồng, một quyền nện ở bên cạnh trên tường. Chúng ta những thứ này làm phụ thân, lúc này lại chỉ có thể chờ gấp gáp. Những hài tử này bây giờ là cái gì cũng nghe không lọt, cái gì cũng ăn không vô, thấy lòng ta đau. Tống Thiện Vân phụ thân Tống Quân thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng đau lòng. Tất cả mọi người đều hy vọng sự tình xuất hiện chuyển cơ, dù là chỉ có một tia hy vọng. Chương 793, chỉ có nhất túy giải thiên sầu. Chương 793, chỉ có nhất túy giải thiên sầu. Xem ra Nguyệt Bạch là giữ nhiều lành ít. Cái này đều đi qua hai ngày, nếu như còn sống đã sớm phát hiện. Nguyệt Bạch nếu là chết, có phải hay không mang ý nghĩa chúng ta về sau không có ca nghe xong? Không ngừng, còn không có mạng gà nhìn, cũng không có tiểu thuyết nhìn, không còn có cái gì nữa. Ta xem mạn gà hôm qua còn tại đổi mới, hẳn là Nguyệt Bạch phía trước liền vẽ xong định thời gian tuyên bố, cũng không biết hoạch định cái nào. Nói như vậy, hồn mẹ cha án tụ tập hạ sách cũng có khả năng lưu lại. Ta không muốn xem mạn gà, cũng không muốn đọc tiểu thuyết, ta chỉ muốn nghe tính hoa thủy người ta. Này có được coi là trời cao đấu kỵ anh tài. Trên mạng đám fan hâm mộ thời khắc đều đang quan tâm hành động cứu viện tiến triển, nhưng bọn hắn đều biết, Giang Nguyệt Bạch khả năng sống sót tính chất đã rất thấp, trừ phi kỳ tích phát sinh. Tại thứ nguyên mạn gà club trong trang web, không bạch mạn gà thám tử lừng danh cổ nạn còn tại đổi mới. Mới nhất một chương phía dưới, bị vô số bình luận bao phủ. Tất cả mọi người đều ở phía dưới cầu nguyện, vì Giang Nguyệt Bạch cầu phúc, hy vọng hắn có thể bình an trở về. Cái này một lời bình luận đến vượt ra khỏi tất cả mạn gà, chưa từng có bất luận cái gì một bộ mạn gà bình luận số lượng có như thế lớn. Hơn nữa không chỉ là thám tử lừng danh cổ nạn không bạch danh hạ tất cả mạn gà bình luận đếm đều tại lấy một loại tốc độ kinh người tăng thêm. Trong đó nhiều nhất một câu nói chính là không bạch, chúng ta chờ ngươi. Tinh thần ma phương tổng bộ trong cao úc đang tại tổ chức một hồi hội nghị, tất cả cao tầng đều tại, ngoại trừ là Minh. Du Đồng, chúng ta hôm nay cái hội nghị này đầu tiên chờ chút đã, chờ lao đảo tới hay nói. Du Khiêm cắt đứt người kia nói chuyện, trong giọng nói mang theo một chút trầm trọng. Những người khác nghe xong yên lặng gật đầu, bọn hắn kỳ thực đại khái có thể đoán được hôm nay hội nghị nội dung. Đám người đợi 5 phút, cửa phòng họp bị bỗng nhiên mở ra, một người xuất hiện tại cửa ra vào, chính là Đào Minh. Lao đảo, ngươi đã đến, còn cái ngươi. Ân, ta vừa xuống phi cơ liền chạy tới, ngượng ngùng. Đào Minh đi đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Hắn trước mấy ngày đi nơi khác hiệp đảm hợp tác, ký kết một cái hoạt hình soạn lại bản quyền, hôm nay mới vừa trở về. Đến nỗi tai nạn máy bay chuyện này hắn cũng là xảy ra chuyện ngày thứ 2 mới biết đến, lúc đó cảm thấy trời đều sụp đổ xuống. Hắn cùng Giang Nguyệt Bạch quan hệ cũng không giới hạn tại quan hệ hợp tác, hay là muốn tốt bằng hữu. Chuyện này dẫn đến hắn cùng với người kia ký kết hợp đồng thời điểm một mực ngơ ngơ ngác ngác, cũng may đối phương cũng là Giang Nguyệt Bạch fan hâm mộ, cũng không có tính toán. Hai người ngược lại là uống chung không ít rượu, hợp đồng cũng rất thuận lợi ký xong. Vốn là đối với song phương cũng là một kiện đáng giá cao hứng sự tình, nhưng hai người làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Không có việc gì, đây vốn chính là hội nghị tạm thời, không có nói phía trước thông tri Du Khiêm khoát tay áo, lao đảo, sự tình ngươi cũng biết. Đào Minh biết Du Khiêm nói là chuyện gì, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hai nạn máy bay loại chuyện này chúng ta cũng không muốn hắn phát sinh, bây giờ như là đã xảy ra chuyện, cái kia Nguyệt Bạch bên kia chúng ta cũng cần phải thương thảo một chút cụ thể biện pháp. Ân, ta chuẩn bị hai ngày này đi một chuyến Thượng Đô. Đào Minh khẽ gật đầu. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn đi Thượng Đô đi một lần. Vô luận là lấy tinh thần ma phương đại biểu thân phận, vẫn là lấy Giang Nguyệt Bạch bằng hữu thân phận. Dạng này tốt nhất, lúc này chúng ta có thể giúp nhất định muốn giúp thời gian kế tiếp, chính là đám người thương thảo bọn hắn kế tiếp chuyện nên làm. Toàn bộ hội nghị kéo dài hơn một giờ, hội nghị kết thúc, Đào Minh liền lập tức chạy về nhà. Hắn từ trên máy bay xuống liền trực tiếp đi công ty, còn không có về nhà. Chỉ là không nghĩ tới về nhà một lần, liền thấy trên ghế salon chảy nước mắt nữ nhi. Đào Linh An nhìn thấy phụ thân của mình trở về, lập tức liền nhào tới trong ngực của hắn. Ba ba, Nguyệt Bạch ca ca sẽ ra chuyện, hắn chết, ta sẽ không còn được gặp lại hắn. Hu hu, ta biết, ba ba đều biết. Đào Minh ôm lấy Đào Linh An sờ sờ lấy tóc của nàng an ủi nàng. Hắn bây giờ cũng rất khó chịu, vừa nghĩ tới như vậy một cái hoàn mỹ bằng hữu rời hắn mà đi, hắn liền có chút tim đau thắt. Thượng Đô Mô ra trong công ty, một người ngồi trước bàn làm việc, một đôi mắt trống rỗng nhìn xem máy tính. Thiện Phi, trở về đi. Một người đi tới vỗ bả vai của hắn một cái. Quản lý, ta toàn Thiện Phi muốn nói lại thôi. Ta biết ngươi cùng Giang Nguyệt Bạch là bạn học cùng lớp, cũng biết quan hệ giữa ngươi và hắn rất tốt, trở về đi, ta cho ngươi phóng hai ngày nghỉ, nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Lãnh đạo nhìn xem Toàn Thiện Phi gật gật đầu. Hắn rất coi trọng Toàn Thiện Phi, tài giỏi lại chịu làm, chỉ là ra Giang Nguyệt Bạch chuyện này, dẫn đến hắn hai ngày này một mực có chút không yên lòng. Cũng để cho hắn ở đây tiếp tục đi làm, không bằng cho hắn phóng hai ngày nghỉ trở về nghỉ ngơi thật tốt điều chỉnh một chút. Cảm ơn quản lý. Toàn Thiện Phi gật gật đầu. Hương Giang mỗi trong biệt thự, ngồi một đám người, bầu không khí mười phần trầm trọng. Nếu có người thấy, liền sẽ phát hiện cái này một số người cơ hồ tất cả đều là nổi danh sao ca nhạc. Lưu Dụ Chi, Diệp Tinh, Vân Sơn Lam, Hàn Kỳ, Tiền Trường Thẩm, Cơ Nguyện Hoa. Bọn hắn ở phi cơ hai nạn trước tiên liền biết được tin tức này, hôm nay rút sạch tụ ở cùng một chỗ. Các ngươi như thế nào cả đám đều không nói lời nào. Lão Lưu, không phải ngươi để chúng ta tới sao? Ai? Ta cũng không biết nói cái gì, các ngươi nhìn thế nào? Ta chuẩn bị qua một thời gian ngắn đi chuyến Thượng Đô. Diệp Tinh nhìn một chút điện thoại nói, phía trên vẫn là nàng cùng Giang Nguyệt Bạch chụp ảnh chung. Ngươi chừng nào thì đi, đến lúc đó nói với ta một chút, ta với ngươi cùng một chỗ. Cơ Nguyệt Hoa hỏi. Ta cũng đi. Ta cũng cùng đi. Vậy mọi người liền cùng đi chứ? Hàng điếm trong ảnh thị thành, một cái đoàn làm phim vừa mới chụp xong hí kịch đang nghỉ ngơi. Nói đúng ra, cũng không phải chụp xong, mà là đập tới một nửa, chỉ có điều đạo diễn có chút không tại trạng thái. Bởi vậy, đoàn làm phim quyết định hôm nay trước nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại chụp. Tưởng Thế Niên ngồi ở quay chụp sân bãi, nhìn về phía trước, suy nghĩ không biết bay tới nơi nào. Hắn cùng Giang Nguyệt Bạch quan hệ không thể nói là sâu, nhưng cũng không cạn, hai người tốt xấu hợp tác qua rất nhiều lần. Tại trong đoạn thời gian kia chung đụng trình, hắn đối với người trẻ tuổi này vô cùng thưởng thức, hai người hàn huyên rất nhiều chủ đề. Bây giờ đột nhiên biết được hắn xảy ra chuyện tin tức, trong lúc nhất thời có chút không muốn tiếp nhận. Một thiên tài như vậy nhân vật, thế mà lại bởi vì máy bay xảy ra chuyện chết. Nhìn cái gì? Cùng uống điểm. Một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Tưởng Thế Niên xoay người nhìn lại, nguyên lai là Dương Thái. Ngươi không phải đang quay hí kịch sao? Như thế nào có rảnh tới ta cái này? Giống như ngươi rồi. Dương Thái bất đắc dĩ cười nói. rõ ràng chính mình chỉ là cùng Giang Nguyệt Bạch vỗ qua một tuần kịch, nhưng ở nghe xong hắn xảy ra chuyện tin tức sau, vẫn sẽ có chút khó chịu. Có thể là bởi vì hắn không chỉ có là một cái kỳ tài luyện võ, vẫn là một cái vô cùng có văn hóa có tài hoa thiên tài, có thể tính là cả hoa hạ quốc bảo. Thử, ngươi biết ta là loại nào sao? Ta đón đến, có đi hay không, uống chút đi. Đi. Tưởng Thế Niên đứng lên vô vô bụi bặm trên người. Chỉ có Nhất Túy giải thiên sầu. Chương 794, ở trên đảo sinh hoạt chương 794, ở trên đảo sinh hoạt một hồi ngoài ý muốn, khiên động hoa hạ mấy ước người tâm. Thượng đô đồng học, Tô Bác thân thích, Lộc Thành Khương Thư ý bốn chị em, đang tổ chức buổi hòa nhạc luôn vô thiên, tiến kinh Lộc Thành Thư hai ông cháu. Những thứ này cùng Giang Nguyệt Bạch có tiếp xúc người những ngày này đều lâm vào bi thương cùng khổ sở bên trong, không người nào nguyện ý nghe được tin tức như vậy. Ở xa Thiếu Lâm tự tổ Tuệ đại sư sau khi nghe được tin tức này, lập tức triệu tập trong chùa tăng chúng, tại Đại Hùng Bảo Điện cử hành một hồi thịnh đại cầu phúc pháp hội. Thuốc lá lượn lờ, phản âm từng trận, tăng chúng nhóm chắp tay trước ngực, nhắm mắt tụng kinh, vì Giang Nguyệt Bạch cùng tất cả trên máy nhân viên khẩn cầu bình an. Tổ Huệ đại sư tự mình dẫn đầu tụng kinh, cầm trong tay Phật châu, thần sát trang nghiêm, âm thanh trầm thấp hữu lực. Trên internet, không thiếu chủ blog cũng làm liên quan video, có nhìn lại Giang Nguyệt Bạch trưởng thành lịch trình video, có kính hoa thủy nguyệt dần dần trở thành nổi danh ban nhạc video, còn có giảng thuật Giang Nguyệt Bạch đủ loại cảnh nổi tiếng video. Những video này bên trong còn xen kẽ rất nhiều đám fan hâm mộ đối với Giang Nguyệt Bạch lời chúc phúc âm, những thứ này đến từ ngũ hồ tứ hải âm thanh, đầy ắp đối với hắn lo lắng. Còn có cái phổ cập khoa học loại chủ blog, làm ra kỹ càng giới thiệu tai nạn máy bay cứu viện quá trình cùng có thể xuất hiện tình huống video. Hắn vận dụng kiến thức chuyên nghiệp cùng hoạt hình biểu thị, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu hướng đại chúng giải thích công việc cứu viện tính chất phức tạp cùng tầm quan trọng. Đồng thời cũng phân tích cao nhất cứu viện thời gian, một khi vượt qua thời gian này, cái kia còn sống sót xác suất chính là số 0. Mà lúc này đây, Thái Bình Dương chỗ sâu cái nào đó trên hòn đảo, Giang Nguyệt Bạch đang miệng lớn mà uống vào nước ngọt. Tòa hòn đảo này so trước đó tòa kia muốn lớn hơn nhiều, ở phía trên hắn tìm được một chỗ nguồn nước, mặc dù đã khô cạn, nhưng hắn vẫn là theo dòng suối tìm được đâu mượn. Đây là tại dưới một tảng đá lớn, cũng không biết từ nơi nào chảy ra thủy, mặc dù không nhiều, nhưng rất thanh tịnh, cung cấp một mình hắn uống hoàn toàn không có vấn đề. Hắn còn không có đem cả khối hòn đảo tìm tòi xuống, chỉ là trong đó một phần nhỏ. Trước khi tiến vào hòn đảo thâm bộ, Giang Nguyệt Bạch cũng tại bãi cát bên kia bố trí một cái SOS tiêu chí, hắn là dùng nhánh cây bày tạo hình, rất lớn, chỉ cần có máy bay đi qua, chắc chắn có thể nhìn thấy. Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu nhìn bốn phía, trong rừng cây rậm rạp truyền đến đủ loại không biết tiếng chim hót, ngẫu nhiên còn kèm theo một ít động vật tiếng gầm. Cho dù là tại trên hòn đảo, nguy hiểm cũng không có chỗ không tại. Nhưng hắn cũng biết, chỉ cần sống sót, liền có được cứu viện hy vọng. Chỉ là hắn không rõ ràng, hắn đang ở vị trí cách tai nạn máy bay địa điểm 108.000 dặm. Tai nạn đêm hôm đó sóng biển phi thường lớn, đem hắn phiêu đến rất xa. Không có ai sẽ nghĩ tới Giang Nguyệt Bạch đã cách xa bọn hắn thiết tưởng phạm vi. Giang Nguyệt Bạch giải quyết miệng khát vấn đề, đứng dậy hướng về bãi cát đi đến. Hắn hiện tại thì tương đương với tại hoang đảo cầu sinh, hắn không biết mình bao lâu sẽ được cứu vớt, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể từ bỏ. May mắn lúc trước hắn tại trên âm xem soát video thời điểm, soát đã đến không thiếu hoang dã cầu sinh video. Hắn biết hoang dã cầu sinh bốn yếu tố: hỏa, thủy, thức ăn và nơi ở nút. Bây giờ thủy đã có, còn thừa lại hỏa, thức ăn và nơi ở nút. Cái cuối cùng nơi ở nút cũng có thể tạm thời không cân nhắc, hắn có thể tùy tiện tìm một chỗ, chỉ cần có hỏa là được. Đồ ăn hắn tại trên bờ cát nhìn thấy không thiếu so hến, phụ cận cũng không ít đá ngầm, vận khí tốt, đồ ăn cũng không lo. Trọng yếu nhất chính là hỏa. Không có lửa, hắn không có cách nào nấu nướng đồ ăn. Không có lửa, tối ngủ thời điểm hắn liền không có biện pháp sưởi ấm. Không có lửa, hắn cũng không có biện pháp xua đuổi có thể xuất hiện dã thú. Rất nhanh, Giang Nguyệt Bạch liền về tới bãi cát. Hắn hồi tưởng đến trong video nhìn thấy lấy lửa biện pháp, quyết định nếm trước dùng thử đánh lửa. Hắn tại phụ cận tìm một khối khô ráo tấm ván gỗ, lại tìm tới một cây kích thước vừa phải gậy gỗ cùng một chút khô ráo lá cây. Hắn quỳ một chân trên đất, đem tấm ván gỗ cố định lại, sau đó đem gậy gỗ một mặt đặt ở trên ván gỗ, hai tay nhanh chóng xoa động gậy gỗ. Ngay từ đầu, gậy gỗ chỉ là tại trên ván gỗ nhanh chóng xoay tròn, ngoại trừ phát ra tiếng cọ sát chói tai, cũng không có xuất hiện bất kỳ hỏa tinh. Hắn cắn chặt răng, tiếp tục kiên trì. Ngay tại hắn nhìn thấy một tia khói đen lúc, tấm ván gỗ đột nhiên đứt mất. Giang Nguyệt Bạch nhìn qua đứt gãy tấm ván gỗ, có chút bất đắc dĩ. Nếu như là những người khác, bây giờ có thể đã tuyệt vọng, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Sự thật chứng minh, biện pháp này có thể thực hiện, động tác của hắn cũng không thành vấn đề, chỉ cần nhiều nếm thử, chắc chắn có thể sống hỏa thành công. Hơn nữa ý chí lực của hắn so với người bình thường muốn mạnh, phương diện khác cũng là, nhiều năm rèn luyện cùng tập võ kinh nghiệm để cho thân thể của hắn tính cân đối cùng sức chịu đựng viễn siêu thường nhân. Hắn một lần nữa tìm đến một tấm ván gỗ, bắt đầu một vòng mới xoa động. Lần này, hắn tìm được càng ổn định tiết tấu, lợi dụng thân thể lực lượng nòng cốt lôi kéo cánh tay, để cho gậy gỗ xoay tròn đến càng thêm lưu loát. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, mồ hôi mơ hồ hắn ánh mắt, nhưng ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối chăm chú nhìn tấm ván gỗ cùng gậy gỗ tiếp xúc điểm. Cuối cùng, một tia khói đen lượn lờ dâng lên, Giang Nguyệt Bạch lập tức trong lòng vui mừng, tinh thần đại chấn, gia tăng trên tay cường độ cùng tốc độ. Rất nhanh, một đốm lửa bắn ra mà ra, thành công đốt lên lá cây. Hắn cấp tốc đem đốt lá cây xích lại gần đã chuẩn bị trước túi khô, cẩn thận từng ly từng tí thổi khí, ngọn lửa trong nháy mắt lan tràn ra. Chỉ chốc lát sau, một đống cháy hừng hực đống lửa tại trên bờ cát dâng lên, Giang Nguyệt Bạch tựa ở trên tảng đá, nhìn qua cái này kiếm không dễ hỏa diễm, trong lòng tràn đầy vui sướng. Hiện tại hắn cũng chỉ thiếu kém thức ăn, chỉ cần có thể tìm được có thể nhét đầy cái bao tử đồ vật, hắn liền có thể ở đây sinh tồn tiếp. Giang Nguyệt Bạch lên thân, dọc theo bãi cát chậm rãi tiến lên, ánh mắt tại đường ven biển cùng đá ngầm ở giữa vừa đi vừa về tìm kiếm. Ánh mặt trời nóng bỏng vẩy vào trên bờ cát, nướng đến hạt cát nóng bỏng, mỗi đi một bước đều có thể cảm nhận được đế dày cùng nhiệt độ cao hạt cát tiếp xúc. Giang Nguyệt Bạch có thể xác định, mình bây giờ vị trí nhất định tại nhiệt đới phụ cận, càng tới gần xích đạo. Nơi này nhiệt độ không khí so sánh với cũng cao hơn bên trên không thiếu, phơi hắn làn da biến đỏ nóng lên. Mồ hôi không ngừng từ cái trán hắn bốc lên, theo gương mặt trượt xuống, nhỏ tại trên nóng bỏng đất cát, trong nháy mắt bốc hơi không thấy. Hắn cẩn thận quan sát lấy đá ngầm, phát hiện phía trên bám vào một chút sò hến, hắn không thể nói tên. Những thứ này sò hến phần lớn ẩn thân tại đá ngầm khe hở chỗ sâu, rất khó chạm đến. Hắn đếm thử đưa tay đi tách ra, nhưng cái góc độ này hắn căn bản không làm được gì. Hắn chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước đi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy lòng bàn chân đã dẫm vào cái gì. Giang Nguyệt Bạch rời đi chân, lấy tay quét ra phía trên hạt cát, lộ ra toàn bộ vỏ sò. Cái này vỏ sò so với hắn phía trước tại trên đá ngầm nhìn thấy mưa lớn, toàn thân màu trắng. Nhìn thấy cái này vỏ sò, Giang Nguyệt Bạch khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười, xem ra đồ ăn cũng là có thể mà chơi. Hắn cầm vỏ sò trở lại bên cạnh đống lửa, đặt ở bên cạnh nướng, hắn muốn biết cái này vỏ sò bên trong có hay không thịt. Theo ngọn lửa thiêu đốt, vỏ sò phát ra từ từ âm thanh. Một lát sau, vỏ sò biên giới hơi hơi mở ra, tản mát ra một cỗ mùi tanh nhàn nhạt. Giang Nguyệt Bạch thấy thế, vội vàng dùng một cái nhánh cây cậy mở vỏ sò, không kịp chờ đợi bốc lên muối thịt, để vào trong miệng. Ăn mặc dù hương vị đồng dạng, nhưng ít nhất có thể ăn. Chương 795, vô tận chờ đợi chương 795, vô tận chờ đợi dạng này hẳn là còn kém không nhiều lắm, ít nhất so bờ biển nham thạch hảo. Giang Nguyệt Bạch nhìn lên trước mắt xây dựng phá lậu nơi ở nút, cảm thấy rất hài lòng. Mặc dù có chút xấu, nhưng miễn cưỡng nhìn được. Bây giờ liền điều kiện này, nơi nào còn đến phiên hắn chọn. Hôm nay là hắn lưu lạc tòa này hoang đảo ngày thứ tư, cũng là tai nạn máy bay ngày thứ năm, điều kiện tiên quyết là hắn tỉnh lại ngày đó là ngày thứ hai. Nếu như hắn hôn mê dòng dã một ngày, vậy thì không đồng dạng, nhưng loại tình huống này cũng không lớn khả năng. Trong mấy ngày này, hắn ở cách bãi cát không xa trong rừng tìm được một cái địa phương tốt. Một gốc cường tráng đại thụ ưu tiên lớn lên, tạo thành một cái thiên nhiên cái góc, hắn lợi dụng chúng quanh nhánh cây cùng dây leo, tại cái góc chỗ dựng lên đơn sơ nóc nhà. Lại nhặt được một chút rộng lớn lá cây trải tại mặt đất coi như giường chiếu, mặc dù đơn sơ, nhưng tốt xấu có thể che gió che mưa. Đương nhiên, nếu như là gió to mưa lớn, loại này căn bản không còn dùng. Trước mắt, chỉ có thể trước tiên chấp nhận một chút, chờ đằng sau sẽ chậm chậm hoàn thiện. Những ngày này, hắn cũng cơ bản biết rõ ràng tòa hòn đảo này tình trạng, ngoại trừ không có thuyền đi qua, trên cơ bản cũng là điểm tốt. Đầu tiên diện tích không nhỏ, hơn nữa phía trên này thức ăn nước uống đều có, ít nhất sẽ không chết đói cùng chết khát. Thậm chí còn có hoa quả nhiệt đới, chỉ có điều tương đối khó hái. Trong nước tình trạng hắn cũng làm rõ ràng, hải sản không thiếu, sò hến chiếm đa số, ngoại trừ thịt ít một chút. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy cá, chỉ có điều không có công cụ hắn chỉ có thể lực bất tòng tâm. Bất quá hắn sẽ không cứ thế từ bỏ, hắn chuẩn bị qua một thời gian ngắn nghĩ biện pháp chế tác một chút bắt cá công cụ. Hắn phải nghĩ biện pháp cải thiện chính mình cơm nước, đồng thời cải thiện ở trên đảo hoàn cảnh sinh tồn. Trong mấy ngày này, hắn chỉ là biết đảo phạm vi, nhưng cũng không có toàn bộ tìm tòi xong. Nơi này động vật không thiếu, lợn rừng, con khỉ, thàn lằn. Chỉ có điều những thứ này cũng không tại hắn trong thực đơn, cái trước tương đối khó chảo, sau hai cái không tiếp thu được. Ngoại trừ những thứ này, hắn tạm thời không có phát hiện cái khác có thể ăn động vật. Hơn nữa hắn ở trên đảo có một cái ngoài ý muốn phát hiện, đó chính là nơi này có cây trúc. Nhìn qua hoang dã cầu sinh người đều biết, cây trúc tại dã ngoại tác dụng có thể nhiều lắm, đây là thiên nhiên ban cho bảo tàng. Có thể vì Giang Nguyệt Bạch giải quyết rất nhiều sinh tồn nan đề. Chỉ bất quá hắn không có thích hợp công cụ, gần nhất hắn đang tìm kiếm thích hợp tảng đá, như muốn mài sắc bén dùng để làm đao sử dụng. Nghĩ đến cây trúc, Giang Nguyệt Bạch không khỏi nghĩ đến chính mình cái kia khổ trúc cây sáo, phía trước bị hắn đặt ở trong ba lô, bây giờ đã không biết trôi đến đi đâu rồi. Căn này cây sáo theo hắn nhiều năm, cơ hồ cùng hắn nhận biết Tô Anh Nhi các nàng mấy người trên lệch thời gian không nhiều. Bây giờ suy nghĩ một chút, lại còn có điểm đáng tiếc. Sau một ngày, hắn cuối cùng mài ra một cái coi như thích hợp đao đá. Cái này đao đá nơi tay cầm bị Giang Nguyệt Bạch dùng dây leo quấn chặt lấy tăng thêm lực ma sát, sử dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Có đao đá, cuộc sống của hắn có càng nhiều khả năng. Hắn không kịp chờ đợi chặt xuống không thiếu cây trúc, một lần nữa củng cố chỗ ở giàn cung. Tiếp lấy, hắn lại dùng đao đá làm ra một chút công cụ, tỉ như đựng thủy ống trúc, đơn sơ chén và đĩa. Những thứ này nho nhỏ thay đổi, để cho hắn tại trên hoang đảo sinh hoạt nhiều hơn mấy phần thoải mái dễ chịu. Chỗ ở cũng càng lúc càng giống dạng, ít nhất cùng hắn thấy qua trong video không sai biệt lắm. Tốt ta, kỳ thực còn thiếu một chút, bất quá không ảnh hưởng toàn cục. Ngày thứ bảy, cũng chính là hắn đi tới nơi này hòn đảo ngày thứ sáu, hôm nay, hắn ăn vào lên đảo đến nay đầu thứ nhất cá. Vốn là hắn đã dùng đao đá gọt xong tương trúc, chuẩn bị đến trong biển đại chiến thân thủ, kết quả con cá này chính mình liền bị sóng biển đánh tới trên bờ, hơn nữa còn là sống. Hắn cấp tốc nhặt lên cá, dùng đao đá đem nó xử lý, tiếp đó trở lại chỗ ở, gác ở trên đống lửa nướng, cá hương khí trong nháy mắt tràn ngập ra. Đây là hắn ở trên đảo nhiều ngày tới phong phú nhất một trận mỹ thực, cũng là hắn ăn đến qua ăn ngon nhất thịt cá. Con cá này không nhỏ, ít nhất có 2 cân, bỏ đi nội tạng những cái kia, cũng có hơn 1 cân. Ăn no nê sau, Giang Nguyệt Bạch quyết định thừa dịp hôm nay đem hòn đảo tìm tòi một lần. Hắn gần đây chỉ thăm dò đảo bên này, một bên khác còn không có xâm nhập. Hắn mang lên đao đá cùng thương trúc, hướng về hòn đảo một bên khác đi đến. Bước vào cái kia phiến không biết khu vực, dậm dạp thảm thực vật để cho tiến lên trở nên dị thường gian khổ, đủ loại dây leo quấn quýt nhau, giống như là tấm bình phong thiên nhiên. Nóng bức trong không khí tràn ngập lá mục khí tức, bên hai còn thỉnh thoảng truyền đến đủ loại động vật âm thanh. Ngoại giới liên quan tới lần này hai nạn máy bay nhiệt độ còn không có hạ xuống đi, mặc dù trước mắt còn không có chính thức tuyên bố trên máy hành khách tử vong, nhưng cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy những người này chết. Cứ việc cứu viện đoàn đội còn không có từ bỏ, những ngày này, bọn hắn vớt đi lên không thiếu di thể, nhưng cũng chỉ có 1-3. Còn có khả năng 2-3 chỉ có thể là hải cốt không còn. Dưới tình huống như vậy, Kính Hoa Thủy Nguyệt rất nhiều ca khúc cũng bắt đầu một lần nữa bạo hỏa, trong đó có Nhất Điểm Quy Hồng cùng Tài Kiến. Đám fan hâm mộ giống như muốn thông qua những thứ này ca khúc tới kỷ niệm Giang Nguyệt Bạch, hay là mượn từ ca khúc bên trong tình cảm, biểu đạt chính mình đối với Giang Nguyệt Bạch tưởng niệm. Tuổi đời 20 không biết hư danh để làm gì, bất quá là hoa nở hoa tàn, thương sinh mộ ảnh tới đi vội vàng, bất quá Nhất Điểm Quy Hồng xưa nay ba, năm anh hùng vạn sự đều thông dong, bài hát này kể từ tuyên bố sau đó, vẫn bị để dùng cho rất nhiều tráng niên mất sớm tướng lĩnh phối nhạc. Nhất Điểm Quy Hồng tượng trưng cho cuộc sống ngắn ngủi cùng vô thường, cường điệu thời gian trôi qua cùng sinh mệnh yếu ớt. Mà bài hát này ở một mức độ nào đó cũng giải thích Giang Nguyệt Bạch một đời. Có tuyệt đỉnh trí tuệ, làm cho người hâm mộ tài hoa, tại mỗi lĩnh vực đều thể hiện ra phi phàm thành tích, lại tại nhân sinh tốt đẹp nhất tuổi tác tao ngộ trọng đại như thế nguy cơ. Bài hát này bị dùng làm rất bao ngắn video bối cảnh âm nhạc, trong đó có lấy Giang Nguyệt Bạch làm chủ trưởng thành video. Đến nỗi một ca khúc khác Tái Kiến cũng là đối với Giang Nguyệt Bạch một loại tưởng niệm cùng lo lắng. Giống như ca bên trong hát như thế, ta sẽ một mực nhớ kỹ ngươi khuôn mặt, ta sẽ chân quý ngươi cho tưởng niệm, những ngày này trong lòng ta mãi mãi cũng sẽ không xóa đi. Bây giờ chỉ cần đám fan hâm mộ vừa nghe đến những thứ này ca, trong đầu một cách tự nhiên liền sẽ hiện ra Giang Nguyệt Bạch thân ảnh. Thứ hai nạn máy bay đến bây giờ đã qua 7 ngày. Trong 7 ngày này, chỉ cần vừa mở điện thoại di động, liền sẽ nhảy ra 8088 hào chuyến bay tin tức mới nhất. Điều tra vẫn còn tiếp tục, siêu cứu cũng vẫn còn tiếp tục, nhưng không có một cái là tin tức tốt. Những cái kia vớt đi lên di thể đã giao cho gia thuộc, tang lễ đồng dạng có thụ chú ý đến nỗi những cái kia ngay cả di thể cũng không có tìm được người, người nhà của bọn hắn lâm vào sâu hơn trong thống khổ. Vô tận chờ đợi cùng không biết. Tất cả mọi người đều biết dù cho chờ đợi, cũng chỉ có thất vọng. Bọn hắn không phải không biết, chỉ là không có cách nào thuyết phục chính mình thừa nhận sự thật này. Bao nhiêu người lấy nước mắt rửa mặt, lại có bao nhiêu người ăn ngủ không yên. Những cái kia mất đi trí thân gia đình, sinh hoạt bị triệt để cải thiện, nguyên bản căn phòng ấm áp bên trong, bây giờ chỉ còn lại vô tận yên tĩnh cùng tưởng niệm. Chương 796, lễ truy điệu chương 796, lễ truy điệu 10 nguyệt 9 ngày, có thụ chú ý 8088 hào chuyến bay hai nạn máy bay sự kiện, tại trải qua dài đến một tháng khẩn trương tìm kiếm sau, tuyên bố trên máy tất cả hành khách toàn bộ gặp nạn, cụ thể nguyên nhân hai nạn còn tại trong điều tra hai nạn máy bay một tháng sau, tổ điều tra bất đắc dĩ tuyên bố tất cả hành khách tin qua đời. Mặc dù xã hội các giới sớm đã nghĩ đến cái này kết cục, nhưng khi quan phương chân chính tuyên bố thông cáo, vẫn là khó có thể tin. Đến nỗi những người gặp nạn gia thuộc kia, đã sớm đã mất đi hy vọng. Có thể tìm được lời nói sớm tìm được, hiện tại cũng một tháng, coi như tìm được cũng là một cỗ thi thể. Không thiếu gia đình đã cử hành tang lễ, số đông vẫn chỉ là dựng lên cái mộ quần áo. Âm xem video ngắn bên trên, liên quan chủ đề lần nữa xông lên hot search. Trần Thống, 8088 hào chuyến bay trên máy tất cả nhân viên toàn bộ gặp nạn. Trọng đại tai nạn trên không. 8088 hào chuyến bay không một người còn sống, điều tra tai nạn toàn diện bày ra. 8088 hào chuyến bay gây nên trọng đại thương vong, nguyên nhân tai nạn thành mê. Giang Nguyệt Bạch xác định tin chết, một đời truyền kỳ liền như vậy kết thúc. Trên truyền thông xã giao, phô thiên cái địa đều là đối với người gặp nạn tưởng niệm. Một chút nổi tiếng chủ blog cùng đại vệ cũng đứng ra lên tiếng, hô hào đại gia chú ý người gặp nạn gia thuộc, cho bọn hắn càng nhiều quan tâm cùng trợ giúp. Tân Gia Sườn Núi công ty hàng không cũng tại hăng hái khai thác phương sách, vãn hồi công chúng tín nhiệm. Vì thế, bọn hắn thiết lập chuyên môn quỹ ngân sách, dùng đối với người gặp nạn gia thuộc bồi thường cùng sau này trấn an công tác. Cùng lúc đó, Giang Nguyệt Bạch lễ truy điệu tại Thượng Đô cử hành. Lễ truy điệu hiện trường trang nghiêm túc mục, màu trắng đen điệu làm chủ bố trí, khắp nơi lộ ra đau thương khí tức. Lối vào, cực lớn di ảnh bên trên, Giang Nguyệt Bạch mặt mang mỉm cười, một bộ nho nhã quân tử hình tượng. Rõ ràng là liên tục hơn một tháng nóng bức thời tiết, hôm nay lại rơi ra mưa nhỏ. Cứ việc dạng này, đến đây tưởng niệm người hay là nối liền không dứt. Trong này có hắn thân bằng hảo hữu, Trần Học Lâm, Cao Ngọc Lan, Long Chiến Vương Thi Tỉnh, Tô Văn Nhi, Văn Tịch Lam, Tống Thiện Vân, Hạ Tử Uyển, Trương Uyển Thanh vợ chồng, Đào Minh. Có hắn cao trung cùng đại học đồng học, Toàn Thiện Phi, Quý Liêm, Trương Viễn, Phó Quang Vinh, Hàn Thiện, Thích Bình An vợ chồng, còn có 9 viện hiệu trưởng các lãnh đạo. Có giới âm nhạc ca sĩ, Lưu Dụ Chi, Diệp Tinh, Hàn Kỳ, Tiền Trường Tầm, Cơ Nguyệt Hòa, Vân Sơn Lam, Lam Thiên, Lâm Tịch, Cố Tây Châu. Có ảnh thị giới bằng hữu, Tưởng Thế Niên đạo diễn, Dương Thái đạo diễn, Tào Thanh Thạch đạo diễn, Ngụy Viên Hòa đạo diễn. Có văn học giới người có quyền, tác gia hiệp hội hội trưởng Lộc Thanh Thư cùng cháu gái của hắn Lộc Vân Thư Bạch Lộc Thư viện Lưu Trường Khanh viện trưởng, câu đối hiệp hội Trương Bá Du hội trưởng, văn học giới Thái Đầu Khổng Bình Văn, Chu Kiều Tùng. Ngoại trừ những thứ này, còn có Kính Hoa Thủy Nguyệt phòng làm việc toàn thể nhân viên cùng với đông đảo nhận qua hắn trợ giúp người. Thậm chí còn có một chút chính phủ quan phương người, bọn hắn đến, để cho trận này lễ truy điệu càng lộ vẻ trang trọng cùng trang nghiêm. Bọn hắn từ bốn phương tám hướng chạy đến, chỉ vì tiễn đưa Giang Nguyệt Bạch đoạn đường cuối cùng. Lớn như vậy trong nhà tang lễ, đứng đầy người, rất nhiều cũng là quốc nội tiếng tăm lừng lẫy người. Tại nhà tang lễ chính giữa, đứng là Trần Học Lâm vợ chồng cùng với Trần Gia Hân, bên cạnh là Văn Tịch Lam, Tô Văn Nhi, Tống Thiện Vân, Hạ Tử Uyển, Long Chiến bọn người. Cao Ngọc Lan cẩn thận nắm lấy chồng cánh tay, nước mắt càng không ngừng tại trong hốc mắt quay tròn. Trần Gia Hân cúi thấp đầu, khẩn yếu bờ môi, hơi hơi rung động bả vai vẫn là bại lộ nàng đau thương. Văn Tịch Lam bọn người thân thể run nhẹ nhẹ, cố nén bi thương để các nàng hô hấp đều trở nên trầm trọng. Mỗi người đều hai mắt đỏ sưng, toàn bộ trong nhà tang lễ đều là làm lòng người bể bi thương không khí. Trận này lễ truy điệu còn hấp dẫn số lớn ký giả truyền thông có mặt, bọn hắn phân tán tại nhà tang lễ các ngóc ngách, ghi chép cái này trầm thống thời khắc. Thời gian đã vượt qua đám người mong muốn, nhưng vẫn là có người không ngừng xếp hàng đi vào tưởng niệm, trong này lại còn có rất nhiều người ngoại quốc. Elena, ẩn tinh giàn nhạc, Ellie Elza, Zack, Zisa Zapova. Trừ bọn họ, bên ngoài còn có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Giang Nguyệt Bạch từng tại công viên từng trợ giúp một đôi ông cháu, lúc đó tại hiện trường dùng nhị hồ diễn dịch một khúc si tình trùng hai người bọn họ cũng tới đến hiện trường. Đã từng bị Lam Liên Hoa cứu rỗi qua Ninh Vũ Đồng, nàng ban đầu ở nhảy lầu biên giới, chính là bài hát này vãn hồi sinh mệnh của mình, lần này nàng mang theo trượng phu của mình, cũng chính là tên kia tiêu phòng đội viên Tần Dũng cùng tới đến thủ đô. Ban đầu ở Tây Hồ trên thuyền rồng đàn tấu cổ tranh Trịnh Dực An, tại Tin Châu bị Giang Nguyệt Bạch sửa đổi vẽ vài tên sinh viên, đại thảo nguyên ba đập nhĩ. Rất nhiều không tưởng tượng được người đều đi tới thượng đô, không thiếu fan hâm mộ tự động tổ chức tại nhà tang lễ bên ngoài quảng trường tụ tập. Có ít người thậm chí không xa ngàn dặm, từ nơi khác chạy đến. Vòng hoa bày đầy hiện trường, tầng tầng lớp lớp, giống như là trắng xóa hoàn toàn cùng màu vàng đan vào biển hoa. Câu đối phúng điếu tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, chữ viết phía trên đầy áp mọi người đối với Giang Nguyệt Bạch trầm thống thương tiếc cùng vô tận tưởng niệm. Tài hoa hơn người diệu thế gian, ái tâm vĩnh hằng lưu nhân gian. Trầm thống tưởng niệm, lên đường bình an, cùng hưởng hãm thu âm kinh kéo. Trầm thống tưởng niệm, lên đường bình an, thứ nguyên mạn gạp lúc công ty kinh kéo. Trầm thống tưởng niệm, lên đường bình an, tinh thần khối rủ bị công ty kinh kéo. Trầm thống tưởng niệm, lên đường bình an, thành hoa công ty đem kinh kéo. Lễ truy điệu bắt đầu, người chủ trì chậm rãi giảng thuật Giang Nguyệt Bạch thở bình sinh sự tích, từ hắn đang học nghiệp bên trên thành tựu chắc tuyệt, đến tại mỗi lĩnh vực cho thấy lạ thường tài hoa, lại đến hắn đầu nhập công lịch sự nghiệp. Các vị trưởng bối dòng họ, thứ phương khách và bạn, mọi người tốt. Sơn Hà thúc thiết, nhật nguyệt cùng buồn. Hôm nay chúng ta mang vạn phần bi thống tâm tình, ở đây tưởng niệm Giang Nguyệt Bạch người chủ trì âm thanh trầm thấp trang trọng, tại trong nhà tang lễ chậm rãi quanh quẩn. Hắn mỗi một câu nói đều giống như một cái trọng truy, hung hăng đập mọi người nội tâm. Đám người dưới đài bên trong, có người sớm đã nhịn không được nước nở, nước mắt tùy ý trên mặt chảy xuôi. Trần Học Lâm vợ chồng, Văn Tịch Lam bọn người tựa sát nhau lấy, ánh mắt trống rỗng mà đau thương. Hắn mỗi một đoạn kinh nghiệm cũng giống như sáng chói tinh thần, chiếu sáng rất nhiều người nhân sinh con đường. Lúc phát ra Giang Nguyệt Bạch khi còn sống hình ảnh tư liệu, hiện trường một mảnh tiếng khóc. Đến đây tham gia lễ truy điệu người của mọi tầng lớp nhau nhau lên đài đọc lời chào mừng, biểu đạt đối với Giang Nguyệt Bạch nhớ lại cùng kính ý. Nhiều người đến trong nhà tang lễ căn bản đứng không dưới, hơn phân nửa người chỉ có thể đứng ở bên ngoài. Từ không trung nhìn xuống, có thể nhìn thấy từng thanh màu đen rủ che mưa. Mưa phùn như thơ, nhẹ nhàng rơi xuống, làm ướt mọi người đầu vai, lại dội bất diệt trong lòng bọn họ đối với Giang Nguyệt Bạch sâu sắc tưởng niệm. Lễ truy điệu kết thúc, mọi người theo thứ tự đi qua Giang Nguyệt Bạch linh cứu, mặc dù bên trong chỉ là hắn quần áo. Bọn hắn dâng lên hoa tươi trong tay, làm sau cùng cáo biệt. Mỗi người bước chân đều trầm trọng mà chậm chạp, bọn hắn mang đi chính là đối với Giang Nguyệt Bạch tưởng niệm, lưu lại chính là đối với hắn vô tận nhớ lại. Giang Nguyệt Bạch mặc dù ly khai, nhưng sự tích cùng tinh thần của hắn sẽ vĩnh viễn bị mọi người ghi khắc. Những người ở chỗ này thật lâu không muốn rời đi, bọn hắn tại nhà tang lễ bên ngoài bồi hồi, chỉ muốn nhiều bồi Giang Nguyệt Bạch một hồi. Chương 797, Nam Khối mộ địa. Chương 797, Nam Khối mộ địa. Ta đi, cái này lễ truy điệu đi bao nhiêu người à? Đông nghịt một mảnh. Tất cả đều là các giới nổi tiếng nhân vật, giới âm nhạc, giới văn học, giới phim ảnh, còn có nhân viên chính phủ, cái này mặt bài kéo căng. Người đều đã chết, vài diện thì có ích lợi gì? Nhìn thấy nhiều người như vậy tới tưởng niệm Nguyệt Bạch, trong lòng ta vừa khổ sở lại vui mừng, cuộc đời của hắn xuất sắc như vậy, ảnh hưởng tới nhiều người như vậy. Nguyễn Tiên Đường không có đau đớn, người ở nơi đó tiếp tục nở rộ tia sáng. Hôm nay lại còn trời mưa, thật thái quá, phía trước dự báo thời tiết đều không nói có mưa. Có thể liền lao thiên gia đều không nhìn nổi. Đã như vậy, hắn vì cái gì lại muốn dẫn đi chúng ta Nguyệt Bạch? Vô số người khi nhìn đến báo cáo tin tức sau, nhao nhao ở trên mạng phát biểu lấy chính mình cảm khái, mỗi một đầu bình luận phía dưới đều có số lớn hồi phục. Bọn hắn cũng nghĩ đến hiện trường truy điệu, nhưng điều kiện cũng không cho phép. Từ quán bên ngoài đông nghịt một đám người liền có thể biết, lần này đi người có bao nhiêu. Nơi đó thậm chí xuất động đại lượng cảnh lực duy trì trật tự, bảo đảm lễ truy điệu có thể có thứ tự tiến hành. Tại lễ truy điệu sau khi kết thúc, trước mọi người hướng về mộ viên, lúc này bình thường chỉ có thân mật nhất một nhóm người mới có thể đi cùng. Nhưng cho dù dạng này, vẫn như cũ có không ít người. Đoàn xe thật dài chậm rãi tiến lên, tựa như một đầu màu đen trường long, tại bầu trời âm trầm phía dưới, lộ ra phá lệ trang nghiêm. Xe cộ cần gạt nước có tiết tấu bày đọc lên, phản phất tại vì Giang Nguyệt Bạch tấu vang dội một khúc đau thương văn ca. Trong xe, Cao Ngọc Lan nhìn qua ngoài cửa sổ, Trần Học Lâm ôm nàng. Văn Tịch Lam ngồi ở trên một chiếc xe khác, ngón tay của nàng nhẹ nhàng nuốt ve cửa sổ xe, tựa hồ muốn bắt được cái gì, trong miệng tự lẩm bẩm, "Tiểu Bạch, ngươi làm sao lại đi như vậy nữa nha? Ta còn có thật nhiều lời nói muốn cùng nói." Bên cạnh Tô Hoanh Nhi sớm đã khóc không thành tiếng, nước mắt mơ hồ ánh mắt. Hạ Tử Viện cùng Tống Thiện Vân cũng là yên lặng chảy nước mắt, một bộ dáng sinh không thể luyến. Phía trước tại trong nhà tang lễ các nàng còn có điều thu liễm, bây giờ ngồi ở trong xe, nước mắt căn bản là ngăn không được. Khi đoàn xe đến mộ viên, đám người chậm rãi xuống xe. Trong mộ viên, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, lay động mọi người góc áo cùng tóc. Đây là thượng đô một tòa nghĩa địa công cộng, một khối trong đó trên mộ địa viết chính là Giang Nguyệt Bạch tên. Ái tử Giang Nguyệt Bạch chi vinh mộ. Trước mộ địa, sớm đã bày đầy hoa tươi cùng tế phẩm, đám người vây quanh ở trước mộ địa, yên lặng đứng lặng, không có người nói chuyện, chỉ có nhẹ nhàng tiếng nước nở trong không khí quanh quẩn. Trần Học Lâm cùng Cao Ngọc Lan nhìn xem mộ địa, vô tận bi thương ngạnh ở cổ họng. Mặc dù Giang Nguyệt Bạch chưa từng có xưng hô qua bọn hắn cha mẹ, nhưng ở hai người bọn họ trong lòng đã sớm đem Giang Nguyệt Bạch làm nhi tử, so thân nhi tử còn muốn thân. Trần Học Lâm trước mắt hiện ra Giang Nguyệt Bạch lần thứ nhất về tới nhà lúc tình cảnh, khi đó hắn còn vô cùng cẩn thận, bất thiện ngôn ngữ. Mỗi một cái vật vãnh thường này bắt đầu ở trong đầu của hắn hiện lên. Tại Giang Nguyệt Bạch mộ bia bên cạnh còn có bốn khối trống không mộ địa. Phải biết, tại thượng đô cái này tấc đất tấc vàng chỗ, muốn tìm khối mộ địa cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chớ nói chi là bây giờ có mấy khối như vậy, nhưng trên thực tế, những thứ này mộ địa đã bị người mua đi. Người mua chính là Văn Tịch Lam bọn bốn người. Từ Giang Nguyệt Bạch xảy ra chuyện một khắc này bắt đầu, các nàng liền quyết định sau này không còn kết hôn. Đến nỗi sau khi chết, liền chôn ở Giang Nguyệt Bạch mộ bia bên cạnh. Vốn là, đây là một cái cân bằng, hơn một cái năm qua một mực không bị đánh vỡ cân bằng. Các nàng bốn người bồi Giang Nguyệt Bạch thân bên cạnh, ai cũng trước không cho thấy tâm ý, cuối cùng nhìn Giang Nguyệt Bạch lựa chọn ai. Vô luận lựa chọn ai, cái khác ba người cũng không thể có lời oán giận, đều phải thành tâm mà chúc phúc. Đây là chính các nàng tự mình quyết định sự tình, bốn người đều vô cùng đồng ý, nhưng hôm nay, đây hết thảy đều bị phá vỡ, cân bằng triệt để sụp đổ. Đây là tình huống biết bắt nhất, trong các nàng không có ai nhận được Giang Nguyệt Bạch, ngược lại Vĩnh Cửu đã mất đi hắn. Cái này đánh kích, khiến cho bốn người đối với tình yêu đã mất đi lòng tin cùng hy vọng. Mặc dù không đến mức giống trong TV như thế xuống tóc làm Nico, nhưng cũng đối tình yêu không còn ý nghĩ. Trần Học Lâm vợ chồng cùng với Long Chiến bọn người ngay từ đầu nghe được tin tức này, giật nảy mình. Giang Nguyệt Bạch sự tình đã phát sinh, bọn hắn không muốn nhìn thấy Văn Tịch làm các nàng vì thế từ bỏ cuộc đời của mình. Vô luận đám người làm sao khuyên nhủ, bốn người chính là không nghe. Chuyện này rất nhanh liền truyền đến bốn người phụ mẫu nơi đó, các nàng nghe xong thì còn đến đâu. Nhưng cho dù là bọn hắn, cũng không cách nào nói động bốn người. Mỗi người bọn họ đối với Giang Nguyệt Bạch chuyện đều rất đau lòng, nhưng cũng đã xảy ra, sự thật không cách nào thay đổi, có thể sống lấy người còn muốn tiếp tục sinh hoạt. Lần này, bốn người đứng ở mặt trận thống nhất, vô luận như thế nào khuyên, bốn người vẫn là rất cố chấp. Cuối cùng, đại gia cũng không biện pháp, chỉ có thể tạm thời để tùy các nàng nhóm. Theo bọn hắn nghĩ, có lẽ về sau gặp phải người yêu thích, các nàng liền sẽ thay đổi ý nghĩ của mình. Dua biển đảo, Giang Nguyệt Bạch đang tại gia cố trụ sở của mình. Dua biển đảo là hắn cho tòa hòn đảo này lấy tên, hắn không biết mình ở đâu, chỉ có thể tạm thời trước tiên lấy cái tên. Nghe tên cũng biết, tòa hòn đảo này hình dạng rất giống một cái rùa biển. Đối với chuyện ngoại giới, hắn hoàn toàn không biết, càng không biết hắn lễ truy điệu long trọng như thế. Nhưng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có thể dự liệu được, kể từ hắn sau khi tỉnh lại, mỗi ngày đều làm ghi chép. Bởi vậy, Giang Nguyệt Bạch tinh tường biết mình đã mất tích hơn một tháng, nhưng mà ở bên ngoài người xem ra, nào có mất tích hơn một tháng, là chết hơn một tháng. Hắn sẽ không từ bỏ, hắn sẽ một mực kiên trì, thẳng đến chính mình được cứu vớt. Hắn còn không nghĩ cứ như vậy ly khai nơi này, rời đi thế giới này, hắn còn rất nhiều sự tình không có hoàn thành. Trong vòng hơn một tháng này, Giang Nguyệt Bạch không ngừng cải thiện trụ sở của mình cùng ẩm thực. Hắn dùng trên đảo dây leo cùng rộng lớn lá cây đan phòng mưa trần nhà, bao trùm tại chỗ ở phía trên. Cây dừa diệp cùng cây cọ diệp ở tòa này ở trên đảo có rất nhiều, khắp nơi nhưng đều có. Vì để cho ẩm thực càng thêm phong phú, hắn làm ra đơn sơ cần câu, lưới câu là hắn tại trên bờ biển không có ý định phát hiện đinh sắt. Hắn hoa rất nhiều thời gian đem đinh sắt mài nhọn hoắt nhỏ, tiếp đó cột vào trên cây trúc, mỗi câu chính là vỏ sò thịt. Lần thứ nhất câu cá lúc, hắn đầy cõi lòng chờ mong, lại không thu hoạch được gì. Nhưng hắn không có nhu trí, sau khi thất bại hơn 10 lần, cuối cùng thành công câu lên một đầu hải ngư. Một khắc này, hắn vui sướng lộ rõ trên mặt. Theo đối với hòn đảo quen thuộc, hắn cũng tìm được rất nhiều có thể ăn đồ vật, thêm một bước phong phú hắn thực đơn. Cây dừa, hoang dại chuối tiêu, hoang dại quả xoài còn có hoang dại sầu riêng. Trước ba cái Giang Nguyệt Bạch đều hưởng qua, mặc dù không bằng bán ăn ngon, nhưng ít nhất cũng là một loại hoa quả. Đến nỗi hoang dại sầu riêng, bởi vì dáng rất quá cao, hắn tạm thời còn không có nghĩ đến dùng cái gì biện pháp làm xuống. Hắn cũng không thích ăn sầu riêng, nhưng cái này cũng là một loại đồ ăn, có thể điền một chút bụng. Hơn nữa sầu riêng có hoa quả chi vương thanh danh tốt đẹp, chứa phong phú protein, vitamin cùng khoáng vật chất. Đối với hắn loại này cầu sinh mà nói, đây chính là hiếm có đồ tốt. Chương 798, cải thiện ở trên đảo hoàn cảnh. Chương 798, cải thiện ở trên đảo hoàn cảnh lại là những thứ này con khỉ. Giang Nguyệt Bạch nhìn lấy trên bãi cắt những thứ này con khỉ có chút bất đắc dĩ, chính mình thật vất vả bày ra SOS đồ án lại một lần nữa bị bọn chúng lập loạn. Vì có thể được cứu vớt, Giang Nguyệt Bạch tại đảo bốn phía đều bố trí SOS đồ án, nhưng hơn một tháng đi qua vẫn không có người nào phát hiện. Phu cận đây đừng nói là máy bay, chính là liền chiếc thuyền đánh cá cũng không có. Ngoại trừ những hình vẽ này, hắn còn nếm thử qua thông qua thiêu đốt khói tới gây nên phụ cận mọi người chú ý, nhưng thực tế chính là chỗ này ngay cả một cái bóng người cũng không có. Giang Nguyệt Bạch bởi vì những thứ này con khỉ cũng không ít đau đầu, phía trước còn thường xuyên chạy đến trong trụ sở của mình giật đồ. Nhưng hắn lại không có biện pháp, cũng không thể đem những thứ này con khỉ giết chết à, hắn còn làm không được loại sự tình này. Mặc dù lấy công phu của hắn giải quyết những thứ này con khỉ rất đơn giản, nhưng dù sao đây là thông linh tính chất động vật. Đem những con khỉ này đuổi đi sau, Giang Nguyệt Bạch một lần nữa đem đồ án bày ngay ngắn. Mặc dù biết không có tác dụng gì, nhưng bày ra cũng coi là cho chính mình một cái tâm lý an ủi. Những ngày này, Giang Nguyệt Bạch ở trên đảo sinh hoạt càng ngày càng tốt, không chỉ có chỗ ở thăng cấp, ngay cả trong thực đơn cũng nhiều mấy thứ. Hơn nữa hắn kỹ thuật câu cá cũng tiến rất xa, chỉ cần ra tay, trên cơ bản sẽ không không quân. Ngoại trừ những thứ này, hắn còn tại hòn đảo hướng ngược lại phát hiện một chỗ cây đước. Ngẫu nhiên đi qua nhìn một chút, còn có thể cho mình thêm một cái cơm. Ở đây, Giang Nguyệt Bạch ăn phải nhiều nhất chính là đủ loại vỏ sò cùng con cua. Trên hòn đảo chính là không bao giờ thiếu hải sản, vỏ sò là hải sản, con cua cũng là hải sản, cái kia rong biển cũng là hải sản. Hắn cảm thấy chính mình trong khoảng thời gian này ở trên đảo ăn hải sản so đời này ăn đến đều phải nhiều, nếu như có thể được cứu vớt, hắn ít nhất sẽ có mấy tháng không muốn ăn hải sản. Kết thúc xong sự tình hôm nay, Giang Nguyệt Bạch ngồi ở trên bờ cát nhìn phía xa mặt biển. Những ngày này, hắn mỗi ngày đều sẽ đến trên bờ cát ngồi một đoạn thời gian, mượn thưởng thức phong cảnh thời điểm xem có hay không thuyền đi qua. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình kiên trì, một ngày nào đó sẽ trở lại Hoa Hạ, trở lại chính mình cái nhà kia. Chính là trước mắt hắn không rõ ràng Trần Thúc bọn hắn thế nào, hắn cũng sợ Trần Thúc Cao Di bởi vì chính mình sự tình thương tâm quá độ. Còn có muội muội Trần Gia Hân, A Chiến, Ngoan Nhi, Tịch Lam, Thiện Vân, Từ Huyền, Huyền Thanh Tỷ. Hắn bây giờ chỉ có thể hy vọng cái này một số người có thể thật tốt, tại hắn trở về phía trước đều phải cẩn thận sinh hoạt. Phúc. Một con cá lớn nhảy ra mặt nước, cắt đứt Giang Nguyệt Bạch suy nghĩ. Chỉ tiếc, hắn cầm con cá lớn này không có cách nào, chỉ có thể mặc cho nó du đậu. Kể từ hắn lưu lạc hoang đảo đến nay đã có hơn 40 ngày, cái này cũng không để cho hắn mất đi hy vọng, ngược lại là ý chí của hắn càng thêm kiên định. Bây giờ mỗi sáng sớm, Giang Nguyệt Bạch vẫn như cũ sẽ bảo trì rèn luyện, liền giống như trước kia. Mắt thấy Thái Dương dần dần chìm xuống, hắn lập tức trở về trụ sở của mình. Hắn cần thừa dịp Thái Dương không có xuống núi phía trước, ăn xong cơm tối. Khi trời tối, rất nhiều chuyện liền không cách nào làm. Mặc dù có hỏa, nhưng vẫn là rất tối. Bây giờ doanh địa bị Giang Nguyệt Bạch đánh tạo đến ra dáng, phía dưới bị hắn dùng cây trúc cách đi ra, ngủ ở trên mặt đất sẽ có một chút tiểu động vật cùng côn trùng, bởi vậy giường của hắn tại cách đất 1m trải lên. Bốn phía bị hắn dùng đủ loại lá cây phong bế lại, có thể ở mức độ rất lớn ngăn cản phong ngự xâm nhập. Những thứ này lá cây vô cùng chắc địch, bị hắn dùng dây leo tầm tầng cố định, khe hở chỗ còn dùng bùn cẩn thận dán lên, bảo đảm kín đáo không hở. Doanh trại lối vào, Giang Nguyệt Bạch thiết trí một cái đơn sơ cảnh báo trang bị. Lợi dụng một chút vỏ sò, dây thừng, nhánh cây cùng hòn đá nhỏ, một khi có khách không mời mà đến xâm nhập, những thứ này vỏ sò cùng cục đá liền sẽ đụng vào nhau, phát ra tiếng vang. Doanh trại một bên khác, hắn xây dựng một cái cỡ nhỏ chữ vật giá, phía trên trưng bày hắn thu thập tới đủ loại công cụ cùng đồ ăn. Ở trên đảo những ngày này, hắn chính là không bao giờ thiếu thời gian. Chỉ cần có rảnh rỗi hắn liền sẽ lợi dụng cây trúc chế tác một chút vật nhỏ, dùng cái này tới cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt. Theo thời gian trôi qua, Giang Nguyệt Bạch ở trên đảo sinh hoạt càng ngày càng quy luật, mỗi ngày sau khi rời giường, trước tiên kiểm tra doanh trại mỗi một góc, bảo đảm hết thảy bình thường. Tiếp đó rèn luyện chạy bộ, đến bờ biển xem chính mình thiết trí tín hiệu cầu cứu có còn hay không là nguyên trạng, thuận tiện mang về một chút mắc cạn hải sản. Sau đó hắn sẽ tiếp tục tìm tòi hòn đảo, tìm kiếm mới tài nguyên. Trong lúc này, hắn đối với được cứu vớt khát vọng chưa bao giờ ngừng, nhưng hắn cũng học xong tại trên hoang đảo này cùng tự nhiên hài hòa ở chung. Hôm nay thời tiết giống như không tệ, đi phía tây trên bờ biển dạo chơi. Giang Nguyệt Bạch tự lẩm bẩm. Hòn đảo về phía tây cũng là một mảnh bãi biển, chỉ có điều nơi đó thảm thực vật phong phú hơn, lúc này thường thường sẽ có không thiếu hải sản nuốt ở bên trong. Hắn mang lên tự mình luyện chế móc, rồi cùng Thương Trúc hướng về bờ tây đi đến, dọc theo đường đi còn chứng kiến không thiếu ốc mận hồn, chỉ tiếc cái đồ chơi này ăn không được. Không có nhiều thịt không nói, còn dễ dàng ăn đến đầy miệng hạt cát. Rất nhanh, hắn liền đã đến bờ tây, nơi này nước biển vị trí vừa vặn, rất nhiều cây rong trôi nổi trong đó. Giang Nguyệt Bạch liếc mắt liền thấy được một cái cua biển mai hình thoi, nó giấu ở một lùm cây rong phía dưới. Không có chút gì do dự, hắn lập tức ra tay, đem hắn bắt được, đây coi như là hôm nay thứ nhất thu hoạch. Trong khoảng thời gian kế tiếp, không ngừng có thể nhìn thấy một chút hải sản, trong đó còn có mấy loại hắn chưa từng thấy cá. Nhờ vào hắn thương chúc độ chính xác, những cá này một đầu cũng không có đào thoát. Ngay tại Giang Nguyệt Bạch đi biển bắt hải sản thời điểm, ở xa ngoài ngàn dặm Hoa Hạ lại tuôn ra tin tức. Điều tra 8088 hảo chuyến bay tổ chuyên án, dưới đáy biển máy bay sát phía dưới tìm được một chút ba lô. Những thứ này ba lô bị sắt ngăn chặn, nhờ vậy mới không có phiêu đi. Ở trong đó, liền có Giang Nguyệt Bạch ba lô, bên trong có chứng minh nhân dân của hắn, hộ chiếu, cây sáo cùng đủ loại vật phẩm. Đi qua thời gian dài ngâm, trong ba lô chất giấy vật phẩm đã sớm bị nước biển thẩm thấu, hộ chiếu bên trên chữ viết cũng biến thành mơ hồ mơ hồ. Cũng may trên thẻ căn cước còn có thể thấy rõ, nhân viên tương quan căn cứ vào điểm này phong tỏa túi đeo lưng chủ nhân. Sau đó, liền do nhân viên tương quan đem ba lô đưa về Hoa Hạ. Vốn là đã bình tĩnh Hoa Hạ, lần nữa bởi vì một ba lô sôi trào lên. Thu thủy đài trong biệt thự, Văn Tịch Lam bọn người nhìn trên bàn ba lô, trong lòng lại là một hồi khổ sở. Những ngày này, các nàng mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, sinh hoạt phảng phất đã mất đi màu sắc, hết thảy đều trở nên ảm đạm tối tăm. Bốn người thể trọng cũng bởi vậy giảm bớt không thiếu, mắt trần có thể thấy địa biến gầy đi. Ngày bình thường, các nàng cũng rất ít nói chuyện, chỉ là ngồi ở kia không nhúc nhích, nhớ lại khi xưa hết thảy. Có lúc, các nàng còn có thể cùng nhau đến Giang Nguyệt Bạch gian phòng, muốn thấy được thân ảnh quen thuộc kia. Bởi vì cha mẹ của các nàng lo lắng thân thể của các nàng, cho nên cũng không có để các nàng trở về thành quân viên, mà là ở tại Thu Thủy Đài. Dạng này bốn người ở cùng một chỗ, bọn hắn cũng có thể thuận tiện chiếu cố. Muốn xem ở đây bốn người, chỉ dựa vào Long Chiến cùng Vương Thi Tình không thể được. Trần Gia Hân cùng Tống Khinh Nguyệt cũng ở đến nơi này, nhưng so với Văn Tịch Lam bốn người, Trần Gia Hân trạng thái cũng không có tốt đi nơi nào, đồng dạng cần người chiếu cố. Cuối cùng không có cách nào, Trương Uyển Thanh cũng ở đến Thu Thủy Đài. Bình thường nếu có ai phụ mẫu nghỉ ngơi, cũng sẽ chạy tới nơi này. Chương 799, vô kỳ hạn ngừng chương. Chương 799, vô kỳ hạn ngừng chương. Hộ chiếu, thẻ căn cước, sách, cây sáo, điện thoại. Văn Tịch Lam bọn người nhìn xem trên bàn những vật này, nước mắt lần nữa chảy xuống. Trương Uyển Thanh nhìn xem bốn người tình trạng, thật sâu thở dài một hơi. Nàng chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra, dù cho sự tình đã qua lâu như vậy, nhưng mấy người giống như căn bản không đi ra khỏi cái này bóng tối. Đại gia nguyên lai tưởng rằng qua một thời gian ngắn, mấy người có thể sẽ tốt lên, hiện tại xem ra hoàn toàn không có khả năng. bốn người này có thể sẽ một mực bị khói mù bao phủ, đem chính mình kẹt ở trong khi xưa hồi ức. Rõ ràng Giang Nguyệt Bạch gian phòng không người ở, lại bị các nàng quét dọn đến không nhốn bụi trần, mỗi một kiện vật phẩm tất cả bày phải chỉnh chỉnh tề tề. Thật giống như Giang Nguyệt Bạch chỉ là đi một chuyến xa nhà, tùy thời đều có thể trở về. Huyền Thanh tỷ, tiếp tục như thế cũng không phải là một biện pháp a. Long Chiến cao mày nói, nếu như tính toán hữu nghị, hắn cùng Giang Nguyệt Bạch tình hữu nghị xấu nhất. Giang Nguyệt Bạch xảy ra chuyện, hắn so bất luận kẻ nào đều phải đau lòng. Nhưng sự tình đã phát sinh, người sống còn muốn tiếp tục sinh hoạt. Hắn không muốn nhìn thấy Văn Tịch Lam mấy người cả ngày xa suốt như vậy, hơn nữa một mực tiếp tục kéo dài, ai cũng khó đảm bảo các nàng sẽ không làm cái gì việc ngốc. Ai, ta cũng biết ta, nhưng mà ta bây giờ cũng là không có biện pháp nào. Trương Uyển Thanh cũng rất bất đắc dĩ. Nàng cũng không phải không có đi thuyết phục qua, nhưng căn bản không có tác dụng. Nàng bây giờ có thể làm, chính là mỗi ngày bồi những hài tử này bên cạnh, phòng ngừa các nàng làm chuyện điên rồ. Vương Thi Tình nhìn mình những thứ này hảo bằng hữu cũng là cái bộ dáng này, trong lòng cũng rất đau lòng. Chủ yếu là tất cả mọi người đều không nghĩ tới bốn người này lúc này lại là giống nhau, nguyên lai tưởng rằng sẽ có người trước tiên đi tới, trợ giúp bọn hắn thuyết phục người khác. Nhưng kết quả cũng không như người nguyện, đều nhanh 2 tháng, bốn người vẫn là một dạng. Huyền Thanh tỷ, ngươi nói có hay không một loại khả năng, Tiểu Bạch còn chưa chết? Long Chiến dùng khao khát ánh mắt nhìn về phía Trương Nguyễn Thanh. Trương Nguyễn Thanh sửng sốt một chút, lập tức khe khẽ thở dài. Nàng không biết nên nói cái gì, hai nạn máy bay đã qua lâu như vậy, trên cơ bản đã là chuyện bán đã đóng thuyền. Nhưng không tìm được di thể, một mực là trong lòng mọi người đau. Trên mạng có người nói Giang Nguyệt Bạch có thể đang rơi xuống quá trình liền bị cuốn ra ngoài, cũng có khả năng người nói di thể đi theo máy bay sắt chìm đến đáy biển, còn có người nói có thể là bị trong biển cá ăn. Tóm lại, chúng thuyết phân vân, chính là không có người đoán đúng. Trương Nguyễn Thanh nhìn xem Long Chiến, lại nhìn về phía người khác, trong lòng cũng nổi lên một hồi chua xót. Nàng làm sao không muốn Giang Nguyệt Bạch còn sống, cái kia tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng ấm áp hài tử, cho người chung quanh mang đến quá nhiều sung sướng cùng sức mạnh. Nhưng sự thật bây giờ đặt tại trước mắt, thay vì để cho bọn hắn lòng mang hy vọng trải qua cả đời này, không bằng để cho bọn hắn đối mặt thực tế, chậm rãi đi ra đau đớn. Ngoại giới bởi vì thời gian trôi qua, nhiệt độ dần dần rút đi. Trên internet đã không nhìn thấy cùng lần này tai nạn máy bay liên quan báo cáo tin tức, ngẫu nhiên có thể sẽ có cái gì tiến triển mới, nhưng đều không phải là đám người hy vọng cái chủng loại kia. Bất quá, tại Giang Nguyệt Bạch đám người hái mộ quần thể bên trong, tầm ảnh hưởng của hắn nhưng lại chưa bao giờ tiêu tan. Tại hắn đã từng học tập phục giao đại học, nhân viên nhà trường cái kia vì kỷ niệm hắn, đem trường học một gian phòng học mệnh danh là Giang Nguyệt Bạch giáo phòng trong phòng học trưng bày hình của hắn cùng đủ loại tác phẩm. Về phần hắn đã từng vẽ những cái kia bức họa, cũng bởi vì hắn qua đời mà giá cả tăng mạnh. Đều nói danh gia bức họa cũng là sau khi chết mới đáng tiền, câu nói này đặt ở trên Giang Nguyệt Bạch thân cũng không thích hợp. Giang Nguyệt Bạch xảy ra chuyện phía trước, hắn bức họa liền đã đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, một bức họa khó cầu, có tiền mà không mua được. Lần hai nạn này, để cho hắn những cái kia bức họa trở nên càng thêm chân quý. Cùng lúc đó, thứ nguyên mạn gạ lúc mạn gạ thám tử lừng danh cô nạn tuyên bố vô kỳ hạn ngừng trương. Giang Nguyệt Bạch tại ra ngoài du lịch phía trước, thiết chí định thời gian tuyên bố, nhưng cũng chỉ là định thời gian đến tháng 10. Nhưng kỳ thật tồn cảo của hắn không chỉ chừng này, chỉ bất quá hắn lúc đó cảm thấy định đến tháng 10 là đủ rồi, cho nên cũng không có toàn bộ tuyên bố. Bây giờ xảy ra chuyện, còn lại cũng tuyên bố không được, tiếp xuống nội dung đều tại trong tài khoản của hắn, những người khác đều không biết. Tại cuối cùng một chương phía dưới, vô số người ở phía dưới điểm thúc canh. Mặc dù mọi người đều biết làm như vậy không có ý nghĩa gì, bộ này mạn gạ có thể sẽ lấy loại này kết quả kết thúc, nhưng bọn hắn vẫn là không nhịn được điểm xuống thúc canh. Bọn hắn dùng loại này phương thức cùng Giang Nguyệt Bạch làm sau cùng cáo biệt, cũng là ngoan cường hy vọng có thể tỉnh lại cái kia sẽ không bao giờ lại xuất hiện đổi mới nhắc nhở. Thúc canh nhân số đã cao tới hơn 1 ức, vượt qua tất cả mạn gạ. Khu bình luận bên trong tràn đầy đám fan hâm mộ không nỡ cùng hồi ức. Đến nỗi mặc bạch cái này áo lót, nhờ vào Giang Nguyệt Bạch phía trước đem xạ điêu anh hùng chuyện trường tiết toàn bộ lên truyền xong, cho nên cũng không có bại lộ. Nếu như sự tình lại sớm một đoạn thời gian mà nói, có thể đám fan hâm mộ liền sẽ phát hiện, cùng một thời điểm, mặc bạch cũng không biết nữa rồi. Trước mắt mà nói, đám người còn không có đem Giang Nguyệt Bạch cùng mặc bạch liên tưởng. Trên mạng, Giang Nguyệt Bạch đâm xem chương mục phía dưới gần nhất một đầu video, là hắn tham gia thám tử hiệp hội phong hội nhàn rỗi thời điểm quay chụp cảnh biển. Rất nhiều fan hâm mộ đều ở đây cái video phía dưới lưu lại lời, video nhấn like cùng bình luận đếm đều phá vỡ kỷ lục. Không nghĩ tới Nguyệt Bạch mới rời khỏi không có 2 tháng, ta liền có chút không quen. Ta cũng là, thật nhớ Nguyệt Bạch, muốn nghe hắn ca, muốn đi hắn buổi hòa nhạc. Kính Hoa Thủy Nguyệt phòng làm việc hiện tại cũng không có tin tức truyền ra, cũng không biết ai chiến bọn hắn cái này một số người thế nào. Kính Hoa Thủy Nguyệt cái này dàn nhạc vẫn sẽ hay không tồn tại a? Cái này cũng không biết, vẫn không có tin tức truyền ra, bất quá ta nghe nói, Tịch Lam Anh Nhi các nàng bốn người trạng thái giống như không phải rất tốt. Khẳng định à, chính mình thích người, thích nhất bằng hữu thế mà cứ thế mà chết đi, đổi lại là ai cũng sẽ không dễ chịu. Đừng nói là các nàng, liền chính ta biết tin tức này sau, đều hề vài ngày. Ta cũng là, ta có thể nói là nghe Kính Hoa Thủy Nguyệt ca lớn lên, cũng là Giang Nguyệt Bạch bọn hắn một mực bồi bạn ta, ai rất nhớ Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch sau khi xảy ra chuyện, liền giới âm nhạc đều bị khói mù bao phủ. Cùng hưởng âm nhạc trang chủ đem tác phẩm của hắn đặt trang đầu để cử vị trí, lấy đặc thù màu xám điều giới diện nhớ lại vị này tài hoa hơn người âm nhạc người. Kính Hoa Thủy Nguyệt ca khúc phát ra lượng cùng lượt đao loạt trong khoảng thời gian ngắn hiện lên giếng phun thức tăng trưởng, tất cả mọi người tại dùng chính mình phương thức hoài niệm hắn. Mà Giang Nguyệt Bạch truy điệu sẽ bên trên video cũng bị rất nhiều người quan sát bình luận. Tất cả bình luận đều tại nhớ lại Giang Nguyệt Bạch, cái này cũng là qua nhiều năm như vậy, một cái người duy nhất để cho nhiều người như vậy tới biếng. hắn rời đi, đối với giới âm nhạc, đối với mạn gạ giới, thậm chí đối với khắp cả Hoa Hạ, cũng là một loại thiệt hại. Âm nhạc, mạn gạ, văn học đều bởi vì hắn mà tiến bộ, nhưng hắn lại vĩnh viễn rời đi thế giới này, rời đi vốn hẳn nên thuộc về hắn sân khấu. Chương 800, đỉnh phong bá bảng chương 800, đỉnh phong bá bảng thời gian rất mau tới đến tháng 11, Giang Nguyệt Bạch sự tình dần dần bị mọi người quên lãng. Cũng không thể nói quên lãng, chỉ là đại gia đã bắt đầu tiếp nhận sự thật này. Dù cho dù thế nào không nữa, Giang Nguyệt Bạch cũng không khả năng trở về. 11 nguyệt một ngày, lại là một tháng mới đã đến. Cùng hưởng âm nhạc 11 tháng đỉnh phong thi đấu chính thức khai hỏa, vô số ca sĩ tuyên bố ca khúc mới. Hoa Hạ thời gian 8 giờ đúng, vô số ca khúc mới hiện lên. Nhưng mà, đúng lúc này, có người phát hiện, rất nhiều nổi tiếng ca sĩ đều lựa chọn tại 11 tháng hôm nay tuyên bố ca khúc mới. Cái này một số người cũng là cùng hưởng âm nhạc hàng năm buổi lễ long trọng khách quen, mỗi một giới lễ trao giải đều có thể nhìn thấy tên của bọn hắn. Zac Tucker, Anna Jolie Infeid, nửa đêm ban nhạc giật giả vô lộ giải giờ, Lucy Archie, Feder gì cổ gì tận nào, Victoria Umber dẻo lạ, Hoa Chỉnh Si A Lơn dẹn trở, Giải Bacan đi tổ hợp ghi Ivan, Khúc Hát Du, Sena Na Cổ A Thị Gà Tù, Cảm Tạng, Antonio Đẹp Tập Sì Tổ, Pedro Panama. Một tháng này, không chỉ có trăm vị quốc tế nổi tiếng ca sĩ tuyên bố ca khúc mới. Một năm sắp hết, ca sĩ nhóm đều nghĩ ở thời điểm này vì chính mình năm nay âm nhạc sự nghiệp vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Tháng sau là tháng 12 phần, tuyên bố ca khúc mới người sẽ càng nhiều. Theo lý thuyết, càng tới cuối năm, tuyên bố ca khúc mới người cũng càng nhiều, cái này cũng không hiếm lạ. Dù sao mỗi tháng ban bố ca khúc mới số lượng đều tại mấy ngàn bài, mấy ngàn người bên trong có mấy trăm nổi tiếng ca sĩ cũng rất bình thường. Nhưng người hưu tâm phát hiện, trong này rất nhiều ca chất lượng đều vô cùng cao, hoặc là rất êm tai, hoặc là vô cùng tẩy não. Mà những thứ này ca khúc đều có một đặc điểm chung, soạn, làm thơ, soạn nhạc ba cột bên trong thế mà tất cả đều là Giang Nguyệt Bạch tên. Vô luận là loại nào ngôn ngữ ca khúc, cái này ba cột đều dùng tiếng Trung viết Giang Nguyệt Bạch ba chữ. Tình huống như vậy phát sinh ở trên hơn 30 thủ ca khúc, lập tức tại toàn cầu vòng âm nhạc nhấc lên sóng to gió lớn. Giang Nguyệt Bạch cái tên này lần nữa trở thành tiêu điểm. Mới đầu, đại gia còn tưởng rằng là số liệu ghi vào sai lầm, hay là xuất hiện bút, dù sao Giang Nguyệt Bạch mới chết đi không lâu, lúc này xuất hiện nó ca chính xác rất kỳ quái. Một bài hai bài cũng coi như, bọn họ cũng đều biết Giang Nguyệt Bạch có giúp người khác sáng tác bài hát, nhưng đây là hơn 30 bài. Không ít người hướng cùng hưởng âm nhạc quan phương phản ứng, nhưng lấy được kết quả lại là hết thảy bình thường. Số liệu không có ghi vào sai lầm, cũng không có bất luận cái gì bút, hết thảy đều không có vấn đề. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, có một vị ca sĩ vạch trần sưng, bọn hắn những người này ở đây phía trước cùng hưởng âm nhạc cử hành dạ tiệc từ thiện bên trên đều hướng Giang Nguyệt Bạch mời ca. Hắn chưa hề nói mua, mà là nói mời ca. Nói như vậy, vô luận là đối với người bán vẫn là người mua, đều tương đối thể diện. Mà Giang Nguyệt Bạch sớm tại 3 tháng trước, liền đem những thứ này ca khúc toàn bộ sáng tác hoàn tất, gửi cho đối ứng ca sĩ. Theo lý thuyết, những thứ này ca chính xác cũng là Giang Nguyệt Bạch biết, mà lại là tại 3 tháng trước. Những thứ này ca sĩ đều đi tham gia Giang Nguyệt Bạch lễ truy điệu, cũng là tại lễ truy điệu bên trên, bọn hắn làm một cái quyết định. Chính là tại tháng sau thời điểm, bọn hắn cùng một chỗ tuyên bố ca khúc mới. Lần này, không vì xếp hạng, không vì thành tích, chỉ là vì kỷ niệm Giang Nguyệt Bạch, nhớ lại hắn. Bọn hắn muốn để toàn thế giới người nghe đều biết, Giang Nguyệt Bạch mặc dù đã rời đi, nhưng hắn âm nhạc tinh thần cùng tài hoa vĩnh viễn sẽ không tan biến. Khi chuyện này bị đem ra công khai, toàn bộ vòng âm nhạc cũng vì đó động dung. Mà biểu diễn những thứ này ca khúc ca sĩ nhóm, cũng tại chính mình xã giao trên bình đài giảng thuật Giang Nguyệt Bạch đối với ảnh hưởng của mình, cùng với đối với hắn khâm phục. Rất nhanh, những thứ này Giang Nguyệt Bạch sáng tác ca khúc liền xông lên đỉnh phong bảng hàng đầu. Ở trong đó cũng có Giang Nguyệt Bạch phấn ti công lao, bọn hắn mang đối với thần tượng thuần túy nhất yêu quý, tự phát tổ chức đánh bảng. Tên thứ nhất, nửa đêm ban nhạc giạt ra Polo giờ. Tên thứ hai, Anna Jolie Infeid. Tên thứ ba, Zac Tucker. Tên thứ tư, hạng năm. Cái này hơn 30 thủ ca khúc đến từ khác biệt ca sĩ, khác biệt quốc gia, hát khác biệt ngôn ngữ, nhưng lại có điểm giống nhau. Đó chính là cũng là Giang Nguyệt Bạch ca, đều không ngoại lệ. Đỉnh phong bảng 30 vị trí đầu tùy ý gọi đi vào một ca khúc, đều có thể nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch ba chữ. Loại tình huống này trước đó chưa bao giờ có. Rất nhiều âm nhạc nghề nghiệp người hành nghề nhóm nhau cảm thán, cái này chính là âm nhạc sử thượng nổi bật lại độc nhất vô nhị một bút. Âm nhạc tạp chí tranh nhau đưa tin, lấy Đại Thiên Phúc chuyên đề giảng thuật Giang Nguyệt Bạch cùng cái này hơn 30 thủ ca khúc. Giang Nguyệt Bạch dường như đang qua đời phía trước, vì giới âm nhạc lưu lại một phần rung động thế nhân bảo tàng. Hắn giống như là một vị vượt qua sinh tử giới hạn âm nhạc sứ giả, tại điểm cuối của sinh mệnh thời gian, đem những thứ này chân quý giai điệu quà tặng cho thế giới. Tháng này cuối tháng, nước Mỹ thời đại tạp chí trang bìa nhân vật chính là Giang Nguyệt Bạch. Tạp chí trang bìa phối đồ bên trên, Giang Nguyệt Bạch mặt mang mỉm cười, nhìn về phía trước. Mà tại trang bìa bắt mắt vị trí, in một hàng chữ lớn, Theman VDTO lẹp am hiệu gì cắn lệ gạ sĩ bệ rồi lai, cái kia lưu lại siêu việt sinh mệnh âm nhạc di sản người. Trong tạp chí trang, dùng rất lớn độ dài đến đưa tin Giang Nguyệt Bạch một đời cùng hắn đông đảo ca khúc. Cái này đổi mới hoàn toàn văn, ở trong nước cũng đã dẫn phát sóng to gió lớn. Nên tảng truyền thông xã hội bên trên, liên quan chủ đề hiện lên bạo tạc thức tăng trưởng, ngắn ngủi vài giờ bên trong, đọc lượng liền đột phá một ức, thảo luận lượng cũng đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Đám dân mạng nhao phát bình luận, biểu đạt đối với Giang Nguyệt Bạch kiêu ngạo cùng nhớ lại. Quốc nội âm nhạc viện giáo càng đem Giang Nguyệt Bạch cố sự xem như tài liệu giảng dạy, khích lệ đông học sinh. Một vị âm nhạc hệ học sinh ở trên mạng cảm khái nói, trước đó chỉ là đơn thuần nữa thích Giang Nguyệt Bạch ca, bây giờ thâm nhập hiểu rõ sau mới phát hiện, hắn âm nhạc cần chứa nhiều như vậy đáng giá chúng ta chỗ học tập. Thế giới bắt đầu trở nên kỳ quái, mỗi khi mọi người đều nhanh quên Giang Nguyệt Bạch, chắc chắn sẽ có sự tình gì để cho đám người nhớ tới hắn. Đầu tiên là lễ truy điệu, sau đó là di vật của hắn, còn có hơn 30 thủ ca khúc bá bảng, cuối cùng bây giờ lại tới thời đại tạp chí trang địa. Giống như là thế giới này không muốn để cho đám người quên mất nhanh như vậy, muốn để cho càng nhiều người nhớ kỹ Giang Nguyệt Bạch cái tên này. Văn Tịch Lam bọn người nhìn xem trên mạng những báo cáo này, nước mắt lần nữa mơ hồ hai mắt. Các nàng ngồi quanh ở phòng khách trên ghế salon, tựa sát nhau, trên màn hình TV đang phát hình liên quan tới Giang Nguyệt Bạch tin tức. Hai nạn máy bay đã nhanh 3 tháng, mỗi lần trời vừa tối, các nàng nằm ở trên giường, trong đầu liền sẽ không tự chủ hiện ra Giang Nguyệt Bạch gương mặt. Những ngày này, đối với các nàng tới nói, là một loại dày vò. Đối với các nàng phụ mẫu, bằng hữu, cũng là một loại dày vò. Các nàng đã từng nếm thử đi giai đoạn này bóng tối, nhưng căn bản làm không được. Mỗi lúc trời tối đều có thể trong mộng nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch, nhưng tỉnh lại sau giấc ngủ, hết thảy đều hóa thành hư vô. Các nàng so bất luận kẻ nào đều quan tâm Giang Nguyệt Bạch, cũng so bất luận kẻ nào vùi lấp sâu hơn. Chương 801, nếu như trước đây dũng cảm cùng một chỗ, có thể hay không khác biệt kết cục. Chương 801, nếu như trước đây dũng cảm cùng một chỗ, có thể hay không khác biệt kết cục. Lại là một tháng trôi qua, tháng 11 cùng hưởng âm nhạc định phong bảng tuyên bố kết thúc. Từ số 1 đến sau cùng 30 hảo, 30 người đứng đầu ca khúc lúc nào cũng cái kia 30 bài. Mặc dù trước sau xếp hạng sẽ có biến hóa, nhưng tổng thể không thay đổi. Tất cả ca khúc đều là xuất từ Giang Nguyệt Bạch chi thủ, 30 thủ ca khúc chênh lệch rất nhỏ, trên cơ bản xếp hạng thời thời khắc khắc đều tại biến hóa, một hồi cái này đệ nhất, một hồi cái kia đệ nhất. 30 người đứng đầu bên trong, tên thứ nhất cùng người thứ 30 ca khúc phát ra lượng cùng lượt đao loạt chỉ thua kém 10, nhưng cùng khác ca khúc chênh lệch lại rất lớn. Thứ 31 cùng thứ 32 hai bài ca khúc cũng là Giang Nguyệt Bạch biết, cho nên kéo ra cũng không phải rất lớn. Nhưng từ thứ 33 bài bắt đầu, cái chênh lệch này liền bị phóng đại. Thứ 31 bài gột ISAG cùng thứ 32 bài dư tỷ vẹn vẹn chênh lệch mấy ngàn, cả hai một mực tại biến hóa vị trí. Hai bài ca trước mặt 30 tên chênh lệch cũng không lớn, chỉ là bởi vì có 32 bài Giang Nguyệt Bạch ca, cho nên mới xếp hàng ở đây. Cái này hai bài ca khúc cùng thứ 33 tên chênh lệch, đi thẳng tới mấy chục triệu. Trong này rất lớn một phần là bởi vì Giang Nguyệt Bạch đám fan hâm mộ, bọn hắn muốn lấy loại này phương thức tới kỷ niệm Giang Nguyệt Bạch. Hừ hừ, cái này một số người thật đúng là lợi hại. Long Chiến nhìn xem phía trên điện thoại di động biểu hiện xếp hạng khẽ cười một tiếng, sau đó rơi vào trầm mặc. Lúc này, nếu như Tiểu Bạch sống sót tốt biết bao nhiêu. Nếu là hắn có thể nhìn thấy hình ảnh như vậy, nhất định sẽ giật mình. Hắn chắc chắn nghĩ không ra sẽ có nhiều người như vậy nhớ mong hắn. Ngồi ở tại chỗ ngẩn người một hồi, Long Chiến đứng dậy, hắn liếc mắt nhìn ngồi ở trong phòng khách Tô Văn Nhi mấy người, lắc đầu, sau đó đi vào phòng bếp. Kể từ Giang Nguyệt Bạch sau khi xảy ra chuyện, thu thủy đài mọi người cũng thay đổi nhiều, bình thường từ Trương Nguyện Thanh ra đầu bếp tới làm cơm. Nếu như những cái khác gia trưởng đến mà nói, bọn hắn cũng sẽ độc thủ. Long Chiến cùng Vương Thi Tỉnh, còn có Tống Khinh Nguyệt cùng Trần Gia Hân, phía trước liền cùng Giang Nguyệt Bạch học tập qua làm đồ ăn, bây giờ lại cùng cái này một số người học tập, chủ nghệ đã tương đương có thể. Bình thường nếu như không có người, Long Chiến cùng Vương Thi Tỉnh cũng có thể làm ra cả bản đồ ăn. Chính là không có Giang Nguyệt Bạch làm ăn ngon thôi, bọn hắn cũng lại ăn không được Giang Nguyệt Bạch làm thức ăn. Trong phòng khách, Tô Văn Nhi mấy người riêng phần mình làm mình sự tình. Tống Thiện Vân tại soát video, bây giờ nàng âm trong mắt cũng là cùng Giang Nguyệt Bạch cùng nhau đóng video ngắn, tùy tiện quét một cái, liên tục mười mấy cái cũng là. Tô Văn Nhi nhìn chằm chằm album điện thoại di động bên trong ảnh chụp một người, nhìn trên cơ bản cũng là nàng bình thường tựa dịp Giang Nguyệt Bạch không chú ý chụp ảnh chụp. Hạ Tử Viện ngồi ở một bên, vuốt ve Giang Nguyệt Bạch tiễn đưa nàng cổ tranh, đây là nàng sinh nhật thời điểm lễ vật. Đến nỗi Văn Tịch Lam thì nhìn chằm chằm điện thoại nhìn mình cùng Giang Nguyệt Bạch nói chuyện phiếm ghi chép. Nàng và Giang Nguyệt Bạch trò chuyện kỳ thực cũng không tính nhiều, bình thường trên cơ bản đều cùng một chỗ, lời muốn nói ở trước mặt nói là được rồi, cho dù ở trên điện thoại di động nói, bình thường cũng là ở trong nhóm. Đương nhiên, chỉ là so với Tô Văn Nhi mấy người các nàng cũng nhiều. Nếu như cùng những người khác so sánh mà nói, vậy coi như nhiều lắm. Đột nhiên, ánh mắt của nàng đứng tại một ngày nói chuyện phiếm ghi chép bên trên, đây là nàng cùng Giang Nguyệt Bạch thảo luận ca khúc phải làm như thế nào hát. Lúc đó có một ca khúc, gọi Tinh Nguyệt Thần Thoại, nàng một mực tìm không thấy trạng thái, thế là liền bí mật tìm Giang Nguyệt Bạch hỏi hỏi. Bây giờ trong đột nhiên nhìn thấy đoạn này nói chuyện phiếm ghi chép, Văn Tịch Lam lại trở nên có chút hoảng hốt. Nàng trước đây bởi vì đủ loại nguyên nhân, hát không tốt, bây giờ nghĩ lại khả năng cao là bởi vì bài hát này biểu đạt thâm ý cuộc đời của ta tốt đẹp nhất chàng cảnh chính là gặp ngươi tại trong biển người mênh mông yên tĩnh ngắm nhìn ngươi lạ lẫm lại quen thuộc. Văn Tịch Lam không khỏi nhẹ giọng hát đi ra, ngay từ đầu âm thanh rất nhỏ, tiếp đó dần dần bị lớn. Huyền chuyển trong tiếng ca, tràn đầy nàng đối với Giang Nguyệt Bạch tưởng niệm, thanh âm này giống như là từ nàng đấy lòng mềm mại nhất chỗ gần ra, mang theo vô tận đau thương. Tô Anh Nhi trước hết nhất nghe được tiếng ca, nàng chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt nổi lên một tia gợn sóng. Ánh mắt của nàng rơi vào trên thân Văn Tịch Lam, trong tay điện thoại lặng yên chợt xuống. Trên màn hình còn dừng lại tại Giang Nguyệt Bạch trên tấm ảnh. Hốc mắt của nàng lần nữa ướt át, nàng hít mũi một cái, cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Tống Thiện Vân soát video tay cũng dừng lại, nhìn về phía Văn Tịch Lam. Những cái kia video ngắn, tại lúc này Văn Tịch Lam trong tiếng ca, phản phất đều thành bối cảnh. Hạ Tử Huyền nhẹ vỗ về cổ tranh, ngón tay khoác lên trên dây đàn, nghiêng hai lắng nghe. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy tâm tình phức tạp, có bi thương, có hoài niệm, còn có một tia khó có thể dùng lời diễn tả được cảm mình. Không chỉ là nàng, Tô Anh Nhi cùng Tống Thiện Vân đồng dạng cũng là. Bài hát này đặt ở các nàng bất luận người nào bên trên đều áp dụng. Cứ việc hô hấp lấy cùng một ngày chống không khí tức lại không cách nào ôm đến ngươi, nếu như chuyển đổi thời không thân phận cùng tính danh chỉ mong nhận ra ngươi. Con mắt Văn Tịch Lam đắm chìm tại tiếng ca miêu tả trong chuyện xưa, năm xưa hồi ức giống như thủy triều vào tới. Nàng nhớ tới Giang Nguyệt Bạch kiên nhẫn giảng giải cho nàng ca khúc, tay nắm tay dạy nàng như thế nào lấy hơi, nhớ tới hắn chuyên chú ánh mắt cùng nụ cười ôn nhu. Thanh âm của nàng càng ngày càng run rẩy, nước mắt không bị khống chế từ khóe mắt trượt xuống. Lúc này, Tô Anh Nhi lại gia nhập vào, đi theo Văn Tịch Lam cùng một chỗ hát. Một giây sau, Tống Thiện Vân cùng Hạ Tử Huyền cũng gia nhập vào trong đó. Bốn loại âm thanh đan vào một chỗ, mới đầu còn có chút lộn xộn, nhưng rất nhanh liền ăn ý dung hợp một chỗ, hóa thành một khúc tràn ngập tưởng niệm cùng quyến luyến ôn tồn. Ngàn năm sau đó ngươi sẽ ở nơi nào, bên cạnh có như thế nào, phong cảnh chuyện xưa của chúng ta cũng không tính mỹ lệ lại như thế khó mà quên. Tiếng ca bay ra khỏi thu thủy đại, trôi hướng phương xa, cũng trôi dạt đến phòng bếp. Long Chiến bọn người đang tại phòng bếp chuẩn bị bữa tối, nghe được tiếng ca, động tác trong tay đều ngừng xuống. Bọn hắn liếc nhau, lộ ra nụ cười vui mừng. Mấy người đứng bình tĩnh tại phòng bếp, nghe cái này bao hàm thâm tình tiếng ca, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ngàn năm sau đó ngươi sẽ ở nơi nào, bên cạnh có như thế nào, phong cảnh chuyện xưa của chúng ta cũng không tính mỹ lệ lại như thế khó mà quên. Nếu như trước đây dung cảm cùng một chỗ, có thể hay không khác biệt kết cục, ngươi có thể hay không cũng có thiên ngôn vạn ngữ chôn ở trầm mặc trong mộng. Tiếng ca im bặt mà dừng, toàn bộ phòng khách hoàn toàn tĩnh mịch. Tô Anh Nhi người đầu tiên đứng lên, nàng mấy bước đi đến bên cạnh Văn Tịch Lam, cẩn thận ôm lấy nàng. Tống Thiện Vân cùng Hạ Tử Huyền hai người cũng đi tới, ôm lấy hai người. Giờ khắc này, bốn người gắt gao ôm nhau, nước mắt tùy ý chảy xuôi. Hắn làm sao lại đi như vậy nữa nha, ta thật nhớ hắn, rất nhớ hắn. Tô Anh Nhi đem khuôn mặt chôn ở Văn Tịch Lam cổ ở giữa, khóc không thành tiếng. Hạ Tử Huyền nhẹ vỗ về Tô Anh Nhi phía sau lưng, muốn an ủi nàng, nhưng chính mình sớm đã lệ rơi đầy mặt. Long Chiến bọn người nhìn xem cảnh tượng như vậy, cũng không có đi quấy rầy, có lúc vẫn là để các nàng khóc lên tốt hơn. Không biết qua bao lâu, bốn người tiếng khóc dần dần lắng lại, nhưng bi thương không khí vẫn tại trong phòng tràn ngập. Các nàng chậm rãi buông ra lẫn nhau, trên mặt còn mang theo chưa khô vệt nước mắt. Chương 802, dê buồn treo cổ. Chương 802, dê buồn treo cổ. Thời gian đã tới tháng 12 phần, năm nay trời đông giá rét tới so dĩ vãng phải sớm. Đầu tháng 12, thượng đô đội vã xuống năm nay trận tuyết rơi đầu tiên. Đông tuyết bay là tả mà bay xuống, cho toàn bộ thành phố phủ thêm một tầng trắng loãng tịch trang. Thu thủy đài trong đình viện, rất nhanh liền tích lấy tuyết thật dày, ngày xưa tràn ngập sinh cơ hoa cỏ bị tuyết chôn cất, chỉ lộ ra một chút khô héo cành cây. Trong biệt thự tất cả mọi người đều đứng tại phía trước cửa sổ, lặng lặng nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh tuyết. Suy nghĩ không khỏi phiêu trở lại năm ngoái tuyết rơi thời điểm, khi đó Giang Nguyệt Bạch còn tại. Nghĩ tới đây, Tô Anh Nhi hốc mắt vừa đỏ, nàng vô ý thức ôm chặt hai tay. Văn Tịch Lam từ bên cạnh cầm quần áo lên choàng tại trên người nàng, đừng để bị lạnh. Ân. Trong khoảng thời gian này, các nàng đã chậm rãi từ trong bi thương đi tới, mặc dù còn có thể nghĩ Giang Nguyệt Bạch, còn có thể vụng trộm rơi lệ, nhưng đã không giống phía trước đau như vậy triệt để nội tâm, khó mà tự kiềm chế. Giang Nguyệt Bạch rời đi giống như là một đạo không cách nào khép lại vết thương, đến mỗi lúc đêm khuya vắng người, liền sẽ ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Đi qua Giang Nguyệt Bạch gian phòng lúc, các nàng cũng còn có thể xúc cảnh sinh tình. Long Chiến ôm Vương Thi Tình nhìn xem bên ngoài, năm nay cái này tuyết rơi còn thật to lớn à, đều nhanh so sánh với năm ngoái. Người khác lặng lặng nhìn qua ngoài cửa sổ, không nói gì. Mọi người ở đây thưởng thức cảnh tuyết thời điểm, ở xa Thái Bình Dương hòn đảo Giang Nguyệt Bạch vẫn đang suy nghĩ biện pháp qua mùa đông. Đừng nhìn ở đây thuộc về nhiệt đới, nhưng tháng 12 phần buổi tối vẫn là rất lạnh. Hơn nữa hắn từ đầu đến cuối chỉ có một kiện quần áo, vẫn là ngăn tay. Trước đây hắn tại Tân Gia Sơn núi thời điểm vẫn là mùa hè tháng 9, lúc kia rất nóng, so hoa hạ nhiệt độ cao hơn không thiếu. Bởi vậy, hắn lúc đó chỉ mặc một cái ngăn tay, hạ thân là hưu nhàn quần dài. Giang Nguyệt Bạch nhìn qua dần dần ngầm hạ đi sắc trời, cau mày. Gió biển từng đợt mà thổi qua, mang theo tí tí hàn ý, cũng may thân thể của hắn tương đối khỏe mạnh nhịn tạo, bằng không thì thật bị không được. Nơi ẩn nút bây giờ đã bị hắn chế tạo vô cùng thoải mái dễ chịu, chính là tối ngủ vẫn còn chút lạnh. Hắn cũng không phải cái gì cũng không có, có hai tấm da lợn rừng cùng một tấm da dê. Đây là hắn nhiều ngày như vậy đến nay thu hoạch, nhưng cái này mấy trương da lông chỉ đơn giản như vậy chăn đệm, giữ ấm hiệu quả vẫn là tạm được. Cái này hai đầu lợn rừng cùng một cái sơn dương, là Giang Nguyệt Bạch trong đoạn thời gian này tại trên hòn đảo vẹn vẹn có đại thu hoạch. Trong đó hai đầu lợn rừng là hắn dựa vào cạm bẫy bắt được, hình thể không tính lớn, nhưng cũng vì hắn cung cấp không ít đồ ăn. Đến nôi cái kia sơn dương, kia liền càng mơ hồ. Một tháng trước, hắn đi hòn đảo một bên khác đi bộ thời điểm, ngẫu nhiên phát hiện có một con sơn dương cắm ở lùm cây dây leo bên trong. Trông thấy cái này con dê núi lại nghị quần như vậy, thế mà nghị treo cổ, Giang Nguyệt Bạch căn cứ chợ dê làm thú vui tinh thần, đưa nó đoạn đường. Về sau nếu là có người nói với hắn, dê sẽ không lên treo, hắn chắc chắn thứ nhất đứng ra phản bác. Sạch nói mỏ, không có một chút kiến thức. Chó cùng rất dậu, dê buồn treo cổ. Hợp lý. Cái này hai heo một dê vì Giang Nguyệt Bạch cung cấp qua mùa đông đồ ăn, hắn không có toàn bộ ăn hết, mà là hong gió một bộ phận để dành, giữ lại về sau ăn. Hắn không xác định sau này đồ ăn có hay không hảo làm, bình thường có thể lấy được hải sản thời điểm, hắn sẽ tận lực ăn trước hải sản. Liên trước mắt hắn trong doanh trại đồ ăn, chống đỡ cái nửa cái tháng hoàn toàn không là vấn đề. Không chỉ là thịt heo cùng thịt dê, còn có hắn chứa đựng thịt cá. Trước đó, hắn liền có đoán trước mùa đông nhiệt độ không khí sẽ rất thấp, hắn lại không chắc chắn có thể tại mùa đông phía trước được cứu vớt, thế là liền đem những thứ này ra lông lưu lại. Hắn hoa rất nhiều thời gian thanh tẩy phơi khô, xử lý thời điểm tận lực không đem làm gãy. Đây chính là mùa đông hắn dựa vào sinh tồn đồ vật, hắn chỉ có thể dựa vào những thứ này. Vốn chỉ muốn có thể hay không tại trên bờ cắt nhặt được một chút quần áo cũ rách, có thể sẽ có hải dương rác rưởi trôi đến ở đây. nhưng sự thật để cho hắn rất thất vọng, quả thật có hải dương rác rưởi, nhưng không có hắn mong muốn quần áo. Cũng là một chút bình ngựa, lưới đánh cá cùng cái khác rác rưởi. Trở lại nơi ở nút, Giang Nguyệt Bạch nấu một bát súp hải sản, bên trong có cá, có con cua, còn có sò hến. Lúc trước hắn dùng bùn đất cùng tảng đá tại chỗ ở dựng một cái bếp nấu, dùng để đốt cơm tối cùng sưởi ấm. Để cho tiện, hắn tại bếp nấu thượng trung tầng lưu lại một cái lỗ hổng, có thể thuận tiện hắn nướng một vài thứ. Tại trên hoang đảo 3 tháng, hắn tận khả năng để cho chính mình trải qua thoải mái dễ chịu một điểm. Doanh trại trung quanh đều bị hắn dùng đầu gỗ vây lại, để phòng ngừa có cái khác động vật tới. Cái này bếp nấu cũng bị hắn xây ở trong phòng, phía trên ống khói cực kỳ dài, có thể để khói bài xuất đi. Nơi ẩn nút còn bị hắn mở ra một cửa sổ, dùng chính là trôi đến trên bờ giấy nylon. Liên trước mắt tình huống này, để cho hắn ở đây sinh tồn cái mấy năm đoán chừng đều không có gì vấn đề quá lớn. Muốn đồ ăn có đồ ăn, muốn thủy, ngoại trừ mùa hè nóng một điểm, kỳ thực cũng không có gì. Chỉ là có chút cô độc, không có ai có thể nói chuyện, trường kỳ không nhìn thấy bóng người. 3 tháng qua, Giang Nguyệt Bạch nói qua lời nói có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngược lại là thường xuyên hướng về phía đại hải gọi. Hắn một trận hoài nghi, nếu như mình nãy giờ không nói gì, có thể hay không cuối cùng dẫn đến chính mình năng lực nói chuyện yếu bớt. Phía trước hắn một mực có đã nghe qua tương quan đưa tin, nhưng hắn lại không có chính mình nói chuyện với mình thói quen. Đối với hòn đảo này, Giang Nguyệt Bạch cũng là càng ngày càng hiếu kỳ. Hắn thực sự không nghĩ ra, tại sao có thể có 3 tháng cũng không nhìn thấy người hòn đảo. Bây giờ muốn được cứu vớt, cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người khác. Hắn tầm mắt bên trong có thể nhìn thấy, chỉ có ngay từ đầu hắn trôi đến hòn đảo nhỏ kia. Ngoại trừ hòn đảo nhỏ kia cùng hắn bây giờ tòa hòn đảo này, tầm mắt bên trong không nhìn thấy những vật khác, tất cả đều là thủy. Hắn nếm thử qua chính mình tạo bẻ trúc, nhưng dễ dàng tan ra thành từng mảnh không nói, tùy tiện một cái sóng đánh tới, là hắn có thể xuống biển. Có một lần cũng đã vạch ra đi rất xa, mặc dù vẫn là không có nhìn thấy lục địa, nhưng hắn cảm thấy chỉ cần kiên trì liền nhất định có thể nhìn thấy lục địa. Kết quả chỉ là buổi tối hít một hồi, hắn lại bị thủy triều đưa về đến hòn đảo. Cũng chính là lần này lữ hành cho hắn biết khối này hòn đảo rời xa lục địa cùng dân cư. Muốn dựa vào bẻ trúc chạy trốn gần như không có khả năng, chủ yếu là hắn không biết mình phương hướng. Hơn nữa trên đảo cây trúc cũng không nhiều, lại dùng liền không có, phía trước đã dùng hết không thiếu. Dưới tình huống điều kiện còn có thể, hắn không muốn mạo hiểm. Nếu như ở trên đảo không có đồ ăn, không có thủy, không có sinh tồn điều kiện, hắn sẽ không chút do dự ra bên ngoài hoạch, kiên trì không ngừng mà hướng bên ngoài hoạch. Nhưng thực tế không giống nhau, hắn có đầy đủ đồ ăn, có sinh hoạt tất cả điều kiện, không cần thiết đi mạo hiểm. Muốn sống sót, liền phải cân nhắc lợi hại. Là đợi ở chỗ này tham sống sợ chết, vẫn là ra ngoài liều mạng một lần. Phần lớn người hẳn là đều sẽ lựa chọn cái trước, chỉ có sống sót mới có khả năng vô hạn. Chết nên cái gì cũng không có, hắn cũng đem không nhìn thấy những cái kia khuôn mặt quen thuộc. Thời gian bây giờ còn không tính dài, cũng mới 3 tháng. Nếu là thật đến tình cảnh 2-3 năm cũng không có bị phát hiện, Giang Nguyệt Bạch cũng không để ý mạo hiểm thử một lần. Chương 803, khó quên vượt đêm giao thừa. Chương 803, khó quên vượt đêm giao thừa. Hôm nay hẳn là 12 nguyệt 31 hảo a, cũng không biết bọn hắn thế nào. Giang Nguyệt Bạch ngồi ở trong chính mình ổ nhỏ, nhìn phía xa đại hải tự lẩm bẩm. Để cho tiện quan sát, hắn tại giường chân chỗ lại mở có thể nhìn thấy mặt biển cửa sổ, bởi vì hắn đem giường chiếu làm cho tương đối cao, dù cho nằm ở trên giường cũng có thể nhìn thấy bên ngoài. Hắn từ chính mình tỉnh lại một ngày kia liền bắt đầu ghi chép thời gian, một ngày đều không lọt. Nếu như hắn tỉnh lại một ngày kia chính là tai nạn máy bay ngày thứ hai, vậy hôm nay vừa vặn chính là 12 nguyệt 31 ngày, cũng chính là năm nay ngày cuối cùng. Năm ngoái 31 hảo, hắn vẫn là cùng Long Chiến bọn hắn cùng một chỗ qua, không nghĩ tới năm nay nhưng phải chính mình qua. Thế sự vô thường, ai cũng không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như thế. Giang Nguyệt Bạch tới đến hòn đảo này lập tức liền nhanh 4 tháng rồi, nhiều ngày như vậy bên trong, hắn mỗi giờ mỗi khắc không muốn ly khai nơi này. Hắn thử rất nhiều biện pháp, tại trên bờ cắt bày ra SOS tiêu chí, đốt lên khói bếp thiêu đốt cả ngày, ở trên đảo chỗ cao nhất treo một mặt lá cờ. Nhưng mà, kết quả sau cùng cũng là không dùng được. Ở đây giống như là một chỗ ngăn cách với đời hòn đảo, không có bất kỳ người nào sẽ đi qua. Hắn thậm chí một trận hoài nghi chính mình có phải hay không lại xuyên qua đến cái nào thế giới song song, cho nên mới không nhìn thấy những người khác. Mắt thấy thái dương sắp rơi xuống, Giang Nguyệt Bạch chỉ có thể ăn trước cơm tối. Xem như năm nay ngày cuối cùng, hắn chuẩn bị xa xỉ một cái, ăn bữa ngon. Phía trước vì chứa đựng đồ ăn, hắn bình thường đều sẽ không ăn quá nhiều, chỉ cần cam đoan chính mình sẽ không đói là được. Mà đi qua nhiều ngày như vậy cố gắng, nơi ẩn nút chứa đựng lúc sau đã có không ít. Chỉ có điều, phần lớn thịt cũng là thịt muối, hương vị tương đối đơn nhất. Chỉ có dạng này mới có thể tại hòn đảo này chứa đựng xuống, bằng không thì đã sớm tối giữa. Tối nay cơm tối có hải sản, thịt heo rừng, sơn dương khô, còn có hoa quả. Vừa tới hòn đảo thời điểm, Giang Nguyệt Bạch căn bản không nghĩ tới mình có thể ăn đến những thứ này. Hết thảy đều là thiên nhiên quả tạo. Những ngày này, hắn cũng đem hòn đảo tình huống làm hiểu rồi, chỗ nào là lợn rừng thường xuyên qua lại chỗ, nơi nào lại là sơn dương qua lại chỗ, nơi nào có hoa quả, nơi nào có nước ngọt, những thứ này hắn đều nhất thanh nhị sở. Chỉ cần hắn nghĩ, hoàn toàn có thể lập tức liền săn giết được một cái dê rừng, những thứ này đối với hắn mà nói đồng thời tính toán khó khăn. Nhưng Giang Nguyệt Bạch không có làm như vậy, hắn tin tưởng, vạn nhất đem những thứ này ăn xong, còn không có được cứu vớt, vậy hắn sinh hoạt liền sẽ rất khó khăn. Biện pháp bây giờ chính là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, có hải sản vẫn là ăn hải sản, dù sao đại hải bên trong vật tư là vô cùng vô tận, hoàn toàn có thể thỏa mãn thường ngày cần thiết. Bình thường chỉ cần đi bên bãi biển tùy tiện đi loanh quanh, liền có thể thu hoạch một đống đồ hải sản. Dành đến hoàng sẽ đến bờ biển câu cá, hoặc nghĩ biện pháp cải tiến một chút chính mình nơi ở nút, nghĩ hết tất cả biện pháp để cho chính mình trải qua thư thích hơn một điểm. chính mình đây chính là không có mang bất kỳ vật gì tại hoang đảo cầu sinh. Suy nghĩ lại một chút chính mình phía trước nhìn những cái kia hoang dã cầu sinh video, vừa so sánh liền có thể nhìn thấy chênh lệch. Đeo đao loại kia cũng là tốt, còn có chút nhân đại bao bọc nhỏ mang theo không ít thứ, dọn nhà đều không hắn như vậy có thể chứa. Cái này muốn đi hoang dã cầu sinh, rõ ràng là đi nghỉ phép. Có ít người cũng đúng là dạng này, ban ngày hoang dã cầu sinh, buổi tối trực tiếp ngủ khách sạn, vì chính là thoải mái dễ chịu. Cũng chính là Giang Nguyệt Bạch hắn bây giờ không có điện thoại cùng máy quay phim, không có cách nào đem cuộc sống của mình ghi chép lại, nếu là có, quay chụp quay xuống, video này phát ra lượng nhất định không thấp. Hắn cái này trên căn bản xem như chân thật nhất hoang đảo cầu sinh, còn nghĩ so với hắn chân thực mà nói, vậy chỉ có thể cởi quần áo ra thân thể trần truồng. Trước mắt, nơi ẩn nút bị hắn chế tạo vô cùng hào hoa, hết thảy sinh hoạt công trình đều rất đầy đủ. Thậm chí hắn còn đem doanh địa chia làm mấy cái khu vực, phòng ngủ, phòng ăn, phòng bếp, phòng chứa đồ. Đến nỗi nhà vệ sinh, liền xa xôi, dù sao giá ngoại điều kiện cứ như vậy, nếu như không xây cất xa một chút, hương vị cũng quá lớn. Đôn đốt nhìn xem lò bên trong đang thiêu đốt vật liệu gỗ, Giang Nguyệt Bạch hướng phía trước nhích lại gần. Buổi tối vẫn còn chút lạnh, nếu không phải là điều kiện không cho phép, hắn đều muốn làm một cái giường. Chỉ chốc lát sau, hôm nay chào buổi tối. Hải sản món thập cẩm, nướng lợn rừng làm cùng sơn dương làm, còn có sau bữa ăn hoa quả, nhìn trên bàn phong phú như vậy cơm tối, Giang Nguyệt Bạch muốn kiên trì tiếp lòng tin càng nhiều hơn. Hắn tin tưởng vững chắc, mình nhất định có thể được cứu vớt, chỉ cần không buông bỏ, sớm muộn có một ngày sẽ có người phát hiện hắn. Dô Bình Sần không phải liền là dạng này sao? Nhân gia cũng là tại trên hoang đảo sinh sống 28 năm mới được cứu, dạng này nghị lực không thể không khiến người bội phục. Cái này bất quá, hắn đợi không được 28 năm. Hắn chỉ có thể đợi thêm 8 tháng, một khi thời gian đầy 1 năm, hắn liền sẽ mạo hiểm ra biển. Nếu như trong 1 năm cũng không có người tới này tòa hoang đảo, vậy nói do ở đây thật sự lệch đến không thể lại lệch. Đến lúc đó, tự cứu có thể là biện pháp tốt nhất. Nghĩ đến Dô Bình Sần, Giang Nguyệt Bạch không khỏi hâm mộ lên vận khí của hắn, không chỉ có tuần phục dê rừng, trồng ra lúa mạch, còn chế tạo ra bánh mì cùng đồ gốm. Hắn cũng nghĩ qua chế tác đồ gốm, nhưng nơi này bùn đất căn bản vốn không thích hợp, bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ. Hắn đang tự hỏi, có lẽ đợi đến được cứu sau, hắn cũng có thể viết một quyển sách, nội dung chính là hắn tại trên hoang đảo cầu sinh những ngày này. Bắt đầu chính là tai nạn máy bay, lưu lạc hoang đảo, dựa vào kiên trì không ngừng cố gắng, cuối cùng được cứu. Nếu quả thật đem quyển sách này viết ra, Giang Nguyệt Bạch cảm thấy hẳn là sẽ có fan hâm mộ mua chướng. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lộ ra nụ cười, mép đồ ăn đều thay đổi xong ăn rất nhiều. Tiếp đấy, hắn lại nghĩ tới Trần Thúc Cao Di, nghĩ đến muội muội Trần Gia Hân, nghĩ đến A Chiến, Tịch Lam, Ngoại Nhi, Tử Huyền, Thiện Vân, còn có Huyền Thanh Tỷ, Chính Tắc, Nhã Nam. Hắn bây giờ chỉ hy vọng những thứ này đối với chính mình người trọng yếu nhất có thể bình an, kiện kiện khang khang sống sót. Tại chính mình được cứu vớt phía trước, mỗi người đều phải cẩn thận. Cùng lúc đó, hoa hạ trong nước một bộ vui mừng chi cảnh. Tối nay là vượt đêm giao thừa, rất nhiều người đi ra đồi phố, cùng người xa lạ cùng một chỗ hưởng thụ cái này khó quên thời gian. Đến nỗi Giang Nguyệt Bạch sự tình, phần lớn người chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận hắn đã tử vong sự thật. Cái này đều nhanh 4 tháng không có tin tức, nếu thật là còn sống, đã sớm trở về. Trong đoạn thời gian này, hai nạn máy bay liên quan nguyên nhân cũng điều tra ra được, chỉ có điều không có ai lại đi chú ý dù sao sự tình đã xảy ra, người cũng đã qua đời, bàn lại những thứ này chính là bằng thêm đau đớn. Tổng kết một câu nói, máy bay không có vấn đề, trên máy nhân viên phi hành đoàn cũng không có vấn đề, chỉ là đang phi hành quá trình bên trong gặp không khéo sự tình, cuối cùng dẫn đến trận này bất hạnh tai nạn. Mỗi một cái người gặp nạn gia thuộc đều được đáng kể bồi thường, chỉ có điều những thứ này bồi thường so với mất đi thân nhân đau đớn, thật sự là quá mức không có ý nghĩa. Nhiều tiền bạc đi nữa, cũng không cách nào bổ khuyết trong lòng bọn họ trống rỗng, không cách nào làm cho chết đi thân nhân một lần nữa trở lại bên cạnh. Những cái kia nguyên bản tràn ngập vui cười gia đình, bây giờ chỉ còn lại vô tận bi thương cùng tưởng niệm. Chương 804, khó quên đêm nay chương 804, khó quên đêm nay đều đi ra rồi, bắn pháo hoa. Long Chiến đứng tại trong viện hướng về trong phòng hô. Chẳng được bao lâu, Vương Thi Tỉnh, Trần Gia Hân cùng Tống Khinh Nguyệt lôi kéo Tô Anh Nhi mấy người liền đi ra. Ngoại trừ các nàng, còn có Trần Học Lâm vợ chồng. Ngày mai sẽ là Tết Nguyên Đán, bọn hắn cũng khó phải có thời gian nghỉ ngơi. Phía trước Giang Nguyệt Bạch xảy ra chuyện, bọn hắn đem có thể xin được nghỉ để mời, đằng sau liền không có cái gì kỳ nghỉ, chỉ có Tết Nguyên Đán loại này cuối tuần mới có rảnh. Cao Ngọc Lan nguyên bản còn muốn nhìn Giang Nguyệt Bạch cưới vợ xuất giá, muốn biết Giang Nguyệt Bạch cưới cái nào. Bây giờ tốt, một cái đều cưới không được. Đám người đứng tại dưới mái hiên, nhìn xem Long Chiến bắn pháo hoa. Đầy trời pháo hoa ầm vang nổ tung, giống như là bị nhen lửa mộng huyễn tinh hà, rực rỡ chói mắt. Thật dễ nhìn a. Tô Anh Nhi nhìn qua bầu trời đêm cảm thán nói, nếu là Tiểu Bạch cũng có thể nhìn thấy đẹp mắt như vậy pháo hoa liền tốt. Tống Thiện Vân nhẹ giọng nỉ non, trong thanh âm mang theo một tia khó che giấu tịch mịch. Ánh mắt của nàng dừng lại ở trên cái kia không ngừng nở rộ pháo hoa, nhưng suy nghĩ lại bay trở lại Giang Nguyệt Bạch trên thân. Hạ Tử Viễn nhẹ nhàng dựa vào hướng Tống Thiện Vân, kéo lại cánh tay của nàng, hắn nhất định tại một nơi nào đó xem chúng ta đâu. Lúc này, lại có một đám pháo hoa phóng hướng thiên khoảng không, phóng ra cực lớn đóa hoa hình dạng, màu vàng hỏa tinh như mưa rơi bảy xuống. Đám người thưởng thức xong trận này pháo hoa tú, liền về tới trong phòng. Những năm qua bọn hắn vượt đêm giao thừa sẽ có không thiếu hoạt động, nhưng năm nay lại vắng vẻ rất nhiều. Thiếu một người, đối với đám người ảnh hưởng vẫn rất lớn. Trên internet, mặc dù mọi người đã không thể nào đàm luận Giang Nguyệt Bạch đi thế sự tình, nhưng vẫn là sẽ hàn huyên tới hắn. Giang Nguyệt Bạch cho mọi người ảnh hưởng quá lớn, dù cho người đã không có ở đây, nhưng trong sinh hoạt vẫn là khắp nơi có thể nhìn thấy cùng hắn tin tức tương quan. Soát video sẽ soát đến liên quan tới hắn tin tức, âm nhạc, văn học, manga. lúc đi dạo phố sẽ có thể nghe được chủ quán phóng âm nhạc, những thứ này thường ra giống như bắt được lưu lượng mật mã, cơ hồ đều tại sử dụng tính hoa thủy nguyện ca khúc. Tết Nguyên Đán trôi qua rất nhanh, ngày nghỉ kết thúc mọi người lại khôi phục được cuộc sống bình thường bên trong. Thu thủy trong đài không khí mặc dù tốt một chút, nhưng rất khó trở lại lúc ban đầu. Có đôi khi Hàn Huyên tới một ít lời đề thời điểm, tất cả mọi người sẽ không tự chủ được nghĩ đến Giang Nguyệt Bạch. Trước đó Giang Nguyệt Bạch cách mở mấy ngày, các nàng đều biết rất muốn, bây giờ đã rời đi 4 tháng rồi, trong lòng mọi người phần kia tưởng niệm căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Tết Nguyên Đán đi qua không bao lâu chính là Tết Xuân, chỉ có điều mùa xuân năm nay mọi người cũng không phải rất chờ mong. Năm ngoái Tết Xuân là đám người trải qua có ý nghĩa nhất một cái Tết Xuân, đại gia cùng một chỗ, cùng vượt qua một cái vui vẻ đêm 30. Vốn chỉ muốn năm nay đại gia tiếp tục cùng một chỗ qua giao thừa, lại xuất hiện Giang Nguyệt Bạch việc chuyện này. Cùng một chỗ qua giao thừa chuyện này cũng chỉ có thể không giải quyết được gì, kết quả sau cùng có thể chính là mọi người ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình. Vân Nhi, Từ Huyền, Tịch Lam, các ngươi lúc nào trở về? Long Chiến hỏi. Nàng biết Tống Thiện Vân nhà ngay tại Thượng Đô, cho nên không cần trở về, từ biệt thự đến Tống Thiện Vân nhà cũng liền hơn nửa giờ. Phải chờ ta cha mẹ, đoán chừng còn muốn mấy ngày. Tô Vân Nhi trả lời, ánh mắt lại vẫn luôn nhìn xem trên điện thoại di động Giang Nguyệt Bạch ảnh chụp. Ta hẳn là cùng Vân Nhi không sai biệt lắm. Hạ Tử Huyền liếc mắt nhìn Tô Vân Nhi. Ta năm nay không quay về, giao thừa hẳn là tại Thượng Đô. Văn Tịch Lam nhẹ nói, cha mẹ của nàng năm nay lựa chọn không trở về Lao Gia, vốn là chuẩn bị tại Thanh Quân biên qua, tất nhiên kế hoạch bãi bỏ, liền lựa chọn tại Thượng Đô qua. Đám người bây giờ vô cùng chân quý mọi người cùng nhau thời gian chung đụng, có thể đủ nhiều chờ một ngày cũng là tốt. Nếu để cho các nàng trở về, nhất định sẽ càng thêm tịch mịch. Ở đây, các nàng còn rất nhiều bằng hữu, lúc buồn chán có thể nói một chút, về nhà muốn nói chuyện cũng chỉ có thể thông qua điện thoại di động. Gia Hân ngươi đây, ta qua mấy ngày phải trở về Giang Nam học phủ, năm nay ta cùng cha mẹ chuẩn bị trở về Lao Gia ăn Tết. Trần Gia Hân nói đến chỗ này, ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ cô đơn. Trước đó các nàng về nhà ăn Tết cũng là 4 người, năm nay cũng chỉ có 3 người. Mèo ở ô lúc này, bên chân Tuyết Cầu cùng Đường Bảo kêu lên. A, kém chút đem các ngươi hai cái đem quên đi. Long Chiến ngồi xổm người xuống sờ lên hai cái tiểu gia hỏa, Đường Bảo cùng Tuyết Cầu ngươi muốn dẫn trở về sao? Không mang về đi lời nói ta có thể nuôi dưỡng ở nhà ta. Đều được, ta tới chiếu cố bọn chúng a. Văn Tịch Lam đi đến hai cái tiểu gia hỏa bên cạnh, sau đó đem Đường Bảo ôm vào trong ngực. Tuyết Cầu ở một bên cọ sát chân của nàng, tựa hồ cũng nghĩ để cho Văn Tịch Lam ôm. Chỉ có điều bây giờ nó đã lớn lên, thân hình mập rất nhiều. Tịch Lam, ngươi thuận tiện sao? Không thuận tiện lời nói ta tới chiếu cố cũng được. Long Chiến hỏi. Thuận tiện, vừa vặn cha mẹ ta cũng ưa thích bọn chúng. Văn Tịch Lam sờ lấy Đường Bảo nói khẽ. Đi, vậy thì giao cho ngươi, nếu như các ngươi vội vàng mà nói, đến lúc đó gọi điện thoại cho ta, ngược lại đều tại Thượng Đô, cách cũng gần. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh liền đã đến giao thừa cùng ngày. Trên đường cái một mảnh náo nhiệt vui mừng, khắp nơi tràn đầy nồng nặc năm vị. Hai bên đường phố cửa hàng sớm phủ lên đỏ chót đèn lồng, đốt lên ngày lễ vui mừng không khí. Đầu đường cuối ngõ, rộn ràng đám người giống như thủy triều phun trào. Thu thủy trong đài không có một ai, tất cả mọi người đều đã rời đi. Cửa ra vào đã bị người sớm trương tiếp câu đối, bên trong nhà hết thảy đều được quét dọn sạch sẽ. Trên internet, nhằm vào năm nay tiết mục cuối năm tiết mục chủ đề còn tại chủ đề nóng. Năm nay tiết mục cuối năm không biết có đẹp hay không, đều không nhìn thấy mấy cái ta thích minh tinh. Ta cũng là, vẫn là mấy năm trước tiết mục cuối năm dễ nhìn, có Kính Hoa Thủy Nguyệt, còn có Giang Nguyệt Bạch ca khúc. Khỏi phải nói Giang Nguyệt Bạch à, vừa nhắc tới hắn ta liền có chút khổ sở, cũng lại không nhìn thấy hắn leo lên tiết mục cuối năm. Dù cho Giang Nguyệt Bạch tại, hắn cũng sẽ không bên trên tiết mục cuối năm à, Kính Hoa Thủy Nguyệt đều thật nhiều năm không có lên tiết mục cuối năm. Điều này cũng đúng, bất quá các ngươi liền cần phải xách hắn không thể sao? Rõ ràng thật tốt ngày vui, còn phải đem ta làm trò thương cảm. Vốn là không có gì, các ngươi tiểu nói này, ta đầy trong đầu cũng là Giang Nguyệt Bạch. Ai không phải a, ta đều đang cố gắng quên đi, kết quả bị các ngươi nhắc lên. Vốn là một đám người đang thảo luận tiết mục cuối năm tiết mục đơn, không nghĩ tới lại kéo tới Giang Nguyệt Bạch. Cái này vừa nhắc tới Giang Nguyệt Bạch, giống như vỡ đê nước sông, cũng lại thu lại không được. Mãi cho đến buổi tối tiết mục cuối năm bắt đầu, mọi người mới đem tinh lực đặt ở trong tiết mục. Kéo dài hơn 5 giờ tiết mục cuối năm, thẳng đến một khắc cuối cùng nhớ tới cái kia bài quen thuộc ca khúc, khán giả trong đầu lần nữa hiện ra một cái gương mặt. Khó quên đêm nay, khó quên đêm nay buổi tối đó, có mấy cái gia đình người khó mà chìm vào giấc ngủ. Trần Gia Hân nhà, Tống Tiện Vân nhà, Tô Anh Nhi nhà, Văn Tịch Lam nhà, Hạ Tử Viện nhà, Long Chiến nhà cùng với Trương Nguyện Thanh nhà. Hồi tưởng lại năm ngoái đêm 30, phảng phất đang ở trước mắt. Hiện thực là như vậy không chân thực, nhưng lại là tàn khốc như vậy. Chương 805, lại là mỗi năm buổi lễ long trọng chương 805, lại là mỗi năm buổi lễ long trọng hôm nay tựa như là đêm 30 à, cũng không biết Gia Hân cùng Trần Thúc bọn hắn đang làm gì. Giang Nguyệt Bạch nút ở bên trong chỗ che chở, sưởi ấm ăn cơm tất nhiên. Chỉ có một mình hắn cơm tất nhiên. Hắn không xác định hôm nay có phải là đêm 30 hay không, hoa hạ Tết Xuân là dựa theo âm lịch để tính, hắn chỉ nhớ rõ hắn đăng ký ngày đó ngày. Chiếu thời gian này, hắn có thể đại khái tính ra năm nay đêm 30 là vào lúc nào, chỉ có điều cũng không xác định. Thời gian dài một chỗ, liền Giang Nguyệt Bạch đều cảm nhận được có chút cô độc. Không có ai có thể nói chuyện, không có ai có thể giao lưu, làm chuyện gì đều chỉ có tự mình một người. Hắn có chút nghĩ không thông, Robinson là thế nào kiên trì nổi. Ăn đến không tốt, ở không tốt, hắn đều có thể chịu được, chính là không một người nói chuyện có chút nhẫn nhịn không được. Loại này cô đơn cảm giác, không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Ăn xong cơm tối, Giang Nguyệt Bạch không có lập tức ngủ, mà là đi tới bờ biển, nhớ lại mỹ hảo hết thảy. ở đây không có thời gian khái niệm, hắn cũng không biết chính mình lúc nào trở về nơi ẩn nút, nhưng trở lại tạm thời tiểu gia thời điểm, tâm tình của hắn đã nuối lòng rất nhiều. Tiết mục cuối năm đi qua, sinh hoạt lần nữa bình thản trở lại. Mọi người bắt đầu trở về thành phố lớn, mở ra năm đầu đi làm chi lộ. Tô Anh Nhi mấy người cũng về tới thượng đô, lần nữa tiến vào thu thủy đài. Không phải là các nàng không có chỗ đi, chỉ là cái này địa phương gánh chịu lấy các nàng mỹ hảo hồi ức. Một cái tuổi qua đi, cũng không có để các nàng khai lãng. Cũng may đám người ở cùng một chỗ, tại trong thu thủy đài đại gia đình này, đại gia kiểu gì cũng sẽ nghĩ biện pháp cho đối phương mang đến khoái hoạt. Huyền Thanh tỷ tới. Long Chiến nhìn xem bên ngoài biệt thự xe, lập tức liền biết là ai. Hắn lập tức đi ra ngoài đón, trước đó vài ngày, Huyền Thanh tỷ đối bọn hắn trợ giúp rất lớn, vì chiếu cố bọn hắn, thậm chí ở tại thu thủy đài. Huyền Thanh tỷ, sao ngươi lại tới đây? Tới xem một chút, thuận tiện có cái sự tình nói với các ngươi một chút. Trương Nguyễn Thanh sau khi xuống xe, nhàn nhạt cười nói. Sự tình gì? Kỳ thực cũng không có gì, chính là năm nay cùng hưởng âm nhạc niên độ thịnh điện, đối phương mời đã phát tới. Trương Nguyễn Thanh khẽ nhíu mày. Chuyện này trước đó nàng cũng là trực tiếp cùng Giang Nguyệt Bạch thương lượng, sau đó để Giang Nguyệt Bạch đi cùng những người khác nói. Bây giờ Giang Nguyệt Bạch không tại, nàng chỉ có thể tự mình tới. Cùng hưởng hang thu âm ý nghĩ là mời Kính Hoa Thủy Nguyệt đi tới, mặc dù Giang Nguyệt Bạch đã không tại, nhưng cái khác năm người còn tại, bọn hắn cũng có thể có mặt. Hơn nữa nàng từ tiểu đạo tin tức biết được, năm nay cùng hưởng âm nhạc niên độ thịnh điện có thể sẽ có đại động tác, vẫn là liên quan tới Giang Nguyệt Bạch đại động tác. Hàng năm buổi lễ long trọng. Long Chiến nghe xong hơi kinh ngạc, bọn hắn đều kém chút quên chuyện này. Đúng vậy a, cũng liền hơn một tháng. Nhưng việc này, ai Long Chiến đầu tiên là quay đầu liếc mắt nhìn bên trong nhà Tô Văn Nhi bọn người, tiếp đó thật sâu thở dài một hơi. Nếu như đem chuyện này nói cho Văn Tịch Lam mấy người, lấy hắn đối với mấy người hiểu rõ, các nàng là nhất định không có khả năng đi. Là ngươi đi cùng các nàng nói, vẫn là ta đi? Trương Nguyễn Thanh hỏi. Tại tất cả mọi người ở trong, Long Chiến trước mắt trạng thái muốn so cái khác bốn người tốt hơn không thiếu. Không phải là bởi vì hắn không muốn ra người bệnh, chỉ là bởi vì hắn bây giờ kết hôn, có Vương Thi Tỉnh, trở nên càng thêm thành thục, có một số việc sẽ cân nhắc rất nhiều. Vẫn là Huyền Thanh tỷ ngươi cùng với các nàng nói đi. Long Chiến nghĩ nghĩ nói. Đi. Trương Huyền Thanh gật đầu đi theo Long Chiến đi vào trong phòng. Huyền Thanh tỷ. Huyền Thanh tỷ vừa vào cửa, Tô Anh Nhi mấy người liền chào hỏi. Xem ra tinh thần của các ngươi cũng không tệ lắm. Huyền Thanh tỷ ngươi hôm nay như thế nào có rảnh tới? Ta lúc nào không rảnh a? Ta vẫn luôn nhàn rỗi. Trương Nguyễn Thanh cười cười. Cũng đúng nha. Năm nay hàng năm buổi lễ long trọng các ngươi đi sao? Trương Nguyễn Thanh trực tiếp hỏi. Hàng năm buổi lễ long trọng. Tiểu Bạch đều không có ở đây, chúng ta còn đi làm sao? Nguyễn Thanh tỷ, chúng ta thì không đi được, nếu không thì ngài thay chúng ta đi một chuyến. Văn Tịch Lam hỏi. Tốt à. Trương Nguyễn Thanh sớm có đón trước. Những hài tử này không đi, cũng chỉ có thể nàng đi, giải thưởng dù sao cũng phải có người đi lĩnh. Nguyễn Thanh tỷ, hôm nay cũng đừng trở về a, ở tại chúng ta cái này tốt. Hạ Tử Viện nhìn xem Trương Nguyễn Thanh thành tâm nói. Trương Nguyễn Thanh nhìn xem cái này từng khuôn mặt, mỉm cười, hảo. Có Trương Nguyễn Thanh tại, thu thủy đại biệt thự không khí vừa nóng náo loạn rất nhiều, cứ việc không có lấy trước như vậy vui sướng. Thời gian rất mau tới đến hàng năm buổi lễ long trọng trước giờ, trên mạng đàm luận vô cùng lửa nóng. Tất cả mọi người thảo luận hôm nay đủ loại giải thưởng sẽ tiêu rơi nhà ai, trò chuyện một chút, kết quả lại hàn huyên tới Giang Nguyệt Bạch trên thân. Dĩ vãng mỗi một giới hàng năm buổi lễ long trọng, Giang Nguyệt Bạch cùng hắn Kính Hoa Thủy Nguyệt cũng là tiêu điểm trong tiêu điểm, nhưng năm nay hiển nhiên là không thể nào. Các ngươi nói là năm nay sẽ có người nào thu được giải thưởng? Không rõ ràng. Nhưng ta biết khẳng định có Giang Nguyệt Bạch tên. Kính Hoa Thủy Nguyệt không nhất định sẽ đi tham gia a. Không biết, ta ngược lại thật ra hy vọng các nàng đi tham gia. Không có Giang Nguyệt Bạch ta đều không muốn xem cái này hàng năm buổi lễ long trọng, phía trước cũng là hướng về phía hắn đi, chính là muốn nhìn hắn lên đài lãnh thưởng. Ta cũng là, không biết vì cái gì, nhìn Giang Nguyệt Bạch lên đài lãnh thưởng rất sảng khoái a. Năm ngoái Giang Nguyệt Bạch viết ca rất nhiều, hẳn là sẽ có không ít có thể trúng thưởng. Trên mạng đám fan hâm mộ thảo luận càng ngày càng kịch liệt, có ít người thậm chí đều cùng người ngoại quốc dùng Ben. Mỗi một cái luận điểm ném ra ngoài đều kèm theo số lớn ví dụ chứng minh. Mỗi một lần phản bác đều ngôn từ sắc bén, tràn ngập mùi thuốc súng. Nhất là mấy cái trọng yếu giải thưởng, một mực là đám người đàm luận tiêu điểm. Nếu là ai có thể cầm tới những thứ này giải thưởng, như vậy hắn tại quốc tế trên giới âm nhạc địa vị liền sẽ đề thăng rất nhiều, hắn giá trị buôn bán cũng biết như diều gặp gió. Cái này không chỉ có là đối ca sĩ cá nhân âm nhạc tài hoa cùng cố gắng độ cao tán thành, càng là một loại vinh dự. Từ dĩ vãng giải thưởng đến xem, mỗi một cái chúng thưởng người, tại niên độ thịnh điện sau đó đều có thể tăng mạnh một đợt fan hâm mộ, liền đủ loại đại ngôn phí, tiền quảng cáo đều tăng không thiếu. Cái này cực lớn danh lợi dụ hoặc, không thể nghi ngờ để cho năm nay giải thưởng tranh đấu lộ ra càng thêm kịch liệt, cái này cũng là đám fan hâm mộ tranh luận kích động như thế nguyên nhân một trong. Chỉ có điều, đối với Dĩ Vãng mấy năm, số đông ca sĩ ngược lại hy vọng Kính Hoa Thủy Nguyệt cùng Giang Nguyệt Bạch có thể đủ nhiều cầm thưởng. Bởi vì Giang Nguyệt Bạch tác phẩm chỉ có năm ngoái tuyên bố qua một chút, cái này cũng mang ý nghĩa hắn nghị trúng thưởng, chỉ có lần này hàng năm buổi lễ long trọng có thể. Sang năm hàng năm buổi lễ long trọng liền không có Giang Nguyệt Bạch chuyện, dù sao người cũng đã không còn, một năm nay càng không khả năng tuyên bố ca khúc gì. Phía trước Giang Nguyệt Bạch cho những người ngoại quốc kia viết ca khúc cũng đã tại năm ngoái toàn bộ tuyên bố. Bây giờ những người kia suy nghĩ một chút còn có chút hối hận, sớm biết nên lưu vài bài tại năm nay tuyên bố, nói như vậy không chắc sang năm còn có thể tại niên độ thịnh điện nhìn lên đến Giang Nguyệt Bạch tên. Chương 806, Trung thân thành tiểu thưởng chương 806, Trung thân thành tiểu thưởng thu được cùng hưởng âm nhạc trung thân thành tiểu phần thưởng theo thứ tự là Giang Nguyệt Bạch, Dĩ Sa Gia Tô Ba khi người chủ trì nói ra Giang Nguyệt Bạch ba chữ này, tất cả mọi người ở đây cũng vì đó chấn động. Tại hàng năm buổi lễ long trọng trước khi bắt đầu, bọn hắn liền từng thảo luận qua Giang Nguyệt Bạch sẽ thu được cái gì giải thưởng. Hiện nay nhìn thấy hắn thu được trung thân thành tựu thưởng, thân là hắn bằng hữu, đương nhiên vì hắn cảm thấy cao hứng. Hiện trường tiếng vỗ tay so bất cứ lúc nào đều phải vang dội, cũng càng bền bỉ. Mà trước màn hình quan sát trực tiếp đám fan hâm mộ sau khi nghe được, có chút thậm chí lệ nóng doanh trọng. Trao giải hiện trường, ngắn ngủi yên tĩnh sau, bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Không có ai cảm thấy cái này giải thưởng không thích hợp, hắn hoàn toàn đủ thực lực cầm tới cái này phần thưởng. Mấy năm trước Giang Nguyệt Bạch không có cầm tới cái này phần thưởng thời điểm, còn có người cảm thấy không nên. Bây giờ cho đến Giang Nguyệt Bạch cái này giải thưởng, tại đại đa số người xem ra, chính là thực chí danh quy. Chỉ tiếc, cái này giải thưởng tới hơi trễ, không có ở Giang Nguyệt Bạch khi còn sống ban hắn, đây là đại đa số người trong suy nghĩ. Cũng có người biểu thị, cùng hưởng âm nhạc có thể chính là nhìn Giang Nguyệt Bạch không ở nhân thế, cho nên mới cho ban hành cái này giải thưởng. Loại này tự dưng là tới, trong nháy mắt ở trên internet nhấc lên một vòng mới chủ đề nóng thủy triều. Cũng may đại đa số người đều cảm thấy Giang Nguyệt Bạch hẳn là cầm cái này phần thưởng. Lên đài lãnh thưởng chính là Trương Nguyệt Thành, nàng đứng ở trên đài không biết nên nói cái gì, chỉ nói một câu, nếu là hắn biết, hẳn là sẽ rất cao hứng. Trước lúc này, nàng đã lên đài nhận mấy cái thưởng. Bởi vì Kính Hoa Thủy Nguyệt không ai tới, những thứ này cúp đều tại trên tay nàng. Kỳ thực, tại Trương Nguyệt Thành xem ra, từ Long Chiến bọn hắn tới lĩnh cái này giải thưởng mới thích hợp nhất, chỉ là bọn hắn không muốn tham gia. Nguyệt Bạch cuối cùng cầm tới cái này phần thưởng, thấy ta kích động chết. Ta cũng giống vậy, trực tiếp cho ta xem khóc. Thấy ta nóng nước mắt rưng tròng, không nghĩ tới còn có người nhớ kỹ Nguyệt Bạch. Các ngươi nhìn hiện trường những người kia, từng cái so ta còn kích động. Vậy khẳng định đó à, bọn hắn bằng vào Giang Nguyệt Bạch viết ca cũng cầm thưởng, cùng Nguyệt Bạch cũng coi như là bằng hữu. Cái này phần thưởng nếu là Nguyệt Bạch tự thân lên đài lĩnh tốt biết bao nhiêu a. Đừng nói nữa, lại nói ta lại muốn khóc. Cùng hưởng âm nhạc cực kỳ có ảnh hưởng lực tam đại giải thưởng, Giang Nguyệt Bạch đã cầm trong đó hai cái. Trung thân thành tựu thưởng, truyền kỳ thưởng cùng danh nhân đường. Phía trước hai cái Giang Nguyệt Bạch đã tới tay, đến nỗi phía sau danh nhân đường, cần cái này xuất đạo 10 năm, Giang Nguyệt Bạch còn chưa đủ, phải chờ tới sang năm mới được. Kỳ thực, cái này giải thưởng tại cùng hưởng âm nhạc nội bộ lên lớn vô cùng tranh luận. Không ít người cảm thấy cái này giải thưởng hẳn là ban Giang Nguyệt Bạch, lấy hắn thành tựu cùng lực ảnh hưởng, hoàn toàn có thể bình bên trên danh nhân đường. Một phần khác thì cảm thấy Giang Nguyệt Bạch còn chưa đầy 10 năm, dựa theo quy tắc, cái này giải thưởng không thể cho, không thể phá hư quy củ. Phía trước một nhóm người cảm thấy, Giang Nguyệt Bạch hiện tại cũng đã chết, hơn nữa năm nay cũng là năm thứ 9, có thể hơi nuối lòng một chút, cũng coi như là kỷ niệm hắn. Người phía sau dựa vào lý lẽ biện luận, mặc dù bọn hắn cũng rất thông cảm Giang Nguyệt Bạch, nhưng quy củ chính là quy củ, không thể đánh phá. Nếu như bây giờ đánh vỡ, vậy sau này còn ai vào đây giữ quy tắc? Thậm chí chuyện này còn có thể bị người có lòng lấy ra đại tố văn trường, một khi mở tiền lệ này, bọn hắn cũng biết lâm vào vô tận trong phiền toái. Nghiêm trọng một điểm, thậm chí sẽ ảnh hưởng Giang Nguyệt Bạch danh dự. Bọn hắn không cho cái này giải thưởng, cũng là vì Giang Nguyệt Bạch cân nhắc. Sang năm hàng năm buổi lễ long trọng lại cho cái này giải thưởng cũng không muộn. Hàng năm buổi lễ long trọng sau khi kết thúc, Trương Uyển Thanh liền dẫn cúp rời đi hiện trường, cũng không có tham gia sau này dạ tiệc từ thiện. Vốn là nàng chính là tới lĩnh phần thưởng. Trương Uyển Thanh trong đêm đem cúp dẫn tới Thu Thủy Đài, lúc này Long Chiến bọn người còn chưa ngủ. Bọn hắn mặc dù không có đi tới hiện trường, nhưng vẫn là trong nhà xem trực tiếp. Bọn hắn cũng muốn biết Giang Nguyệt Bạch thu được cái gì giải thưởng, thẳng đến nhìn thấy người chủ trì tại ban phát trung thân thành tựu thưởng lúc thứ nhất nói ra Giang Nguyệt Bạch tên, bọn hắn cuối cùng lộ ra lâu ngày không gặp đủ cười. Theo bọn hắn nghĩ, người chủ trì thứ nhất niệm Giang Nguyệt Bạch tên, chắc chắn là có ý nghĩa đặc thù ở bên trong. Đều đi ngủ đi, đã rất muộn. Trương Uyển Thanh cùng đám người cùng một chỗ đem cúp dọn xong, hướng về bọn hắn mỉm cười. Cảm tạ Uyển Thanh tỷ. Cùng ta còn nói cái gì tạ, tốt, ta về trước đã, ngày mai còn có chuyện, hôm nay liền không được cái này. Trương Uyển Thanh sợ mấy người kia lại mời chính mình ở lại, cho nên sớm nói. Khổ cực, Uyển Thanh tỷ. Đám người đem Trương Uyển Thanh đưa ra đại môn, nhìn xem xe của nàng càng lúc càng xa. Sau đó quay người trở lại trong phòng, đi tới tầng hầm nhìn chằm chằm trong ngăn tủ cúp nhìn rất lâu. Ngày thứ hai, trên mạng lại bắt đầu trắng trợn đưa tin lần này hàng năm buổi lễ long trọng. Hàng năm tổ chức xong hàng năm buổi lễ long trọng, trên mạng nhiệt độ cũng rất cao. Bất quá, cũng liền như vậy một hồi, mấy ngày sau lại sẽ bình tĩnh lại. Rùa đen đảo. Thứ 300 ngày, Hồ Giang Nguyệt Bạch nhìn lấy trên ván gỗ chính tự, thở dài một hơi. Hắn phiêu lưu đến cái này đã 10 tháng, dòng dã 10 tháng, hắn không nhìn thấy một người. Trên đảo sinh hoạt mặc dù càng ngày càng tốt, nhưng hắn không giờ khắc nào không tại nhớ lại đến Hoa Hạ, trở lại cái kia nhà thuộc về mình. Ao ào ào ngay tại Giang Nguyệt Bạch cảm khái thời điểm, nóc nhà đột nhiên vang lên rầm rầm âm thanh. Hắn biết, lại trời mưa. Lúc này không sai biệt lắm đúng lúc là mùa mưa, thường xuyên sẽ trời mưa. Trước đó hắn phi thường yêu thích trời mưa, bây giờ cũng không ngoại lệ. Mặc dù trời mưa để cho hắn không có cách nào ra ngoài, nhưng cũng may nơi ẩn nút đồ ăn đầy đủ, hắn có thể nằm ở bên trong chỗ che chở khoái trá qua hết mấy ngày này. Nhiệt đới mùa mưa thường thường sẽ kéo dài rất lâu, một chút đứng lên liền sẽ không dứt. Nếu như không phải hắn đồ ăn đủ nhiều, hắn có thể thật muốn bắt đầu chán ghét trời mưa. Nghe giọt mưa rơi vào trên nóc nhà âm thanh, Giang Nguyệt Bạch cảm giác 10 phần thoải mái. Ở trên đảo, ngoại trừ hưởng thụ thức ăn thời điểm có thể mang đến cho hắn ngắn ngủi vui vẻ, cũng chỉ có bây giờ loại thời điểm này. Nhưng theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, mưa tựa hồ không có ngừng nghỉ dấu hiệu, Giang Nguyệt Bạch nội tâm dần dần nổi lên một tia lo nghĩ. Hắn bắt đầu lo nghĩ thức ăn dự trữ, cứ việc trước mắt còn đầy đủ, nhưng người nào cũng không biết trận mưa này sau đó tới khi nào. Hắn nhìn qua chữ vật trên kệ đồ ăn, âm thầm tính toán còn có thể chống đỡ bao lâu. Trước đó, Giang Nguyệt Bạch chưa từng có tại nhiệt đới qua nghỉ mát thiên, càng không biết nhiệt đới mùa mưa sẽ có dài như vậy. trước kia cũng chỉ là nghe nói, nhiều lắm là ở trên mạng nhìn thấy một điểm. Bây giờ tự mình kinh nghiệm sau, hắn mới biết được nhiệt đới mùa mưa so những địa phương khác mùa mưa muốn dài nhiều lắm. Duy nhất có thể lấy may mắn chính là, hắn đem nơi ẩn nút chế tạo rất tốt, dù cho mưa lớn như vậy, cũng vẹn vẹn chỉ là trên mặt đất tích lấy nhàn nhạt bụi nước, không có đối với hắn nhà tạo thành tính thực chất phá hư. Nước mưa theo nóc nhà trượt xuống, tạo thành từng đạo màn nước, trên mặt đất phần lớn thủy đều bị hắn đào danh thoát nước đẩy ra ngoài. Chương 807, kỳ tích chương 807, kỳ tích đông đốt. Giang Nguyệt Bạch ngồi ở trước lò lửa một bên sưởi ấm, một bên nhìn xem khí trời bên ngoài, mưa to gió lớn, sấm sét vang dội. Trận mưa này đã liên tục xuống hơn nửa tháng, trong lúc đó mặc dù từng có ngắn ngủi ngừng, nhưng đằng sau lại sẽ tiếp tục hạ xuống. Mỗi lần mưa dừng lại, hắn đều sẽ dành thời gian ra ngoài tìm đồ ăn, tận khả năng vì chính mình chứa đựng càng nhiều lương thực. Hắn không biết cái này mùa mưa sẽ kéo dài bao lâu, chỉ có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nơi ẩn nút đồ ăn đi qua những ngày qua tiêu hao, còn thừa lại không thiếu, đầy đủ Giang Nguyệt Bạch một tuần lương thực nhu cầu. Chủ yếu là hắn vừa có thời gian liền sẽ ra ngoài bổ sung đồ ăn, không lãng phí một chút thời gian. Nếu như hắn không có lo lắng, có lẽ thật sự sẽ ở trên hòn đảo này qua hết cả đời này. Phiêu lưu đến hòn đảo 9 tháng đến nay, hắn không giờ khắc nào không tại suy nghĩ Hoa Hạ đại gia, đúng là bọn họ chống đỡ lấy chính mình. 9 tháng để cho Giang Nguyệt Bạch dáng vẻ xảy ra to lớn biến hóa, tóc dài ra, đã lưu đến bả vai nơi đó, râu ria đã lâu đi ra không thiếu. Hắn vẫn là một chín một người, điểm này thành thục là chỉ trên thân thể, so với những cái kia mười mấy tuổi liền bắt đầu râu dài người, hắn đến hơn 20 tuổi cũng không có dài bao nhiêu râu ria. Nhưng ở trên đảo 9 tháng, râu mép của hắn bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, không có thích hợp công cụ hắn cũng không có xử lý. Ngược lại cũng không có ai nhìn thấy, hớt không hớt tóc không quan trọng. Cất bước lên bờ thời điểm quần áo sớm đã rách nướt, nhưng vẫn là bị hắn một mực mặc ở trên người. Nhìn xem phía ngoài giông tố, Giang Nguyệt Bạch quyết định ngủ trước một giấc giết thời gian. Khi hắn khi tiến vào mộng đẹp, ở xa Hoa Hạ Long Chiến bọn người đang tại Bắc Giao Trang Viên chúc mừng. Hoa Chính Tắc cùng Hoa Nhã Nam đã tốt nghiệp đại học, Long Chiến bọn người toàn bộ đi tới nhà bọn hắn chúc mừng. Đám người ngồi vây chung một chỗ, ăn đầu bếp chuẩn bị bữa tối. Để chúng ta vì Chính Tắc cùng Nhã Nam tốt nghiệp cả ly. Long Chiến giơ ly rượu lên nói. Cả ly. Đám người đồng nói. Theo thời gian trôi qua, Tô Anh Nhi mấy người trạng thái dần dần chuyển biến tốt đẹp, mặc dù có thời điểm còn có thể lâm vào trong vô tận tưởng niệm, nhưng cùng mấy tháng trước so sánh, đã tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần không ở trước mặt các nàng nói đến Giang Nguyệt Bạch, nên cái gì chuyện cũng không có. Nếu ai xách đầy miệng, bốn người khuôn mặt lập tức liền có thể sụp đổ xuống, nói không chừng lại sẽ chảy nước mắt. Các nàng chính là như vậy, trong lòng một mực nhớ Giang Nguyệt Bạch. Nhưng các nàng chính mình cũng biết, không thể tiếp tục như vậy, một mực dạng này, không chỉ có người bên cạnh sẽ lo lắng, chính mình còn có thể cho bọn hắn thêm phiền. Ăn xong cơm tối, đám người liền lưu lại Bắc Giao Trang Viên, chuẩn bị chờ lâu mấy ngày. Đây là Trương Nguyện Thanh ý tứ, một mực chờ tại Thu Thủy Đại biệt thự cũng không tốt, vẫn là muốn thêm ra đi. Nhưng Tô Hoành Nhi bốn người cũng không có ý tưởng gì. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ lúc sau tiết trở về một chuyến lao ra, trên cơ bản liền không có rời đi Thu Thủy Đại. Thừa dịp Hoa Chính Tắc cùng Hoa Nhã Nam tốt nghiệp chuyện này, Trương Nguyện Thanh liền đem mấy người các nàng mời đến trong nhà tới. Chỗ này lớn, nhiều người, cũng náo nhiệt hơn một chút, chủ yếu nhất một điểm là có thể cho mấy người thay cái tâm tình. Ăn cơm trong lúc đó, tất cả mọi người phi thường thức thú mà không có nói ra Nguyệt Bạch. Hoa Chính Tắc nhiều lần lời đến quẹ miệng, lại bị hắn nuốt xuống. Hắn rất muốn nói một câu nếu là Nguyệt Bạch ca cũng tại liền tốt, nhưng nhìn thấy Tô Hoành Nhi mấy người, cuối cùng vẫn nhịn được. Ăn xong cơm tối, đám người liền trong phòng khách nói chuyện phiếm, xem TV thì xem TV, chơi điện thoại di động chơi điện thoại. Gần đây, khí tượng bộ môn giám sát đến, tại Thái Bình Dương chỗ sâu, năm nay cái thứ 8 bao đang tại tạo thành, tên vị kỳ tích trước mắt, nên khu vực nhiệt đới nhiễu loạn hoạt động rõ rệt tăng cường đoán sơ qua, thứ 8 bão kỳ tích sẽ đạt tới 14 cấp, thậm chí có khả năng đến 16 cấp, đạt đến siêu cường bão đẳng cấp nên bão sẽ một đường bắc thượng, dự tính vào khoảng 6 nguyệt 23 ngày tại Vũ Hàng cùng Thượng Đô đăng lục trên TV đang phát ra tin tức, chỉ có điều cũng không có bao nhiêu người tại nhìn. Siêu cường bão loại này mạnh bao nhiêu? Ta còn giống như chưa thấy qua. Hoa Chính Tắc nhìn xem trên TV tin tức bay đầu hỏi hướng mình mẫu thân Trương Nguyễn Thanh. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì, bao đã rất đáng sợ, chớ nói chi là siêu cường bão. Long Chiến mấy người nghe được hai người thảo luận, cũng ngẩng đầu nhìn một mắt tin tức. Tại Hoa Hạ đổ bộ bão cũng ít khi thấy, chớ nói chi là siêu cường bão. Mỗi một lần xuất hiện đều biết mang đến ảnh hưởng to lớn cùng tai nạn, rất nhiều tao nộ qua siêu cường bão thành thị, quá cảnh sau đó chính là cảnh hoang tàn khắp nơi. Xem ra còn giống như sẽ thổi tới Thượng Đô. Không có việc gì, chỉ cần ở trong nhà là được. Trương Nguyện Thanh ngoài miệng nói, trong lòng suy nghĩ như thế nào để cho Long Chiến bọn người lưu lại, ít nhất trải qua cái này bão. Bao nếu là thật tới, đại gia ở cùng một chỗ cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, nếu là không tới, cái kia tốt hơn, không cần lo lắng nhiều như vậy. Cùng lúc đó, Thái Bình Dương chỗ sâu đang thổi mạnh gió lớn, chịu ảnh hưởng sâu nhất chính là Giang Nguyệt Bạch chỗ hòn đảo này. Lúc này siêu cường bão còn không có hoàn toàn tạo thành, nhưng mưa to gió lớn đã bắt đầu tại trên hòn đảo tàn phá bừa bãi. Phía ngoài nhánh cây bị thổi làm điên cuồng lay động, phát ra kéo kẹt âm thanh, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy. Xa xa trên mặt biển, sóng biển sôi trào mãnh liệt, một cái tiếp theo một cái hướng về bên bờ đánh tới. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến cảnh tượng như vậy, sắc mặt nghiêm túc, chau mày. Từ trước mắt tình huống đến xem, lần này mưa to phi thường lớn, có khả năng còn sẽ có bão, hắn không xác định phòng nhỏ của mình có thể hay không đỡ được. Kể từ hắn đi tới tòa hòn đảo này về sau, tất cả lớn nhỏ mưa gió cũng đã trải qua không thiếu, còn không có giống bây giờ mạnh như vậy. Hắn biết mùa hạ là bão hình thành tỷ lệ cực cao, hơn nữa số đông bão hình thành chỗ cũng là tại hải dương chỗ sâu. Từ trước đây phán đoán nhìn, vị trí của chỗ hắn chính là Thái Bình Dương chỗ sâu, cũng chính là báo hình thành chỗ. Một khi thật tới báo, hắn cái này nơi ẩn nút có thể sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mặc dù hắn mấy tháng nay một mực tại gia cố, nhưng đối mặt một chút lợi hại báo, có lúc ngay cả phòng ở đều không dùng, chớ đừng nhắc tới hắn cái này nho nhỏ nơi ẩn nút. Nghĩ tới đây, hắn có chút buồn rầu. Gần nhất một mực tại trời mưa, cho dù hắn nghĩ ra cố nơi ẩn nút cũng không có biện pháp. Hắn chỉ có thể cầu nguyện, bao cách tòa hòn đảo này xa một chút. Hắn hiện tại còn không biết chính mình phụ cận đang có một cái siêu cường báo đang tại tạo thành. Giang Nguyệt Bạch ngồi ở bên trong chỗ che chở, nghe bên ngoài dày đặc tiếng mưa rơi, nội tâm càng lo nghĩ. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bắt đầu ở trong đầu trải bước phương án đường nối. Hắn kiểm tra một lần nơi ẩn nút bên trong vật tư, đem thức ăn và nước ngọt thêm một bước nâng lên cố định, phòng ngừa bị nước động ngâm. Nhìn qua bị mưa gió bao phủ ngoài phòng, cân nhắc liên tục, vẫn là quyết định mạo hiểm ra ngoài tìm kiếm một chút dây leo. Tại điều kiện kém như thế trên hòn đảo, gặp mưa rất dễ dàng sinh bệnh, nhưng bây giờ nơi ẩn nút an nguy không cho phép hắn có quá nhiều lo lắng. Hắn phủ thêm là cây chắp vá mà ra áo mưa dứt khoát xông ra nơi ẩn nút. Chương 808, sinh mệnh cao hơn hết thảy. Chương 808, sinh mệnh cao hơn hết thảy. Tất cả thuyền xin chú ý, căn cứ khí tượng bộ môn kiểm soát mới nhất cùng dự báo, một hồi bão lớn sắp đến, vì bảo đảm đại gia sinh mệnh tài sản an toàn, mời tất cả thuyền lập tức ngừng tác nghiệp, cấp tốc chạy trở về gần nhất bến cảng tị nạn, mời mọi người nhất thiết phải cao độ coi trọng lần này báo dự cảnh, chớ trong lòng còn có may mắn sinh mệnh cao hơn hết thảy. Thái Bình Dương phía trên, tất cả tác nghiệp thuyền đều thu đến quốc gia mình báo dự cảnh, nội dung không sai biệt lắm, chính là để cho bọn hắn trở về cảng. Lúc này, một vùng biển phía trên, có mấy con thuyền đang tiến hành đánh bắt. Đại gia thu thập một chút, chúng ta muốn trở về địa điểm xuất phát. Vương Nghị đi ra phòng điều khiển, hướng về trên bong thủy thủ nhóm hô. A, mới ra tới không có mấy ngày liền trở về a. Vậy có biện pháp gì, bao tới? Vương Nghị giang tay ra, hắn cũng không muốn lúc này trở về. Tới lui tiền xăng, nhân công cùng với các hạng chi tiêu cũng là một số tiền lớn, lúc này trở về chắc chắn là muốn thua thiệt. Nhưng hắn cũng không có biện pháp, hắn là chiếc thuyền này thuyền trưởng, cần đối với trên thuyền tất cả mọi người phụ trách an toàn. Nhị thúc, sóng gió càng lớn cá càng quý a. Trong đó một tên thủy thủ hô. Quý có ích lợi gì, phải có mệnh hưởng mới được, nếu là xảy ra chuyện, ta như thế nào cùng ngươi cha mẹ giao phó? Hát hát tốt, nhanh chóng thu thập a, chúng ta trở về. Được rồi. Theo thời gian trôi qua, vùng biển này thuyền trên cơ bản cũng đã rời đi, rõ ràng đều hứng chịu tới bao dự cảnh. Chỉ có một chiếc đông doanh thuyền còn tại tác nghiệp, bọn hắn bởi vì ít người, người đều chạy đến bong thuyền hỗ trợ, căn bản không nghe thấy loa phóng thanh âm. Đợi đến bọn hắn xử lý tốt cá lấy được thời điểm, bao đã tới. Bọn hắn không có thời gian cân nhắc, chỉ có thể lựa chọn điều khiển thuyền rời đi trước vùng biển này. Cũng không biết chạy được bao lâu, bọn hắn vẫn còn tại báo trung tâm, sóng gió càng lúc càng lớn, để cho bọn hắn lâm vào cực độ trong khủng hoảng. Sóng biển lấy thế bài sơn đảo hải không ngừng đụng chạm lấy thân thuyền, thuyền tại trong sóng lớn kịch liệt sóc này, lúc nào cũng có thể bị sóng lớn thôn vệ nguy hiểm. Thuyền trưởng cầm thật chặt tay lái, cái trán tràn đầy mồ hôi, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước. Hắn không ngừng điều chỉnh hướng đi, nhưng mà mỗi lần cố gắng đều tựa hồ tốn công vô ích, cuồng phong cùng sóng lớn lúc nào cũng có thể dễ dàng đem thân thuyền đẩy hướng càng thêm nguy hiểm phương hướng. Thuyền viên đoàn sắc mặt trắng bệch, nắm chắc đồ bên người, cơ thể theo thân thuyền lắc lư mà chi phối lắc lư. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy sợ hãi cùng bất lực, trong lòng không ngừng cầu nguyện trận này ác mộng có thể nhanh lên kết thúc. Lúc này, trong khoang thuyền tiếng cảnh báo dần dần vang lên, đủ loại dụng cụ bởi vì sóng biển cùng bão mà mất linh, ánh đèn cũng tại lúc sáng lúc tối mà lấp lóe. Nước biển không ngừng từ bong thuyền xuống tới, thuyền viên đoàn luôn cuống tay chân tính toán dùng đủ loại vật phẩm ngăn chặn thiếu sót. Sóng lớn mãnh liệt đại hải bên trên, thuyền như trong gió nến tàn giống như chập chờn, thuyền viên đoàn tại trong tuyệt vọng đau khổ rã rủa. Nếu như có thể lại cho bọn hắn cơ hội lựa chọn một lần nữa, bọn hắn tình nguyện không cần nhóm này cá lấy được cũng muốn rời đi. Liên tại bọn hắn cơ hồ muốn từ bỏ hy vọng thời điểm, đột nhiên lại một người khàn cả giọng mà hô, phía trước có hòn đảo. Thuyền trưởng không chút do dự hô to, chuyển hướng hòn đảo đi tới. Thuyền viên đoàn lập tức hành động, cứ việc cơ thể đã bị sợ hãi cùng mọi bệnh chiếm giữ, nhưng cầu sinh bản năng để cho bọn hắn buộc phát ra lực lượng cuối cùng. Thuyền trong sóng gió khó khăn điều chỉnh phương hướng, hướng về hòn đảo chạy tới. Mỗi tới gần một phần, đại gia hy vọng trong lòng liền nhiều hơn một phần. Nhưng mà, tới gần hòn đảo quá trình đồng dạng nguy cơ từ phía. Đá ngầm giấu ở sóng lớn phía dưới, hơi không cẩn thận liền sẽ để thuyền va phải đá ngầm đắm chìm. Thuyền trưởng chăm chú nhìn phía trước, bằng vào nhiều năm hàng hải kinh nghiệm, trong sóng gió cẩn thận từng ly từng tí tránh né lấy nguy hiểm. Cuối cùng, sau một phen cố gắng sau đó, thuyền thành công đến gần hòn đảo chỗ nước cạn. Tùy theo mà đến, lại có một nan đề. Bọn hắn là lên đảo, vẫn là chờ trên thuyền. Nhìn đảo này dáng vẻ, rõ ràng là một tòa hoang đảo, đi lên khả năng cao cũng không chỗ có thể nghỉ ngơi, còn muốn tiếp nhận mưa to gió lớn xâm nhập. Nhưng mà, chờ trên thuyền cũng không an toàn, thân tàu tại trong vừa rồi cuồng phong sóng lớn đã gặp bị thương nặng. Nếu như tiếp tục lưu lại trên thuyền, một khi tao ngộ càng lớn sóng gió, cả con thuyền vô cùng có khả năng trong nháy mắt bị đại hải nuốt hết. Thuyền trưởng đứng tại bong thuyền, nước mưa theo gương mặt không ngừng chảy, trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo nghĩ cùng xoắn xuýt. Đây là một cái liên quan đến sinh tử tồn vong lựa chọn, hắn nhất thiết phải cẩn thận cân nhắc. Suy xét một lát sau, hắn quyết định vẫn là lên bờ. Nếu như vận khí tốt, có thể tìm được cái gì che gió che mưa chỗ, bọn hắn có lẽ có thể chống nổi cửa này. Có quyết định, hắn lập tức la lớn, cho nên mang hảo thứ cần thiết, đừng quên thức ăn nước uống, chúng ta lên đảo. Thuyền trưởng, chúng ta không có nước ngọt. Đội vắng lúc, lái chính chạy tới. Cái gì? Không có nước ngọt. Phía trước nước ngọt trong khoang thuyền không phải còn rất nhiều sao? Thuyền trưởng trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, lo lắng cùng phẫn nộ xông lên đầu. Lái chính túi đầu xuống, âm thanh mang theo run rẩy cùng ấy nấy, phía trước thân thuyền nước vào, nước ngọt khoang thuyền phá cái lỗ hổng lớn, nước biển chảy ngược đi vào, đại bộ phận nước ngọt đều bị ô nhiễm, chúng ta vẫn bận sửa gốc, chưa kịp kiểm tra, vừa rồi muốn đi lấy nước mới phát hiện thuyền trưởng hít sâu một hơi, cố gắng để cho chính mình trấn định lại, hắn hiểu được bây giờ phát hỏa không giải quyết được vấn đề gì. Không có nước ngọt, tại trên hoang đảo sinh tồn trở nên khó càng thêm khó, nhưng so với lưu lại lúc nào cũng có thể chìm trên thuyền, lên bờ vẫn như cũng là lựa chọn tốt nhất. Hắn cấp tốc suy tư sau, quả quyết hạ lệnh, đem còn lại vành đai nước bên trên, chúng ta mau tới đảo. Thuyền trên mặc nước ngọt trong khoang thuyền thủy, còn có chính bọn hắn mang nước khoáng, vì thuận tiện thuyền viên đang làm việc sau đó trực tiếp uống. Chỉ có điều những thứ này thủy cũng không nhiều, dù cho toàn bộ mang lên có thể cũng không chống được bao lâu. Rất nhanh, bọn hắn mang theo còn thừa nước ngọt và một chút đồ ăn leo lên thuyền cứu nạn. Thuyền cứu nạn là thuyền đánh cá bên trên thiết yếu an toàn thiết bị một trong, vì chính là tại loại này tình huống khẩn cấp phía dưới cung cấp chạy trốn đường tắt. Bọn hắn trên chiếc thuyền này tổng cộng có 12 người, trang bị 2 chiếc thuyền cứu nạn, vừa vặn có thể ngồi xuống bọn hắn tất cả mọi người. Cuồng phong sóng lớn không ngừng đập vào thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể đem bọn hắn lật tung, nhưng mọi người cắn chặt răng, ra sức mái chèo, chỉ vì có thể đến hòn đảo. Đi qua đám người không ngừng cố gắng, bọn hắn cách bờ bên cạnh càng ngày càng gần. Lúc này, một cái sóng lớn đánh tới, đem bên trong một người đánh đầu góc choáng váng. Người bên cạnh tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được cánh tay của hắn, không để cho hắn bị cuốn đi. Mọi người ở đây sức cùng lực kiệt thời điểm, cuối cùng đến gần bãi cát. Vừa cập bờ, liền lại là một cơn sóng đánh tới, kém chút đem bọn hắn lật tung. Thuyền cứu nạn cuối cùng vẫn xông lên chỗ nước cạn, đám người nhao nhao nhảy xuống, tê liệt ngã xuống tại trên bờ cát, miệng lớn thở hổn hển, sống sót sau hai nạn vui sướng xông lên đầu. Còn không thể nghỉ ngơi, ở đây không an toàn, chúng ta đi trước trong đảo xem. Thuyền trưởng biết đám người rất mệt mỏi, nhưng bên bờ cũng rất nguy hiểm.